Chương 97, xe mới chương 97, xe mới Cựu từ trong hư không bước ra, nhìn lấy đã cách xa hơn 4 tháng nhà thuê. Lần này Cựu trở về chính là dự định xử lý xong việc ở thế giới này, xây dựng một hệ thống thu hoạch mễ độ để bản thân có thể yên tâm tu luyện ma pháp cùng học tập kiến thức mới. Mà hạch tâm của những thứ này, không ai khác ngoài phỉ gù mới tinh của cậu, HN1. Tuy trí tuệ không cao nhưng hệ thống logic và tư liệu tham khảo đều được trang bị đầy đủ, đã có thể thay thế Cựu xử lý đơn giản việc bán hàng ở đây. Cựu quyết định như vậy một mặt là vì cậu muốn dành thời gian để làm việc của mình, mặt khác là xét thấy người dân ở đây vẫn rất chất phát, lại đa dạng tính cách, rất thích hợp để phát triển trí năng cho HN1. Dù sao Cựu là không dám một hơi đem rất nhiều tri thức vào HN1, lại càng không dám để HN1 đến thế giới của xỉn kẹn trở kết nối lên mạng lưới, Cựu sợ lại mang ra một cái mong muốn hủy diệt loài người người máy đi ra. Ừ, nói chính là nào đó sơ tác. Tất cả những kiến thức trong bộ nhớ đều được Cựu giảng lọc qua một lần, thưởng thức, hành vi, ngôn ngữ, tài chính, văn hóa, đạo đức, vân vân, đều được Cựu duyệt qua một lần. Đây cũng chính là khâu tốn thời gian nhất, cả bộ thân thể tạo 3 ngày, mười mấy ngày còn lại là do cậu căng mắt ra mà đọc. Khổ nhất chính là thưởng thức, Cựu dò xét một hồi lại không thấy quyển sách nào tổng hợp lại, đại đa số đều là phân tán ở những loại sách khác. Thế là Cựu lại phải dành thời gian ra từ giải rác tri thức tổng hợp lại. Còn về phần vì sao không để ở thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ? Bởi vì làng thợ rèn cùng dinh thự của ông sĩ kỳ cả gã vì cần giữ bí mật nên quá ít người, thời gian cần để phát triển HN1 quá dài, bên ngoài có quỷ lộng hành lại quá nguy hiểm, cũng quá rêu rao. Vây vây đi suy nghĩ lung tung trong đầu, Cựu đối với HN1 nói: HN1, ngươi cô chuyển 11 cái ghế massage xuống dưới sưởng ở sân sau, tôi muốn thể hội một lát. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Nhìn lấy HN1 đâu ra đấy thực hiện mệnh lệnh của bản thân, Cựu yên tâm leo lên chiếc xe phản trọng lực của mình, trực tiếp từ cửa sổ lái ra. Đáng tiếc, cửa sổ nhỏ, đốt không vừa. Cựu không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu, mở ra cổng không gian đến trên lầu lôi xe bay ra, tiếp đó mới quy quy cũ cũ leo lên xe lái ra khỏi nhà. Ừ, tuy ở đây không có cảnh sát giao thông nhưng tuân thủ luật giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là để bảo vệ bản thân. Cựu đội lên chính mình tạo ra nón bảo hiểm, đã thử nghiệm một đao chém xuống, chất lượng có bảo đảm. Dù sao lúc mới tạo ra chiếc xe này, Cựu cũng tự mình kiểm tra, hiển nhiên là có bao nhiêu an toàn muốn bấy nhiêu an bài. Thật ra ban đầu là cậu trực tiếp biến thân thử nghiệm, thế nhưng cân nhắc đến các loại trường hợp, liền lại tạo thêm một cái nón bảo hiểm. An ổn lái ra khỏi nhà, Cựu không khỏi lại ở trong lòng tự khen bản thân có thể trực tiếp tạo ra xe bay, nếu không lúc nãy còn phải trước tiên mở cửa nhà mới có thể đem nó ra ngoài lượn một vòng. Bay ở trên bầu trời thị trấn, thân ảnh của Cựu trong chốc lát liền tại trong phản ứng trầm trồ, kinh hô, ngạc nhiên của mọi người mà dần bay xa, hòa vào bầu trời xanh. Cứ thế lướt gió mà đi. Ừ hòa bảo, dù sao chiếc xe này có màu xanh da trời, ban đầu Cựu dự tính vẻ ngoài này khi bay trên trời sẽ không dễ bị chú ý, chỉ là sau này cậu lại làm ra tiến sĩ 4 với chức năng ẩn thân, Cựu cũng đã thêm bảo. Nhưng sơn cũng đã sơn rồi, nhìn vẫn rất đẹp, thế là vẫn giữ lấy. Cựu nhìn cả thị trấn dần dần nhỏ lại trong tầm mắt, cũng không để ý đến tình huống ở phía dưới. Thị trấn Túc Triệt tuy không phồn hoa như một vài thành phố của công tước, thế nhưng lĩnh chủ nơi đây là bá tước, người ở đây vẫn là thấy qua việc đời. Cứ cách vài năm lại có người đưa thư từ vương đô cưỡi loài chim ma thú bay đến chỗ này làm trạm trung chuyển nghỉ ngơi, qua ngày hôm sau sáng sớm lại lên đường. Cựu cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy thế nhưng sinh sống ở đây hơn 3 tháng, cậu cũng từ trong đôi câu vài lời khi giao tiếp với người ở đây mới biết được việc này. Vì thế Cựu cũng không lo lắng bị xem như vật hiếm có, ở thế giới của kỵ sĩ và ma pháp này, con người muốn chinh phục bầu trời không phải là không thể chạm đến. Hay là mình ghé qua chỗ của thầy ẹn đầu khoe khoe một chút nhỉ? Cảm nhận gió thổi vụ bên hai, Cựu vừa cân nhắc việc kế tiếp, vừa nhìn xuống phía dưới để xác định phương hướng. Hết cách rồi, vì nó bị người khác kéo lại, Cựu bay có hơi cao, bây giờ tầm mắt chỉ thấy lấp ló vài cái nóc nhà, cũng không biết được đâu là đâu. Xem ra lúc bay về còn phải thêm vào một cái máy quét địa hình hay vật gì tương tự để xác định vị trí mới được. Đây là do bản thân thiếu cân nhắc, lúc còn ở làng thợ rèn chỉ bay với độ cao tầm 5-6 mét còn không có vấn đề gì, thế nhưng sau đó đi đường toàn dùng tổng không gian, cũng không có cơ hội dùng đến chiếc xe này. Cựu nghĩ nghĩ, hay là trước hết hoàn thiện một phen lại đem đi khoe khoang, nếu không lại có nguy cơ bị thầy ẹn đổ chê cười. Túi sang một bên nhìn tình huống phía dưới, không nhìn không sao. Nhìn một cái liền phát hiện mình quá đà, đã sắp chạy ra khỏi thị trấn. Cựu quay đầu xe lại, hạ thấp độ cao, cậu cũng không lại muốn ở trên trời vòng vòng cả ngày. Này, Cựu. Từ từ hạ thấp độ cao, Cựu loáng thoáng nghe được có tiếng người gọi mình, khởi động K2 quét hình một vòng, cậu mới phát hiện xa xa dở dẹt đoàn người. Nhưng bắt mắt hơn, là bên cạnh bọn họ thi thể to lớn màu đen kia. Bọn họ đã săn được rắn vợ Lạt Nạ rồi sao? Không ngờ lại nhanh như vậy. Cựu cảm thán một câu liền lái xe chạy đến bên cạnh bọn người đáp xuống. Xin chào mọi người, a còn có Enesa. Cựu đến gần mới thấy được còn có một thân ảnh nhỏ nhắn ở sau đoàn người, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người lại là tài thần của mình. Hoa! Đây là cái gì đây? Không lo chào hỏi lại Cựu, hệ nẹ xạ thấy được chiếc xe mà Cựu ngồi cưới, hai mắt không khỏi sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Những người còn lại cũng không khác mấy, theo Cựu đáp xuống, ánh mắt của mọi người đều bị chiếc xe xanh của cậu hấp dẫn lấy. Đây là chiếc xe tôi vừa mới chế tạo xong. Cựu thấy được ánh mắt của mọi người, trong lòng không khỏi tự hào, vô vô yên xe 2-3 cái, mới tiếp tục nói, mọi người cũng biết tôi có chiếc xe kéo, nhưng bình thường kéo ra ngoài quá rườm rà, cũng rất tốn sức, còn chiếm chỗ nữa. Hệ Nè Sạ cũng theo vào chê bai một câu. Đúng vậy, còn chiếm chỗ nữa. Cựu gật đầu đồng ý ý kiến của Hệ Nè Sạ, mặc dù cũng không cần thiết lắm. Thế là cậu quyết định tạo thứ này. Lumia cuối cùng tổng kết nói. Đúng thế. Thế nhưng như vậy là cũng quá lô rồi đó. Nghe được Cựu xác nhận, Lumia không khỏi kinh hô lên. Quá sao? Tất nhiên là không rồi. Ngay khi Lumia định nói điều gì, cô nấy lại cắt ngang lời nói của nàng, nói, cậu thật không biết gì cả, cậu nhìn thử đường cong này, vật liệu này, chức năng này, vẻ ngoài này thật sự là quá hoàn hảo. Chương 98, còn 2 chương nữa là 100 chương 98, còn 2 chương nữa là 100 Lumia kinh ngạc nhìn qua bạn thở nhỏ của mình, lại quay đầu nhìn về Letis. Mà người sau cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai, đưa ngón tay chỉ cô nhìn về một hướng. Lumia quay đầu nhìn theo, đã thấy đội trưởng của mình cũng nhìn chằm chằm chiếc xe của cựu không rời mắt, mà Enessa đã không ngại ngùng trực tiếp leo lên xe muốn thử nghiệm khởi động. Được rồi, đây là cô phản ứng thái quá. Lumia cuối cùng xác nhận chỉ có một mình là phản ứng thất kinh. Tất cả mọi người đều là bị sản phẩm của cựu hấp dẫn ánh mắt, chỉ có mình cô là bị năng lực của cựu làm kinh ngạc. Lumia là pháp sư duy nhất trong đoàn đội, đọc lướt qua về phương diện này hiển nhiên là so với những người khác nhiều hơn. Cô cũng đã từng theo học luyện kim thuật đại sư Endo, thế nhưng lại không chịu được ở yên một chỗ nghiên cứu. Động lực để cô không nối tiếp nghiệp gia đình chăn gà mà bước ra khỏi làng theo đuổi ma pháp, chính là từ những câu chuyện của các thương nhân hay người hát rong du hành qua làng để lại. Từ đôi câu vài lời cũng đã miêu tả một thế giới rộng lớn khiến người ta phải trầm trồ nhìn lấy, Lumia muốn nhìn thấy điều đó nên khi học được ma pháp liền không chần chờ gia nhập vào làm lính đánh thuê. Ban đầu cô muốn làm mạo hiểm giả cơ, nhưng mà thiếu khuyết kỹ năng sinh tồn, điều tra, chiến đấu nên mới muốn đi làm lính đánh thuê vài năm để học hỏi. Một bên khác, Tiêu Bận Điệu khuyên hệ nẹt xạ leo xuống sau, cũng âm thầm may mắn mình có làm biện pháp an toàn, nếu không lại bị hệ nẹt xạ lái đi. Lái đi cũng không sao, có hư tính tiền bồi thường thôi, uy tín của thần tài Cựu vẫn là rất tin tưởng. Việc Cựu lo lắng là hệ nẹt xạ cứ thế không có một chút biện pháp bảo hộ nào, lái xe ra tai nạn làm sao bây giờ? Thứ này lại không như xe đạp, là thật có thể xảy ra án mạng. Vất vả khuyên hệ nẹt xạ đi xuống, Cựu mới chào hỏi giờ dẹt và cổ nẩy để chiến lợi phẩm lên trên xe, có thể di chuyển nhẹ nhàng hơn. Cả người được giải phóng, đoàn người vừa đi trở lại hội vừa trò chuyện, chiếc xe cũng được Cựu thông qua K2 điều khiển cách mặt đất 10 cm từ từ lơ lửng theo sau. À phải rồi, tôi nhớ không phải mọi người mới đi làm nhiệm vụ sáng nay sao, vì sao trở về sớm như vậy? Nghe được lời Cựu hỏi, giờ dẹt chỉ là thở dài, cô nầy và Lumia thì nở nụ cười khổ, mà hệ tịt một tay che mặt nói, còn ai khác ở đây ngoài hệ nẹt xạ nữa? Hệ nẹt xạ? Cựu có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, người sau chỉ là không thèm để ý khoanh hai tay đi về phía trước. Đúng vậy, em ấy ở nhà rảnh rỗi liền đến hội đưa ra một tờ nhiệm vụ hộ tống, để người khác hộ tống em ấy thâm nhập rừng sâu hái thuốc. Hệ tịt thở dài nói, may mắn là hai đội người trên đường đụng mặt nhau, chúng tớ mới biết được chuyện này. Lumia cũng gật đầu nói, chẳng có việc gì xảy ra cả, làm sao mọi người cứ làm quá lên. Hệ nẹt xạ bĩu môi bất mãn nói, ừ, em nên may mắn là không có việc gì xảy ra đi. Hệ tịt nghe như thế, không khỏi tức giận nói, biết rồi biết rồi. Thấy được hệ tịt lại có dấu hiệu lại nhải, hệ nẹt xạ đội vàng nhận sai. Lúc bị bắt gặp đã bị giang dạy một lần, hệ nẹt xạ cũng không muốn nghe giang dạy một lần nữa. Đoàn người trong tiếng trò chuyện vui vẻ đến hội, tiêu ký nhận hàng, đưa số mễ đồ còn lại cho nhân viên, lại từ nhân viên kiểm kê đưa lại cho giờ dẹp. Quy trình có chút rườm rà, dù sao cũng là thông qua hội giới thiệu việc làm ban bố. Tiêu lại trả 10 mễ đồ thuê hội phân cách xử lý thi thể rắn vợ lạt nạ giúp mình sau, mới chào hỏi giờ dẹp đến nhà nói chuyện một phen. Tiêu còn muốn giờ dẹp cho chút cảm nhận về chiếc ghế massage đâu, vừa vặn anh mới từ rừng sâu quay về, ngồi lên ghế massage thì không còn gì hơn. Thế, mọi người cảm thấy như thế nào? Tại nhà của Tiêu, theo HN một bưng ra 6 ly đá bảo, cậu mới từ trong mâm cầm lên một ly, đối với 5 người đang ngồi ở trên ghế massage hỏi. Ai nha rất tuyệt, tớ không ngờ cậu còn có sản phẩm tốt như vậy, thế mà không giới thiệu cho tớ. Lumia đưa tay tắt máy, thoải mái vươn người một cái, từ trên ghế đi xuống nhận lấy Tiêu đưa đến ly đá bảo. Không phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Cô nầy cũng rời khỏi ghế, nói. Không đúng, ban đầu cậu ấy chỉ dự định mời giờ dẹp mà thôi, nếu không phải chúng mình tò mò muốn đi theo, cũng sẽ không biết điều này. Lumia một tay chống nạnh phản bác nói, tớ nghi ngờ Tiêu và giờ dẹp giữa hai người này có mờ ám. Này, tôi vẫn có thể nghe thấy được đấy. Tiêu ở một bên không khỏi lên tiếng, nhìn Lumia như vậy bản thân thầm may mắn cô không đọc mấy loại tác phẩm văn học nôn tình đấu kiếm, nếu không cô lại phải thả tư tưởng bay xa, nghi ngờ giới tính của cậu mất. Tiêu nói một câu, không lại quan tâm đến việc Lumia hờn dỗi, lại không phải bạn gái của bản thân, để cô nảy đau đầu đi thôi. Giờ dẹp, Etis, Enessa ba người cũng lần lượt đứng dậy rời khỏi ghế đi đến bên cạnh, giờ dẹp đưa cho Cựu một ngón tay cái nói, tôi phải nói sản phẩm này của cậu rất tuyệt, giúp máu huyết lưu thông, giải tỏa mệt mỏi cho cơ bắp, nếu lúc trước tôi mà có thứ này thì chắc chắn đã sớm đạt đến kỵ sĩ cấp 4 rồi. Đúng rồi đấy, có thứ này tôi sẽ đuổi kịp đội trưởng nhanh thôi. Cô nảy cũng ở một bên phụ hòa nói, anh cũng không nói quá. Qua đợt ma thú triều vừa rồi anh đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ đã là kỵ sĩ cấp 3, chỉ thua giờ dẹp một bước mà thôi. Không chỉ mỗi mình cô nảy có tiến bộ, ở trong tiểu đội ngoại trừ giờ dẹp vẫn dừng chân ở kỵ sĩ cấp 4, Lumia cũng đã đạt ma lực cấp 3, hệ tịt thì là kỵ sĩ và ma lực đồng tu, đều song song đạt cấp 3. Mà được mọi người nhất trí khen ngợi, Yêu cũng an tâm trong lòng, xem ra bán ra những thứ này cho các lính đánh thuê là không vấn đề. Mời mọi người về lại trong nhà ngồi xuống, 5 người thấy được HN1 cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không đưa ý kiến gì, đợi HN1 bày ra đá bảo cho từng người xong, Yêu mới mở miệng nói, tôi có việc cần mọi người giúp. Có chuyện gì cậu cứ việc nói, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Giờ dẹp gật đầu nói, tôi muốn các cậu giới thiệu món hàng này đến với mọi người, với mỗi một sản phẩm các cậu giới thiệu bán ra, tôi sẽ chi trả 1/10. 1/10, cậu định bán bao nhiêu thế? Nghe đến thù lao, ngồi ở một bên Lumia và cô nẩy cũng hứng thú lên. 1.200 mẹ đồ một cái, 1 phần 10 chính là 120 mẹ đồ. À, không phải chỉ có 1.000 mẹ đồ thôi sao? Hệ nẹ xạ vốn không có hứng thú, tiết tĩnh ngồi ăn đá bảo, chợt nghe tiêu báo giá, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Chiếc ghế em đặt làm là phiên bản đầu tiên, cũng không có chức năng tăng cường cho các kỵ sĩ, mức độ xoa bóp chỉ là tham khảo tố chất cơ thể của người bình thường. Tiêu đối với hệ nẹ xạ giải đáp. Vậy cái ghế giang dở ngoài kia chính là của tôi sao? Hệ nẹ xạ nhớ lại đồ đạc bày biện bên ngoài, hỏi. Đúng vậy. Không được. Đây là 200 mẹ đồ, tôi muốn đem một cái về bây giờ. Hệ nẹ xạ thấy Tiêu gật đầu xác nhận, không chút do dự đưa ra 2 kim mẹ đồ nói. Còn có, tôi muốn có chiếc xe bay ngoài kia, bao nhiêu mẹ đồ nói đi. Tiêu nhận lấy 2 viên kim mẹ đồ, đối với thần tài hào phóng thêm tiền, Tiêu không việc gì từ chối, thế nhưng về việc mua xe bay. Xin lỗi, em còn quá nhỏ, tôi sẽ không bán xe bay cho em. Chương 99, chương sau là 100 chương 99, chương sau là 100 Tiêu từ chối thẳng thừng như vậy là cân nhắc đến hệ nẹ xạ còn quá nhỏ, không có kỹ năng ứng đối khi gặp phải tình huống bất ngờ, lại không nói đến bất cẩn một cái thì có khả năng gây ra tai nạn. Ở trái đất còn có quy định độ tuổi giới hạn để chạy xe máy đây, chớ nói chi là hệ nẹ xạ muốn chỉ có 13, 14 tuổi, bán cho em ấy xe bay là hành vi không chịu trách nhiệm. Tôi còn nhỏ là sao chứ? Anh không muốn tiền sao? Hệ nẹ xạ nghe Tiêu trả lời, không phục hỏi. Không được, tôi sẽ không bán cho em, nếu em thật sự muốn, hãy xin phép người lớn trước. Tiêu kiên quyết lắc đầu, thế nhưng vẫn là nhà ra, gợi ý cho hệ nẹ xạ đi hỏi một chút người thân trong nhà. Dù sao sinh hoạt ở đây mới mấy tháng, đối với khả năng sinh tồn của người nơi đây cũng không hiểu nhiều. Lỡ đâu người người khỏe như trâu, bị đánh bay mấy mét vẫn đứng lên như chẳng có việc gì xảy ra, tựa như người ở thế giới mũ rơm nào đó. Ừ, nói chính là một mảnh. Mà tố chất thân thể của người ở đây kêu là hoàn toàn không biết, cũng không thể khi không bắt một người đi ra làm thí nghiệm. Nói đến kẻ xấu, từ lúc đến đây đều là an an ổn ổn sinh hoạt, không trêu ai gẹo ai, đào đâu ra kẻ xấu để bản thân đem ra làm thí nghiệm. Trộm cắp vật với uống say đánh người vẫn là có, thế nhưng Tiêu vẫn chưa vô nhân đạo đến mức ấy. Tiêu một bên suy nghĩ lung tung, một bên khác, hệ nẹ xạ đã long lanh hai mắt nhìn về phía chị yêu của mình. Chị hệ tì siêu giấu. Chị không quyết định được, em đi hỏi mẹ đi. Hệ tì quả quyết từ chối, nhanh chóng dập tắt ý định nũng nịu mẹ nheo của em gái mình. Và lại, em cũng đã chạy khỏi nhà lâu rồi, nếu muốn mua thì nhân cơ hội này về nhà hỏi thăm mẹ đi. Hệ nẹ xạ khuyên tay, nói. Được thôi. Hệ nẹ xạ nghe chị mình nói thế cũng điếu điếu môi, nhưng chợt hai mắt một vòng, lại lật mặt một cái liền đã đổi thành đắc ý. Đối với Tiêu nói, tôi sẽ quay về hỏi thăm, nhưng lúc tôi quay về mà nói cho anh cũng không đáng tin cậy. Vì thế cho nên anh cũng phải đi theo tôi, tận mắt chứng kiến tôi được cho phép mua. Vừa vặn đem theo chiếc ghế massage tôi mới mua về nhà cho tôi luôn. Mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn về hệ nẹ xạ, nhưng nghĩ lại một chút, dường như vẫn là rất có lý. Tôi nghĩ cậu nên đi cùng cô bé đi, Tiêu. Đang lúc Tiêu còn đang trầm tư, giờ dẹt lại mở miệng nói. Các thành viên trong tiểu đội cũng nhìn lại giờ dẹt, Tiêu cũng đưa ánh mắt hỏi thăm, giờ dẹt mới tiếp tục nói, một phần là cô bé nói cũng có lý, còn về một phần khác, không phải cậu có nhờ tôi xem xét một mảnh đất sao? Nếu cậu gặp được gia trưởng của hệ Tis và hệ Nessa liền có thể biết được, không cần chờ tin tức của tôi. Vậy đội trưởng đây là trốn việc nên mới đưa ra đề nghị như vậy, kỳ hỉ. Lumia ở một bên nghe giờ dẹt giải thích liền cười nói, ha ha ha, cũng có thể xem là như vậy. Giờ dẹt bị chê chọc cũng cười lên. Tiêu bây giờ rất kinh ngạc, theo giờ dẹt kể cậu mới phát hiện, hệ Tis và hệ Nessa lại là quý tộc thống trị vùng này. Ban đầu khi biết hai người bọn họ là quý tộc, bản thân chỉ đơn giản cho là quý tộc nhỏ ra ngoài lịch lắm thôi, không ngờ rằng lại sở hữu cả một lãnh địa như thế này. Được thôi, vậy thì tôi sẽ đi theo, mà từ đây đến đó mất bao lâu thế? Tiêu suy tính một chút liền đồng ý, hỏi. Đi xe ngựa mà nói, tầm 3 ngày. Lâu như thế. Tiêu nghe được hệ tịt nói như thế liền không khỏi nhớ mày kinh ngạc, lãnh địa này rốt cuộc là rộng cỡ nào. Dù ngựa chạy nhanh chỉ cần tốn một ngày là đủ, nhưng cậu còn phải mang theo ghế massage, sẽ kéo chậm tiến độ. Hệ tịt nhìn ra Tiêu ngạc nhiên, tiếp tục giải thích nói. Rất lâu đúng không? Nhưng anh chỉ cần dùng chiếc xe bay kia để giao đồ là được, thuận tiện mang lên tôi đi cùng. Hệ nẹ xạ thấy được Tiêu tỏ vẻ ngần ngại, đứng ra tự tin cười nói. Thì ra là như thế. Mà mọi người ở đây thấy hệ nẹ xạ đắc ý như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ khuôn mặt của cô bé. Tiêu nhìn hệ nẹ xạ, đợi cô bé vui vui một hồi sau, mới tặng cho cô bé một gáo nước lạnh. Đó là một ý kiến hay thế nhưng rất tiếc tôi không biết đường, và lại chiếc xe bay của tôi cũng không thể mang theo nhiều người được. Mọi người đều biết, trong một câu có nhưng mọi vế đằng trước đều không quan trọng. Hệ nẹ xạ nghe Tiêu nói đến, cung chu mỏ nhăn mày. Thì đã trở về mấy ngày trước rồi, mà trên đường đến thị trấn Tuyệt cô chỉ chăm chú cảnh đẹp xung quanh, dừng chân giữa đường chơi bừa, chơi mệt rồi lại leo lên xe ngựa nghỉ ngơi, đoàn người mới theo đó tiếp tục đi đường. Nói tóm lại là hệ nẹ xạ chỉ lo chơi, cũng không để ý đến nhớ đường. Mà người duy nhất ở đây biết đường đó chính là chị của cô, Etis. Etis thấy hệ nẹ xạ quay lại nhìn mình, thở dài gật gật đầu, nói, thôi được rồi, chị sẽ đưa em đi về. Nói rồi, Etis lại quay sang đối với giờ sẽ nói, đội trưởng, xem ra tôi phải xin nghỉ mấy ngày rồi. Ha ha, không sao không sao. Vừa vặn trong khoảng thời gian này tôi sẽ giúp Tiêu chào hàng một chút chiếc ghế massage này. Giờ Zé khoát khoát tay cười nói. Mà lại, cậu đã chuẩn bị hàng đầy đủ chưa đấy Tiêu? Đừng để tôi giới thiệu cho mọi người xong lại lâm vào trạng thái thiếu hàng lúng túng đấy. Giờ Zé đối với Tiêu nhắc nhở một câu, tiếp tục nói, như chiếc đồng hồ này, cũng có rất nhiều người quen của tôi hứng thú với nó, thế mà cậu lại chỉ mở hàng bán một lần liền thiếu hàng không đi ra bán nữa. Cưu được giờ dẹp nhắc nhở cũng nhớ đến mình lo chăm chú thế giới khác nên có hơi lơ là việc kiếm tiền bên này. Anh đừng lo, không phải tôi đã có HN1 rồi sao? Về sau việc buôn bán sẽ có HN1 đứng ra bày bán, sẽ không gặp tình huống tôi bận việc không đi ra bán hàng nữa. Cưu cười nói, tay chỉ đang đứng hầu ở một bên HN1. Tôi có ý kiến muốn hỏi. Lumia thấy Cưu đề cập đến HN1, đối với cậu dò hỏi. Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi, không cần ngại ngùng như thế, nếu có thể tôi sẽ trả lời. Cậu đã đạt đến ma lực cấp 4 rồi sao? Có thể tự mình làm ra golem. Lumia thật sự là rất tò mò, lúc cô còn học tập ma pháp ở chỗ luyện kim thuật sư Endo, cô đã thấy rất nhiều golem trợ giúp ông trong công việc, cô cũng đã tìm hiểu thử mới biết được thứ cao cấp này chỉ khi nào đạt ma lực cấp 4 mới có thể tạo ra. Ma Cưu đâu, mới tiếp xúc đến luyện kim thuật thời gian hơn 3 tháng, lại có thể tự mình tạo ra được golem, 3 tháng từ không có gì đến ma lực cấp 4, đây thật là không thể tin nổi, cô cũng tốn 4 năm trời đến bây giờ cũng chỉ mới đạt đến ma lực cấp 3 mà thôi. Không phải, HN1 không phải là golem, tôi cũng chưa đạt đến trình độ đấy, HN1 chỉ là mô phỏng hình dạng và cử chỉ của con người mà thôi, chưa đến mức như là golem đâu. Cưu khoát khoát tay phủ nhận nói, đây là lời nói thật, HN1 nhìn như rất giống golem thế nhưng thật ra là khác biệt, chuẩn xác là giống người máy hơn. So sánh với golem nhờ được tạo ra bằng ma pháp, nên có thể cảm nhận được cảm xúc và tri thức của con người, HN1 tuy không có những điều đó nhưng hiển nhiên là có ưu thế về tốc độ xử lý thông tin và không gian lưu trữ. Nói không chắc về sau phát triển liền có thể có được cảm xúc như con người, tựa như đại gỗ dịu vậy. Chương 100, cuối cùng biết đến chương 100, cuối cùng biết đến chương 100. Một bên khác cổ nấy lại không quan tâm đến trình độ của Cưu, mà đang ngọt mặt nghiêm túc quan sát ngoại hình của HN1, đánh giá nói, tạo hình rất tuyệt, tuy không giống người, nhưng lại có đặc biệt mỹ cảm, cũng không biết xúc cảm như thế nào. Cậu không phải lại có ý đồ xấu gì đi. Lumia ở một bên nghe được bạn của mình đánh giá, ghét bỏ hỏi lại một câu. Thứ đàn ông con trai đều là như nhau. Lumia nhìn cô nấy, nhìn giờ dép, nhìn Cưu, lại nhìn về phía giáp đệm giảm sóc của HN1, cũng không lại nói gì. Không gì khác, của cô cũng không nhỏ, mà lại đó là giả, cũng không cần ghen tị. Chỉ có điều, Lumia nhìn lại Etis, cái sau thì như có điều suy nghĩ, ở một bên chống cằm trầm tư. Được rồi, Etis là người rất tự tin, cũng rất có chủ kiến, không cần cô quan tâm. Mà hệ nẹt xạ đối với HN1 lại không có gì hứng thú. Người làm. Ở nhà có rất nhiều, nam nữ già trẻ lớn bé mập gầy cần có đều có, không có gì hiếm lạ. Mọi chuyện sau này liền không có việc gì để kể nhiều. Hiệu, Etis và Enesa 3 người hẹn nhau sáng mai 7 giờ tập hợp, việc thuê xe ngựa cũng giao cho cậu đi làm, Hiệu dự định đi dạo thị trấn một vòng, chủ động nhận việc này. Mà bọn người giờ dẹt và Enesa ngồi lại ăn hết ly đá bảo cũng liền nói câu tạm biệt rời đi. Hiệu cũng bắt đầu giao cho HN1 chuẩn bị việc buôn bán, tủ lạnh, máy xay và máy ép ở thị trấn này đã bão hòa, còn phải chờ đến các thương nhân trở lại mới có thể tiếp tục chế tạo, bây giờ chỉ cần bán ra đồng hồ là được. Hiệu nhắm chừng mình chỉ cần đi mấy ngày, có việc gấp gì còn có thể thông qua tiến sĩ 2 định vị trực tiếp trở về, liền vui sướng quyết định như thế, ra khỏi nhà tìm thuê một chiếc xe ngựa. Ban đầu, Cưu không phải không cân nhắc đến dùng xe bay trực tiếp chở Etis và Enesa đi qua cho nhanh, tuy có chút chen chút, nhưng bản thân chịu thiệt một chút cũng được. Cưu là nghĩ như vậy thế nhưng chợt nhớ đến mình đến thế giới này cũng đã có một đoạn thời gian, nếu không đi ra ngoài xem thế giới xung quanh một chút. Ngồi trên xe ngựa chậm chậm nhìn lấy cảnh đẹp cũng là một ý tưởng không tồi. Khoan đã, vì sao lại phải tốn tiền thuê xe ngựa đâu, chính mình cũng có thể tự làm một cái. Sau này tiện thể để cho HN1 lái coi như là xe giao hàng luôn. Ý tưởng chợt lóe, thứ này cũng không mấy phức tạp, nghĩ đến liền làm, Cưu lại triệu hồi ra cổng không gian, trở lại làng thợ rèn. Cưu dự định làm một cái xe AV đi ra, du lịch cũng phải để ý đến chất lượng, cấu tạo cơ bản có thể đơn giản chép từ thế giới của Sinh Cánh Trơ, thế nhưng làm ra cũng phải tốn thời gian. Mà cân nhắc đến thế giới khác biệt, cũng phải thay đổi vài thứ, tóm lại là vì có dư giả thời gian, Cưu liền lại trở về thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Đương nhiên, cậu cũng không quên duy trì một cổng không gian nho nhỏ kết nối hai thế giới. Tốc độ 1:12 cũng đủ rồi, không cần phải trực tiếp dừng thời gian bên kia. Lần trở lại này không có việc gì xảy ra, không có 12 quỷ nguyệt đi ra quấy rối, bên xỉn kẹn trở cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Các xỉn kẹn trở sau khi thuần thục được kỹ thuật hơi thở sau liền liên chiến liên thắng, mỗi một tên hệ giả cả xỉ đi ra gây sự đều bị nhanh chóng giải quyết. Theo Cưu nhớ trong số đó thật ra vẫn có mấy tên dùng sức mạnh tinh thần, đối với các xỉn kẹn trở vẫn rất có uy hiếp. Tựa như giấc mơ, ảo giác, hoán đổi linh hồn cái gì, vân vân, thực lực không cao thế nhưng năng lực đa đoan, vẫn là rất khó đối phó. Nguyên bản là như thế này, đáng tiếc là chưa kịp sử dụng năng lực liền đã trong nháy mắt bị tiêu diệt, không nổi lên chút bọt nước nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong vài câu chữ đã là 3 ngày trôi qua, lúc Cưu trở về trong sân đã thêm ra một chiếc xe AV. Sắc ngoài là kim loại, nhưng Cưu vì để chiếc xe này không mấy đột ngột liền dắt lên một tầng sơn giả gỗ. Bên ngoài còn có một cái thang dẫn đến trên chân xe, phía trên rất bằng phẳng và rộng rãi, chỉ có lắp đặt một thùng đựng nước dùng để vệ sinh cá nhân, Cưu còn tăng thêm một vòng hàng rào, có khi nổi hứng còn có thể lên trên trải nệm nằm chơi. Cánh cửa là kéo ngang mở ra, rất bình thường, không có gì để giới thiệu. Về phần trang trí bên trong, vì không cần trang bị động cơ và máy điều hòa cổng kềnh nên không gian trong xe rất rộng rãi, nội thất thì mua từ thế giới của các xỉn kén trở. Cưu thay máy lạnh bằng loại ma pháp trận tương tự với cái tủ lạnh mà cậu bán, khác biệt là có tăng thêm ma pháp trận điều khiển. Về phần động lực, hiển nhiên là chức năng phản trọng lực của các chiếc thần, Cưu còn tăng thêm vài cái động cơ ở 6 mặt để thuận tiện điều hướng. Điều không thể thiếu của thứ này là chức năng giảm sóc, làm xe AV chính là đề cao sự thoải mái, làm sao có thể thiếu được đâu. Cưu vì cải thiện thứ này liền tốn nửa ngày. Tuy chức năng phản trọng lực đã giảm phần nào độ sốc này, nhưng chức năng phản trọng lực chỉ là ngăn cản một phần tác dụng của trọng lực mà thôi, cũng cần cân nhắc đến lúc gia tốc hay trường hợp va chạm đột ngột. Suy nghĩ nửa ngày, Tiêu quyết định dùng văn lực kết hợp với lò xo để tạo một lớp đệm. Tuy Tiêu chưa thể dung hợp ma pháp và văn lực lại với nhau, thế nhưng những hệ thống này hoạt động độc lập với nhau, không cần phải lo lắng xảy ra xung đột. Cả chiếc xe AV tổng thể cao 2,5m, rộng 2,5m, dài đến 5m, nằm thình lình ở đó liền đã chiếm hết không gian, Tiêu cũng không có đường để vào nhà. Không có cách nào, Tiêu chỉ có thể để xe lùi lại chạy về làng thợ rèn, sau đó trở về cùng với HN1 dọn dẹp một chút không gian sau nhà. Cả hai đem vài cái ghế massage để trong nhà, lại dọn một bộ phận nguyên vật liệu chứa trong xưởng sang phòng làm việc ở làng thợ rèn mới có đủ vị trí đậu xe. Tôi nghĩ như vậy là được rồi. Tiêu phủi phủi tay, đối với HN1 nói, cô đi giúp tôi làm bữa tối xong liền quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai trông cậy cả vào cô đi kiếm tiền giúp tôi đấy. Đã biết, thưa chủ nhân. HN1 đáp lời, liền xoay người đi vào phòng bếp. Tiêu thì mệt lạ cả người, ngồi phịch vào trên ghế nghỉ ngơi. Trời dần chuyển thu, một hai cơn gió mát thoảng qua đã làm Tiêu cảm giác hai mắt muốn híp lại. May mắn HN1 làm đồ ăn cũng rất nhanh, lúc Tiêu gần sắp ngủ đã đem đồ ăn lên bàn. Tay nghề của HN1 chỉ dừng lại ở mức có thể ăn, dù sao ở thế giới của xỉn kèn trở Tiêu cũng không lục ra bao nhiêu đoạn phim dạy nấu ăn cho HN1 học tập. Cô có thể dựa vào thực đơn và miêu tả trên giấy mà có thể làm được đến mức này đã là rất tuyệt rồi, Tiêu không có gì để chê, dù sao trình độ của chính mình cũng không cao đến đâu. Một đêm không có việc gì xảy ra, mặt trời như thường lệ từ trong tầng mây ló dạng. Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Cách. Tiếng chuông báo thức vang lên, một bàn tay tinh tế vỗ nhẹ lên đồng hồ một cái liền dập tắt tiếng ồn ào. Etis ngồi ở trên giường vươn người một cái, lộ ra thân người đường cong tinh tế, mới tiếp đó xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc, Etis mới đến phòng của em gái kêu gọi. Enessa, mau dậy đi, trời đã sáng rồi, không lo dậy ăn sáng chúng ta sẽ trễ hẹn với Tiêu đấy. Chương 101, cô Sakana ẹ lần đầu đến thế giới xỉn kẹn chờ chương 101, cô Sakana ẹ lần đầu đến thế giới xỉn kẹn chờ hoa, tôi không ngờ anh lại có thể làm ra thứ này. Enessa ngồi trong xe AV, đầu lại thò ra ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió thổi qua cái tóc, rất là hưng phấn nói. Đúng vậy, khả năng của cậu đã vượt trên rất nhiều người. Etis ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn hướng khung cảnh bên ngoài, nghe em gái mình nói thế cũng gật gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm nay hai chị em bọn họ đến nhà gọi Tiêu khởi hành, lại bị cậu ta gọi ra sân sau. Khi nhìn đến Tiêu giới thiệu cái hình hộp kia lại là phương tiện di chuyển của lần này liền không khỏi kinh ngạc. Không nói đến tạo hình đơn giản chưa nhìn ra thứ gì, kích thước to lớn như vậy, làm sao có thể mang ra khỏi nhà càng là một vấn đề. Suy nghĩ là như vậy, thế nhưng cô cũng theo hướng dẫn của Tiêu tiến vào bên trong. Hai người bọn họ ngồi trên ghế đánh giá xung quanh, còn Tiêu thì lại ngồi vào một góc. Chưa được bao lâu hệ thì liền để ý đến cảnh vật ngoài cửa sổ thấp dần, mới đến gần cửa sổ nhìn lại. Không ngờ đến, thứ này lại có thể bay. Tiêu nghe ra được, hệ thì và hệ nẹt xả hai chị em này đối với việc này chỉ là kinh ngạc, cũng không có chấn kinh khiếp sợ cái gì. Thử khiêm tốn nói, tôi làm thứ này cũng tốn rất nhiều thời gian đấy, cũng không lợi hại gì đâu. Làm sao lại không? Tôi nghe mẹ nói chiến thuyền chỉ vương đô và các công tước lĩnh mới có thôi. Chiến thuyền? Đây là cách người ở đây gọi thứ này sao? Không, chiến thuyền ở vương đô so với to lớn hơn nhiều, tạo hình cũng có khác biệt rất lớn. Etis nhớ lại lúc cô còn tại trong vương đô học tập, ngày hôm đó là sinh nhật hoàng đế đến tuổi 50, vương đô tổ chức một hồi buổi duyệt binh, học viện cũng cho nghỉ, cô và đồng bạn của mình liền may mắn thấy được chiến thuyền của vương quốc. Ba cái chủ thuyền dẫn đầu một của hoàng gia, hai cái của các công tước, tiếp đó là mười mấy chiếc thuyền bảy đội hình theo sau. Gần 20 chiếc chiến thuyền căng buồm đón gió bay trên bầu trời vương đô, tiếng máy móc gầm thét vang trời. Tận mắt nhìn thấy mười mấy tạo vật khổng lồ áp gần như thế, Etis từ xưa đến nay luôn duy trì tỉnh táo cũng cảm nhận được sâu sắc lực lượng vũ trang mạnh mẽ của vương quốc. Chiến thuyền trong học viện hoàng gia cũng có, cô cũng đã từng thấy. Đây là để các lớp đào tạo luyện kim thuật sư làm mẫu giảng dạy. Chỉ là dài hơn 10 mét mà thôi, đặt bên cạnh bất kỳ một cái nào cũng không thể so sánh. Ừ, so sánh với chiếc hộp biết bay này của Cựu vẫn là uy phong hơn, nhưng độ thoải mái vẫn là không bằng. Etis trong lòng âm thầm cho ra đánh giá, mặt ngoài vẫn cùng em gái trò chuyện, lâu lâu đi đến ngã rẽ lại đi ra quan sát chỉ đường cho Cựu tiếp tục lên đường. Trong lúc Cựu bận điệu, các sự kiện giữa hai thế giới vẫn tiếp diễn. Cô Sakana ngày hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường, thay đổi đi chiến phục của sát quỷ đội, mặc lên bộ áo thời thượng lúc cô cùng em gái mua ở Tokyo. Cũng không mang theo nhật luân kiếm, trên tay chỉ mang theo chiếc vòng tay biến thân, đi về trụ sở của các xỉn kẹn chờ. Đối với các cụ rổ cổ làm việc ở đây gật đầu chào hỏi một cái, không chút do dự liền bước vào trong cổng không gian. Xuyên qua không có bất cứ khó chịu nào, cổ Sakana ẹ quan sát xung quanh, ở bên cạnh đã có một cụ rổ cổ đứng chờ sẵn. Xin chào, tôi là cổ Sakana ẹ, ngày hôm nay xin làm phiền anh rồi. Cổ Sakana ẹ lễ phép túi người chào hỏi, mà người sau cũng theo lễ túi người chào lại rồi mới hướng dẫn cổ Sakana ẹ đi ra bên ngoài đi học. Đúng vậy. Hôm nay cổ Sakana ẹ đến thế giới của các xỉn kẹn chờ chính là để học tập. Chúa công và các chủ cột vẫn rất tò mò thế giới 100 năm sau sẽ trở nên như thế nào, liền đề cập việc này với thiếu chủ nhà Siba. Mà thiếu chủ Siba Tạ Cơ Dịch và gia phó cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ vẫn rất dễ nói chuyện, chỉ suy nghĩ một ngày sau liền đồng ý đáp ứng. Chỉ là đưa một lúc nhiều người qua cũng không hay, các chủ cột cũng có công việc của riêng mình, thế là đề cử cô và em gái cổ Sasino bù hai người thường trú ở địa phủ, có thể thay cả tham quan học tập. Mà nói đến học tập cũng chỉ là để các nàng tham dự một vài tiết học trong trường vài ngày mà thôi, nếu có hứng thú sau đó sẽ thỉnh gia sư về dạy tại nhà sau. Việc này vẫn còn trong thương thảo, thế nhưng đi qua trước tham quan là không có vấn đề. Từ trong nhà xỉ bạ đi ra, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ trên mặt vẫn chưa biểu cảm gì, thế nhưng đi một hồi lâu, trên mặt cô mới bị thay thế bởi vẻ ngạc nhiên trông thấy. Sự thật cũng là như thế, gia trang nhà xỉ bạ tuy có độc đáo, nhưng nhìn chung vẫn là kiểu kiến trúc cổ điển, đối với cổ Sọ Cạ Nạ ẻ cũng không mấy khác biệt so với gia trang của chú công, cả một khu phố xung quanh cũng thế, có tân tiến và sạch đẹp hơn nhưng không mấy khác lạ. Ban đầu cô có chút thất vọng đâu, thế nhưng đi một lúc lâu, nhà gỗ được thay bằng tường gạch xi măng, thấp bé nóc nhà cũng được thay thế bằng những tòa nhà lợp kính cao chọc trời. Thật ra chỉ cao có 3-40 tầng mà thôi, thế nhưng đối với cổ Sọ Cạ Nạ ẻ, đó đã là rất cao. Không chỉ thế, giao thông, hành vi, trò chuyện của mọi người cũng làm cho cô cảm thấy thú vị. Một đường bình yên không có chuyện gì xảy ra, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ một đường quan sát cũng không gây ra bất cứ điều gì, chỉ là trong nội tâm mong muốn tiêu diệt tất cả quỷ càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Cổ Sọ Cạ Nạ ẻ cũng muốn thế giới cô sinh sống cũng có thể phồn bình phát triển như thế này. Không bao lâu, cô liền đi theo cụ rổ cổ đến mục tiêu lần này, học viện Tạ Cát Hiro. Nói đến học viện này, đây là chuyện xảy ra hơn một tháng trước. Một đám học sinh trong đây bị hệ giả cả xì điều khiển, sau đó bị các xỉn kẹn trở phát hiện ngăn cản. Chiến đấu xảy ra, tuy chuyển di chiến trường rất nhanh thế nhưng vẫn gây ra tổn thất. Nhà xì bạ hiển nhiên là bỏ tiền ra tu sửa, thuận tiện trở thành một trong những cổ đông của học viện này, muốn nhét mấy người đi vào không phải là chuyện gì quá khó. Càng đến gần phạm vi trường, bầu không khí thanh xuân sức sống cũng nhiều hơn, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ có thể nhạy cảm nhận biết được, từ khi bước vào trường, ánh mắt nhìn về phía cô so với bên ngoài lại nhiều hơn. Đây không chỉ là vì hai người bọn họ mặc đồ nổi bật, mà còn là vì cổ Sọ Cạ Nạ ẻ. Có lẽ cô cũng không biết, cô thường xuyên rèn luyện chiến đấu, chăm sóc thành viên bị thương trong địa phủ, trên người có một loại thần thái kiên cường lại đặc biệt ôn nhu, đối với tuổi thanh xuân chấm nở, sức sống tràn đầy như lứa tuổi học sinh như thế này là đặc biệt hấp dẫn, ở chỗ này đa số tầm mắt đều là nhìn về phía cô. Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một thành viên đặc biệt. Trong lớp học, một thầy giáo trung niên đứng trên bục giảng, đối các thành viên trong lớp giới thiệu đứng ở bên cạnh cổ Sọ Cạ Nạ ẻ. Xin chào các bạn, mình là cổ Sọ Cạ Nạ ẻ, xin được chỉ giáo. Hoa, thật là xinh đẹp. Cậu ấy là học sinh chuyển trường sao? Cậu ấy chưa có đồng phục thì phải. Nhìn cậu ấy vẫn rất dễ gần. Theo trong tiếng bàn luận xôn xao, tiếng chuông vào học keng len vang lên, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ cũng mang theo hộp cơm trưa mà cụ rổ cổ trước khi đi giao cho cô, chọn một vị trí chống ngồi xuống, may mắn không phải là chỗ ngồi cuối bên cửa sổ, nếu không tác lại phải gõ ra vài trường thanh xuân học đường phóng thủy. Chương 102, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ lần đầu gặp Nạ Nạ Sĩ. Chương 102, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ lần đầu gặp Nạ Nạ Sĩ. 4 giờ chiều, tiếng chuông tan trường vang lên, lớp lớp học sinh theo nhau ra về, mà cổ Sọ Cạ Nạ ẻ cũng theo dòng người ra ngoài. Không đợi cụ rổ cổ đến đón, buổi sáng cô đã báo là sẽ lại đi dạo một hồi mới quay về, cô đã nhớ đường đến nhà xí bạ, và lại cũng không thật sự chân yếu tay mềm, nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra cũng không cần lo lắng. Từ chối đi lời mời đi dạo phố của mấy cô gái hôm nay vừa mới quen, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ bắt đầu tự mình đi dạo. Cô không phải người của thế giới này, làm thân nhiều người cũng không tốt, và lại cô mới đến đây, trong lúc giao thiệp có thể sẽ không tránh khỏi lộ ra thói quen không hợp hay không biết thưởng thức, vân vân. Nói tóm lại, vì giảm phiền phức, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ đối với làm thân người ở đây giữ lấy thận trọng. Một mình đi trên đường, tuy không hiểu nhiều về nhịp sống ở thời đại này, thế nhưng chỉ cần quan sát số đông làm như thế nào sau đó học theo là được, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cô cứ thế mà theo dòng người đến trung tâm thương mại, đến nhà ăn, đến casa ok, đến ga tàu điện ngầm. Phù, thế giới này vẫn thật bình yên, cũng rất tiên tiến và tiện lợi. Ngồi nghỉ chân trên ghế đá công viên, nhìn trẻ con chơi đùa, thanh niên dắt chó đi dạo, người có tuổi tụ tập đánh cờ, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ mình nên về thôi. Nhìn lại đồng hồ trong công viên, nghỉ ngơi cũng đã đủ, cổ Sọ Cạ Nạ ẻ quyết định quay trở về. Cô rất muốn chia sẻ những điều mà cô nhìn thấy cho mọi người. Cô Sọ Cạ Nạ ẻ đứng dậy, đột nhiên, ở hàng rào xa xa đã thấy có từng kia ánh đỏ lóe lên, từ bên trong đột nhiên bước ra mấy tên quái vật xấu xí. Đây là bọn ghệ đủ sủ mà thiếu chủ nhà xì bạ đã đề cập sao? Quả thật là rất xấu. Cô Sọ Cạ Nạ ẻ nhìn lấy bọn quái vật, đánh giá một câu. Nhìn thấy bọn quái vật này cầm lên súng chuẩn bị tấn công mọi người, cô cũng không chần chờ nữa, lập tức kích hoạt vòng tay biến thân. Ánh sáng lấp lóe vây quanh thân hình của Sọ Cạ Nạ ẻ, bộ quần áo biến mất, khụ khụ không phải, là bị thay thế bởi bộ chiến phục. Bên hông cũng xuất hiện một thanh kiếm. Đây là chức năng mà các trụ xin nhờ cựu thêm vào chiến phục khi thấy được hiệu quả mà cậu làm cho nham trụ và ấm trụ. Không cần cựu lại đặc biệt rèn đúc chế tạo vũ khí mới, chỉ cần cậu thêm vào một thanh nhật luân kiếm dự phòng chứa đựng trong không gian để bọn họ ứng phó khi khẩn cấp là được. Mà hiển nhiên, ý tưởng dự phòng này hiển nhiên là chính xác. Các ngươi đừng hòng đắc thủ. Ken ken. Cô Sọ Cạ Nạ ẻ rút ra nhật luân kiếm, theo đường dịch dắt sông lên phía trước đối với các nạ nạ xỉ ra tay ngăn cản. Thời kỳ đại chính, tài xô đã là có súng đạn. Cô trong lúc chiến đấu với những tên quỷ nhỏ yếu nhưng có tiền cũng đã bắt gặp vài tên mang theo súng bên mình. Trong ghi chép, viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ vũ trụ chính là đã đánh bại một hạ huyền nhị có huyết quỷ thuật là cả một kho súng đạn. Một trận chiến này đánh rất là kịch liệt, nhưng rèn gỗ cũ kỳ vũ trụ dịu cũng là theo trận đánh này một chiến thành danh, trở thành trụ cột của quỷ sát đội viêm trụ. Mà với kinh nghiệm chiến đấu của cô, một giải quyết đám lâu la mới biết dùng súng chậm chạp nhắm bắn, ngay cả sắp xếp thành từng hàng, phân từng lượt mà bắn cũng sẽ không này chỉ là chuyện thời gian sớm chiều mà thôi. Thế nhưng sự việc chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Một tên hệ giả cả sĩ cả người bốc lửa đỏ, trong tay còn cầm một cây súng trường màu đỏ, ẩn nút ở phía sau một kiến trúc xa xa, đang chăm chú nhắm ngay cổ Sọ Cạ Nạ ẻ. Hắn là đội trưởng của đội xạ kích này, ban đầu được quân sư xỉ tạ dị cắt cử huấn luyện bọn nạ nạ xỉ này hắn cũng rất vui vẻ, việc nhàn lại có thể để cấp trên chú ý làm sao lại không nhận đâu. Thế nhưng không biết vì cái gì, bọn xỉn kẹn chờ dạo gần đây đột nhiên tăng mạnh lên, các tiền bối của hắn được phái đi lên công tác không được bao lâu liền bị đón đánh tiêu diệt. Mà quân sư đại nhân đã phát hiện ra bọn xỉn kẹn chờ này chỉ là kiếm thuật tiến bộ mà thôi, cũng không phải là văn lực, liền suy nghĩ biện pháp phá giải. Không phải sao? Quân sư đại nhân nghĩ nghĩ một hồi liền đã nhớ đến hắn và đoàn xạ kích của hắn. Lần này thì xong đời, huấn luyện cũng không có bao nhiêu mình, thành quả cũng không đặc sắc, bọn nạ nạ xỉ ngáo ngơn này để chính là cầm đao không được tốt mới bị chia cho hắn, mà việc xông lên phía trước tấn công đơn giản như vậy cũng không làm được, huống chi là cầm súng chiến đấu. Thôi, hết cách rồi, chỉ có thể để bọn lâu la này đi làm bia đỡ đạn, chính hắn chỉ cần núp xa xa đánh lén là được. Tên hệ giả cả sĩ mang ý nghĩ như vậy điều động đoàn xạ kích của hắn đi lên trước, còn hắn lại là từ một kẽ nước khác đi ra sau. Không nghĩ đến vừa đi lên đã bắt được một cái xỉn kẹn chờ. Ha ha ha, xem ra lần này là ta may mắn, bắt được một tên xỉn kẹn chờ đi lạc đoàn này, chỉ cần nhanh chóng xử lý tên này liền quay về giao nộp là được, không cần lại ở chỗ nguy hiểm này làm việc. Tên hệ giả cả sĩ đắc ý, ngón tay kê vào cò súng, nhẹ nhàng ấn bóp. Phanh! Viên đạn ra khỏi nòng, xuyên thủng từng tầng không khí, nhắm thẳng kính bảo hộ của cô Sakanae mà đến. Nhưng cô Sakanae là ai? Cô là hoa trụ, thân kinh bách chiến, trực tiếp nhục thân chiến đấu với quỷ, kinh nghiệm và ý thức nguy cơ không phải là dạng vừa. Ngoài ra cũng đừng quên, thứ cuối cùng trong hơi thở của hoa, vị ngạn chu nhãn, đây là một kỹ thuật ở cấp độ cao, giúp tăng thị lực của người sử dụng lên mức tối đa. Khi đang trong trạng thái này, người thi triển có thể nhìn thấu mọi chuyển động của kẻ địch, tất cả mọi chuyển động ở thế giới bên ngoài đều tựa như chậm lại trong mắt người thi triển. Việc sử dụng kỹ năng này đặc biệt nguy hiểm tới người dùng bởi vì kỹ năng này sẽ tăng cường tầm nhìn động học lên mức tối đa, gây áp lực khủng khiếp lên các mao mạch máu và phá vỡ chúng khiến bị mù, tuy vào thời gian sử dụng chiêu thức mà ảnh hưởng đến bị mù một mắt hay hoặc là cả hai. Thế nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Các trụ sau khi nhận được chiến phục mới đều đang thích nghi điều chỉnh, thay đổi cải tiến chiêu thức của mình để phù hợp với sức mạnh tăng cường này. Cô Sakanae cũng là như thế. Nhờ có sự trợ giúp của chiến giáp, cô cũng không cần gây áp lực cường độ cao lên mao mạch máu, chỉ cần hơi hơi dùng sức là đã có thể tiến vào trạng thái viên đạn thời gian. Phanh oanh! Đạn bắn trúng một tên nạ nạ xì, tên nạ nạ xì xui xẻo cũng theo đó nổ tung, làm té ngã bọn lâu la xung quanh. Cái gì? Tên hệ giả cạ sĩ núp ở đằng xa thấy được đòn đánh lén của mình bị cổ Sakanae né tránh dễ dàng như vậy cũng không khỏi kinh hô lên. Mà sự thất thố này liền bị cổ Sakanae tinh chuẩn bắt được, ánh mắt hơi liếc về góc phải đằng sau lưng. Là núp ở nơi đó sao? Cổ Sakanae cũng không trực tiếp quay người lại, từ đây đến đó còn có một khoảng cách, cô không muốn đánh rắn động cỏ để tên địch nhân đánh lén chạy thoát. Cổ Sakanae giả vờ vẫn chưa phát hiện vị trí của địch, loay hoay nhìn xung quanh, trong miệng còn vừa hô lên, là ai đánh lén, mau đi ra đây, vừa tiếp tục ứng đối bọn nạ nạ xì. Thừ, ngốc điếc, đừng tưởng kêu la như vậy là ta sẽ theo lời đi ra. Tên hệ giả cạ sĩ đối với hành động của cổ Sakanae tỏ vẻ khinh thường, tiếp sau lại nâng lên cây súng trường của mình, phi thường tự tin nói, phát vừa rồi chỉ là may mắn thôi, thế nhưng cũng chỉ là như thế, lần này chính là kết thúc. Chương 103, cô Sakanae lần đầu leo lên người máy. Chương 103, cô Sakanae lần đầu leo lên người máy. Tên hệ giả cạ sĩ buông lời lập phờ là sau, tập trung nhắm bắn cổ Sakanae, lại không để ý đến, từ phía sau lưng đang dần tiếp cận đến 6 thân ảnh sặc sỡ. Thiếu chủ nhìn kia, ở đằng kia là một tên hệ giả cạ sĩ. Giải Ú nổ sụ kẻ chú ý đến một thân ảnh lén lút trước mắt, đối với sĩ bạ tạ cờ nói. Mọi người ở đây nghe tiếng cũng nhìn lại, rất nhanh liền nắm rõ tình hình chiến trường. Tên hệ giả cạ sĩ đó dự định tập kích khách nhân của chúng ta, Giải Ú nổ sụ kẻ. Có tôi thưa thiếu chủ. Câu dùng thủy tiễn tấn công tên kia, gần ta, chỉ hạ kỳ và ta giải quyết tên này, mà cổ và cổ tổ hạ hai người đi đến chợ giúp khách nhân tiêu diệt nạn nạ si. Rõ. Theo sĩ bạ tạ cờ nhanh chóng phân phó, đoàn người cũng nhao nhao hành động. Thủy tiễn. Chiếu 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 chiếu. Gặp. Tên hệ giả cạ sĩ bị đánh lén bất ngờ, không kịp đón đỡ liền đã trúng liên tiếp mấy phát thủy tiễn, ngã bay ra ngoài. Xem vui đây. Hơi thở của sấm sét, thứ nhất, tích lịch nhất điểm. U mờ mò gì gần ta học hơi thở của sấm sét có mấy tháng, đã có thể dễ dàng thi triển ra kiếm chiêu. Anh như một vệ sáng thoáng qua trong chớp mắt, khi dừng lại, đã xuất hiện phía sau lưng tên hệ giả cạ sĩ, mà cái sau đã mất đi một cánh tay cầm súng. U mờ mò gì gần ta cũng không có nhắm vào đầu của tên hệ giả cạ sĩ, mặc dù cũng là bọn quái vật uy hiếp tính mạng con người, thế nhưng sinh mạng của thứ này cũng không như bọn quỷ ở thế giới thanh gươm diệt quỷ, chỉ cần chém mất đầu là được, còn phải cần một nguồn năng lượng mạnh mẽ để triệt để phá hủy thân thể của chúng mới được. Đây cũng là lý do mỗi lần hạ gục bọn chúng là lại có một vụ nổ nhỏ xảy ra. Nhưng U mờ mò gì gần ta chỉ cần tước đi khả năng phản kháng của kẻ địch là được, triệt để dứt điểm tên hệ giả cạ sĩ này. Là nhiệm vụ của sĩ bạ tạ cơ dực và tạ nhị chia a kỳ. Hòa chạm, một chạm, vang, hai đạo đỏ xanh trước sau lấp lóe, một tiếng nổ vang lên, hạ gục tên hệ giả cả sĩ. Vậy ra đây là cách mọi người chiến đấu. Cổ sổ cả nạ ẹ lúc này được sự giúp đỡ của sĩ mạ cổ và hạ nạ ổ dị cổ tổ hạ cũng đã giải quyết xong bọn quái vật. Nhìn thấy cảnh các xỉn kẹn chờ chiến đấu mà mang theo đặc hiệu chân thật như vậy cũng rất là bất ngờ. Các kiếm chiêu trong kỹ thuật hơi thở chỉ là làm người khác nhìn thấy đặc hiệu, nhưng những thứ đó là do khí thế, hành vi, ánh sáng mà tạo thành ảo giác mà thôi, cũng không phải là thật sự. So sánh với đó, sức mạnh văn lực mà các xỉn kẹn chờ sử dụng là chân chân thật thật có thể tạo ra nước lửa, tựa như mỗi người đều có riêng cho mình huyết quỷ thuật vậy. Cô Sakanae thử ước lượng khả năng của hai bên, khả năng là văn lực cao cấp hơn, nhưng cũng khó có thể học tập hơn, nhưng nếu hai bên đối đầu thì phải đánh mới biết được. Dù sao năng lực cũng chỉ là năng lực, sẽ tùy vào từng người mà khác nhau. Tiểu thư, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, xin đi theo chúng tôi. Lúc này, Shizushi Mako đi đến bên cạnh lên tiếng, lôi cổ Sakanae ra khỏi suy nghĩ lung tung. Nguy hiểm, quanh đây vẫn còn có kẻ địch. Cổ Sakanae nghi ngờ hỏi thăm, nhưng cũng cảnh giác cầm lên Nhật Luân kiếm, đi theo Shizushi Mako và Hanaoji Koto hạ hai người. Xung quanh không còn kẻ địch khác. Shizushi Mako lắc lắc đầu nói, không có vậy còn chạy làm gì? Cổ Sakanae trong đầu nghi hoặc, nhưng không đợi cô hỏi, Shizushi Mako đã nói tiếp, các ghế đủ sú đều có hai mạng, một là bình thường, sau khi bị đánh bại liền sẽ hóa thành khổng lồ, nên chúng ta phải mau chạy ra phạm vi nguy hiểm. Hóa thành khổng lồ. Cô Sakanae kinh ngạc, muốn hỏi thêm điều gì, đột nhiên cảm nhận được mặt đất đang rung động, quay đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh cao ước chừng 50 mét đứng sừng sững ở đó. Gặp. Bọn xỉn kèn chờ đánh lén hèn hạ, xem ta trả đũa đây. Tên hệ giả cả sĩ tức tối tuyên bố, cầm trong tay thanh súng trường không làm bất kỳ nhắm bắn nào, cứ thế mà loạn xạ bắt cỏ. Không thể để tên này làm càng được. Được. Tất cả mọi người triệu hồi ra chiếc thần tiến hành hợp thể. Mako Sakanae cũng trong lúc gấp rút mơ mơ màng màng đi theo Shizushi Mako tiến vào khoang điều khiển. Xin cái nút, đại và tướng lưu chiếc thần mã thành mũ dài đội. Ba cái người máy tạo thế tam giác bao vây tên quái vật. Tên kia đã ăn cướp mà còn la làng, không phải ngươi cũng dự định đánh lén người khác sao? Bây giờ bị đánh lén ngược lại rồi đi ra kêu ca. Ai kệ nạ bị giữ nổ sủ kẹ điều khiển xin cái nút, không chút khách khí đối với tên hệ giả cả xì nói. Thư đừng tranh luận với hắn, chúng ta mau mau tiến công, để cho hắn biết chúng ta không chỉ đánh lén, còn có thể đánh hội đồng. Tani Chiaki phủi phủi tay, đối với Kenami Zuu nổ sủ kẻ nói. Chiaki, điều này không hay chút nào, không thấy chúng ta còn có khách ở đây sao? Ai Kenami Zuu nổ sủ kẻ đối với Tani Chiaki phàn nàn, lại quay sang cổ Sakanae, nói, tiểu thư cổ xảo, xin thứ lỗi cho sự thất lễ này của chúng tôi. Không có việc gì, mọi người vẫn là lo tập trung chiến đấu đi thôi, không thể để tên này gây phá hoại thêm. Cổ Sakanae đứng ở vị trí của Shibata Kurz, biểu thị cô không quan tâm chuyện này. Tiểu thư cổ xảo nói đúng, chúng ta nên tập trung xử lý tên hệ giả cả sĩ này trước. Sì Bạ Tạ Cơ Dư lúc này cũng liên tuyến đồng ý nói. Được. Tất cả mọi người đồng lòng, bắt đầu tiến công. Các ngươi vậy mà thật đánh hội đồng. Tên hệ giả cả sĩ thấy được tình thế không ổn, luôn cũng nói. Các xỉn kèn trở cũng không để ý đến hắn vẫn tiếp tục tiến công, đạn trong súng của hắn bắn loạn xạ, cũng bằng một cách thần kỳ nào đó không trúng bất kỳ một phát nào, ba người máy theo thế công cứ thế mà đánh đập. Gặp. Đáng ghét, Nạ Nạ Sì đâu rồi, còn không mau mau mang đại pháo của ta ra đây. Tên hệ giả cả sĩ một bên đau khổ chống đỡ, một bên hô lớn. Ánh hồng lấp lóe. Bốn tên nạ nạ xì khổng lồ từ giữa kẽ hở đi ra, trên vai vác lấy một khẩu đại pháo. Tốt lắm. Khai hỏa, mau mau khai hỏa. Tên hệ giả cạ xì thấy được viện binh tới gấp rút kêu lên. Đáng ghét. Nếu không phải đoàn xạ kích của hắn không bày ra được trận hình bao vây liền đã bị một cái xỉn kẹn chờ đón đầu phá hoại, hắn chắc chắn sẽ không luân lạc đến chật vật như thế này. Tên hệ giả cạ xì trong lòng oán thầm, thình lình quên đi là ai tham công liều lĩnh, quyết định nhanh chóng tấn công cổ sọ cả nạ ẹ. Mọi người xử lý tên này đi, bốn tên này cứ để cho tôi giải quyết. Sì Bạ Tạ Cơ cũng chú ý đến khẩu pháo khổng lồ kia, đối với những người khác chào hỏi, ngay lập tức lách người cầm ra cây súng của Ngưu Chết Thần, mong muốn ngăn chặn bọn chúng từ xa xạ kích. Thế nhưng lần này, là Nạ Nạ Sì nhanh hơn một bước. "Vâng. À, Gần Tạ, cậu có sao không?" Đạn tháo khai hỏa, đánh chúng bẹt cả ngã ngửa, phá tan thế gọng kìm của các xỉn kẻ chờ. "Tôi không sao, mọi người cứ bình tĩnh tập trung đánh tên hệ dạ cả sĩ kia đi, đừng cho hắn kéo dài khoảng cách nổ súng." "Tu mở mọ gì Gần Tạ một bên nói, một bên điều khiển đệ từ từ đứng dậy. "Mọi người đừng lo, bọn chúng sẽ không có cơ hội khai hỏa nữa đâu." Sì Bạ Tạ Cơ lúc này cũng lên tiếng, đại pháo trong tay cũng đã tích xúc xong năng lượng, nhắm thẳng ngay bốn tên nạ nạ sì một phát tất sát. "Manh ngưu pháo." "Vâng, chúng ta cũng lên nào." Dại U nổ sụ kẻ thấy được Sì Bạ Tạ Cơ lấy được chiến quả, kêu gọi mọi người cùng nhau tấn công. "Được." Các xỉn kẹn chờ nhau nhau rút kiếm ra, chỉ hướng tên hệ dạ ca sì, xoay vòng chân kiến hoàn. "Tiểu thư cổ xảo, chúng ta cùng làm nào?" "A, nhưng mà tôi không có văn lực." Cô Sakanae nghe được lời Hạ Na Ổ Tỷ cổ tổ Hạ nói cũng có chút ngạc nhiên hỏi lại. "Không có việc gì, coi như là tham gia nghi lễ đặc biệt của chúng tôi đi." "Đúng vậy, đúng vậy." Giải U nổ sủ kẹ và mạ cổ cũng gật đầu đồng ý. Cổ Sakanae có chút không hiểu những người này, không phải chuyện quan trọng bây giờ là ưu tiên xử lý địch nhân sao, làm thế nào lại đến quan tâm việc không đâu rồi. Chương 104, cổ Sakanae lần đầu trải nghiệm xong chương 104, cổ Sakanae lần đầu trải nghiệm xong. Cổ Sakanae có lẽ không biết, thế nhưng bọn hệ giả cả xì này đa số vẫn là rất lịch sự, sẽ không đánh gãy người khác nói chuyện, nhất là trong chiến đấu, dừng lại nói chuyện giữa chừng rồi mới chiến đấu tiếp đã là chuyện bình thường ở huyện. Nếu kêu mà ở đây có lẽ cậu sẽ nói thêm đây là tình hình chung ở thế giới Super Sentai, không cần quá kinh ngạc, không phải ai cũng là kỳ bạn nạ san. Được. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cổ sổ cả nạ ẹ muốn nhanh chóng kết thúc việc này, cô vẫn là đáp ứng rút ra bên hông Nhật Luân Kiếm. Đại chân kiếm. Thị trạm. Văn lực tụ tập, mà ở bên ngoài, xin kẻ nội cũng đã theo hành động của mọi người, rút kiếm ra, tiếp nhận văn lực của các xin kẻn chờ chuyển vào bên trong. Mức năng lượng tràn đầy, chạm. Còn tôi nữa chứ? U mở mỏ gì Gần Tạ cũng điều khiển được cả thi triển chiêu tất sát, cẩn thận bù đao. Ken, Frank, Frank, ánh lửa đỏ rực thắp sáng màn trời, đánh dấu trận chiến kết thúc. Tuyệt vời, cuối cùng cũng xong rồi. Tani Chiaki vươn người thoải mái nói. Này Chiaki, chúng ta đánh bại hắn không chút khó khăn nào mà, làm như mệt mỏi lắm vậy. Giải U nổ sủ kẹ ở bên cạnh vô vai Chiaki, hỏi. sao lại không chứ? Hôm nay chú Hỉ Cổ Mạ xin nghỉ đi tạm mộ, chúng ta phải thay thế chú ấy giải quyết mọi việc, cậu không mệt thì thôi, thế nhưng tôi đã rất đau đầu với việc chọn mua vật liệu cho cậu rồi. Tạ Nghị Trì Aki mệt mỏi nằm dài cả người trên bàn điều khiển, nói: được rồi, mọi người cùng nhau vỗ tay kết thúc màn này nào, rồi tôi sẽ đãi mọi người một bữa sushi. Lúc này Ú Mờ Mọ Dị Gần Tạ cũng liên tục nói: được. Cô Sakanae nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người giơ hai tay, ra hiệu cô cũng tới một hồi, cũng bất đắc dĩ cười cười, theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Bút. Trời chiều theo hoàng hôn tới mà dập tắt, cô Sakanae đi theo bọn người xỉn kẹn trở về nhà xỉ bạ tắm rửa một hồi, sau đó mới cùng Mạ Cổ và Cổ Tổ Hạ đi đến xe sushi gôn của Gần Tạ. Còn ba người khác đã sớm đi trước rồi. Trên đường đi, nhìn thấy đèn đường thắp sáng, cửa hàng xung quanh cũng bật lên ánh đèn, có bảng hiệu chớp chớp lấp lóe, có bảng hiệu ánh sáng dịu nhẹ lung linh, cũng có dòng chữ chạy ngang, rất là bắt mắt. Ngoài xa xa còn có ánh đèn từ các tòa nhà chiếu đến, nhìn rất xinh đẹp. Chúng tôi tới rồi đây, mọi người đã gọi món chưa? Không bao lâu, ba người cũng đã đến nơi, đối với những người khá vây tay chào hỏi. Hoan nghênh quý khách. Lông đen đại cô dịu, lúc này cũng hăm hở mở lời chào hỏi. Chúc đại cô dịu một buổi tối tốt lành nè. Cô Tổ Hạ cũng lại gần chào hỏi. Mọi người muốn dùng gì nào? Tạc Chan ba người kia đã gọi món rồi, không cần quan tâm đến bọn họ. Lúc này Ú Mở Mọ Dị Gần Tạ cũng mang một dĩa sushi đi ra đặt đến trên bàn của Sĩ Bạ Tạ Cợ Dạ Ú Nô Su Kẹ, Chị Hạ Kỳ ba người sau, đối với ba cô gái hỏi. Vậy thì cho tôi một phần như thường lệ. Sĩ Mạ Cổ nghĩ nghĩ nói. Em cũng thế. Hà Nạ Ố Dị Cổ Tổ Hạ cũng theo đó nói. Được rồi, vậy cô thì sao? Ú Mở Mọ Dị Gần Tạ gật gật đầu, sau đó quay sang Cổ Saka Nạ E hỏi. Đây là lần đầu tôi đến đây, vậy anh cho tôi món nổi tiếng nhất của con đi. Cổ Saka Nạ E nói. Cái này, Ú Mở Mọ Dị Gần Tạ cả khuôn mặt một chốc liền biến đổi. Sầu khổ trao lại đôi lông mày, miệng mũi cũng theo đó sẽ xuống. Có việc gì sao? Cô Sakanae thấy được U Mở Mọ Dị Gần Tạ trong dây lát liền trở mặt, không biết chuyện gì xảy ra. Đứng ở một bên Hana Ổ Dị Cổ Tổ Hạ cũng có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Ha ha ha, không có chuyện gì đâu, tiểu thư cổ sở cứ yên tâm. Giải U Nổ Sủ kẻ thấy cổ Sakanae không biết làm sao, cười cười nói. Đúng vậy đấy, cứ để anh ta lên cơn đi, một hồi liền tốt. Tani Chia Aki cũng theo đó nói. Mạ Cổ cười cười cầm tay dẫn cổ Sakanae đi đến bên bàn ngồi xuống, bắt đầu đối với cô giới thiệu lên quấn bách của Ú Mở Mọ Dị Gần Tạ. Thì ra món nổi tiếng nhất của quán sushi này không phải là sushi mà lại là cơm cà ri, bảo sao khuôn mặt của anh ta sụp đổ như vậy, mà mọi việc khởi đầu là do Cổ Tổ Hạ một ngày đột phát mong muốn ăn cơm cà ri. Ngày đó Gần Tạ cũng rất bất ngờ, thế nhưng vẫn là vui vẻ làm một phần cơm cà ri cho Cổ Tổ Hạ, mùi thơm của cà ri trong bất giác tỏa ra, hấp dẫn bên đường người người đi tới. Thế là một đường người theo mùi thơm đi đến, ai cũng muốn ăn cơm cà ri, không hề đả động gì đến sushi anh làm. Ngay cả có người muốn đầu tư mở một nhà hàng để anh làm chủ bếp, cũng là nhà hàng cơm cà ri mà không phải là sushi gôn gia truyền. Sau đó Gần Tạ liền không làm cơm cà ri nữa. Xin lỗi, vậy thì cho tôi một phần thập cẩm, tôi muốn thử các món của quán. Cô Sakanae hiểu rõ mọi việc sau liền ngay lập tức xin lỗi, chuyển sang món khác. Không sao, rồi tôi sẽ cho mọi người thấy, tay nghề làm sushi của tôi cũng không thua làm cơm cà ri. Gần Tạ một chân đạp lên ghế, tay trái chống lạnh, tay phải chỉ hướng bầu trời, mặt ngửa lên một góc 45 độ, một bộ tự tin trần đầy nói. Phúc! Ha ha ha, được đó, tôi chúc cậu thành công. Bữa ăn theo tiếng cười cười nói nói kéo dài, hai tiếng đồng hồ sau, cô Sakanae mới thông qua cổng không gian, trở về thế giới của mình. Chị về rồi. Cô Sakanae vừa đi ra ngoài, đã thấy được cổ Sasinobu ngồi ở một bên chờ đợi. Em ngồi đây đợi bao lâu? Không bao lâu, chỉ mới nửa ngày mà thôi. Nửa ngày mà bảo không bao lâu. Cô Sakanae tính toán một chút, dường như là tầm khoảng 6 giờ chiều ở thế giới khác, Sinobu đã ngồi đây chờ đợi rồi. Em không cần thiết phải như vậy, chị rất an toàn, không cần em lo lắng chờ đợi. Cô Sakanae ông nu xoa đầu em gái, từ tốn nói. Không phải rồi, nếu em lo lắng đã trực tiếp xuyên qua bên kia, chứ không phải ở đây chờ đợi. Cô Sasinobu lắc đầu, nói, chỉ là muốn trước tiên tìm hiểu thế giới bên kia là như thế nào thôi. Được thôi. Cô Sakanae mỉm cười nuông chiều nói, à, em đợi ở đây đã lâu có dùng bữa chưa, nếu chưa thì trong lúc dùng bữa chị sẽ kể cho em nghe. Em đã dùng rồi. Cô Sasinobu đáp. Vậy thì cùng chị đến gặp chúa công, chị báo cáo với chúa công luôn. Cô Sakanae cười nói, trước một bước đi ra ngoài. Này, chị chờ em với. Ra là thế. Không ngờ thiếu chủ nhà xỉ bạ và các người bạn của cậu ta lại có sức mạnh như vậy. Tụt đua xỉ kỳ cạ gã nghe xong cổ Sakanae báo cáo, bình tĩnh gật đầu nói. Chúa công, đã văn lực mạnh mẽ như thế, sao chúng ta lại không học tập? Lúc này, cô Sasinobu hầu ở một bên cũng lên tiếng thắc mắc. Tốn thời gian quá lâu. Tụt đua xỉ kỳ cạ gã nhấp một hớp trà, chậm rãi nói tiếp, chúng ta có thể để các thế hệ sau này học tập văn lực, thế nhưng đối với các kiếm sĩ hiện tại đã không có thời gian để áp dụng thứ này vào thực chiến. Là như vậy sao? Cô Sasinobu có chút thất vọng nói, thế nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Việc của cô hiện tại là nghiên cứu y thuật để có thể nhanh chóng cứu chữa đồng bạn, đồng thời bồi dưỡng lực lượng hậu cần cho quỹ sát đội. Qua mấy năm nữa, Sụy Dị Cả Na Ổ thuần thục việc cấp cứu mình lại đi nghiên cứu văn lực cũng không muộn. Thế giới xin kẹt chờ. Ở một căn nhà bí ẩn, một cụ rổ cổ xuất hiện ở chỗ này, nhưng điều khác biệt là trang phục của cụ rổ cổ này có hơi khác biệt so với các cụ rổ cổ ở nhà xì bạn. Có chuyện gì thế? Lúc này, có một người trung niên mặt dài mở cửa ra, đối với người đến hỏi. Cụ rổ cổ lại gần, đối bên thai người trung niên nói nhỏ. đã chuẩn bị xong đồ đạc. Nhưng để làm gì mới được, người trung niên nghe được cụ rồ cổ báo cáo, trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi lại. Tạ bạ, là ta để cho các cụ rồ cổ chuẩn bị đấy. Chương 105, Su gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ vạch mặt chương 105, Su gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ vạch mặt lúc này một tiếng nói thanh lanh vang lên, người trung niên quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ trẻ tuổi từ phía sau hành lang đi tới, phía sau còn đi theo hai cụ rồ cổ. Tiểu thư cảm dự, ngài chuẩn bị đồ đạc để làm gì? Tản bạ tổ xì rồ thấy người đến là xì bạ cảm dự, thắc mắc hỏi. Còn phải hỏi. Xì bạ cảm dự liếc nhìn tản bạ tổ xì rồ một mắt, nghiêm túc nói, tất nhiên là quay trở về nhà xì bạ rồi. Cái gì? Tản bạ tổ xì rồ rất là chấn kinh, vội vàng ngăn cản nói, không được, tiểu thư. Ngài còn chưa kết hôn sinh con, nhà xì bạ chưa có thiếu chủ, tiểu thư bé bỏng nào để nối roi tông đường, ngài không thể xuất hiện bây giờ được. Tản bạ. Có thần. Tản bạ tổ xì rồ nghe được xì bạ cảm khẽ quát, không khỏi giật mình đứng nghiêm nói. Ta đã có thể thi triển được ký tự phong ấn rồi, thì cổ mạ cũng đã đưa tin các kiếm sĩ đều rất mạnh mẽ, đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để có thể triệt để phong ấn chỉ mặt gì đỏ cổ cụ, hoàn thành việc mà cha ta đã làm răng dở. Xì bạ cao gì nghiêm túc giải thích, sau đó quay người hướng tản bạ tổ xì rồi nói, ngươi cũng mau mau thu dọn đồ đặt đi, ta đã gửi thư cho hỉ cổ mạ rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Vâng, thần sẽ đi làm ngay, thưa tiểu thư. Tản bạ tổ xì rồi nói rồi quay người vào trong chuẩn bị đồ đạc lên đường. Mà trong lúc xì bạ cần hành động, một bên khác. Sú gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ đang trốn ở một hang động tại trần gian, tránh né chỉ mặt gì đỏ cổ cụ truy sát. Không gì khác, sú gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ vẫn là như trong cốt truyện, dùng lời nói dối lừa gạt đi cây đàn xà mì sẻn của ở sú qua địa phương, để làm cái nghi thức gì gì đó của hắn, dường như là muốn tìm kiếm địa ngục có thật sự có thật không, để hắn trải nghiệm một lần nỗi đau khổ thì phải. Thế nhưng lật lọng cạch mặt cũng là có một cái giá lớn, cây đàn xà mì sẻn kia chính là từ thân thể của chồng ở sú qua địa trong lúc hấp hối, bị địa khi biến thành lễ đủ sú ảnh hưởng mà biến thành, linh hồn của người chồng cũng bị nhốt trong đó suốt trăm năm. Đối với ở sủ qua địa hứa, cây đàn xà mị sẻn hiển nhiên là quan trọng, thế nhưng đối với đỏ cổ cụ, tiếng đàn của ở sủ qua địa hứa mới là thứ có thể để cho ông bình tĩnh, mà hiển nhiên, Su gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ kéo dài việc này đã rất lâu, bây giờ bị phát hiện ra hắn không làm liền chạm đến dây thần kinh của địa hứa và đỏ cổ cụ. Ha ha ha, không ngờ ngài đỏ cổ cụ lại điên cùng như vậy, thế mà lại phái ba tên hệ giả cả xì đến truy đuổi ta, không tìm cách làm dâng nước sông sản dù sao. Su gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ miệng thở hổn hển, thế nhưng vẫn ha ha cười lấy nói, ngươi liệu hồn mà sửa ụ ra mạ xạ cho ta đi. Nếu không ta cũng sẽ truy sát người đấy. Lúc này, phù họa rủ hữu rồ không biết từ đâu đi ra, trên tay còn cầm một cây đao chấn lột từ tên nạ nạ xỉ xui xẻo nào đấy, đối với sủ gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ đằng đằng sát khí nói. Phù họa rủ hữu rồ, bạn ta tất nhiên là sẽ không quên sửa chữa ú ra mạ xạ cho ngươi, dù sao chính ta trao nó cho cậu mà, ha ha. Sủ gì gạ dạ nộ ạ cụ mạ rồ híp lại sáu con mắt, cầm cây quạt sắt che miệng cười nói. Tốt nhất là nhanh lên đi, nếu không ta cũng không chắc đỏ cổ cụ có thể kiên nhẫn chờ đợi được bao lâu, đến khi ông ta hết kiên nhẫn cũng là lúc ngươi trên đấy. Phù họa rủ hữu rồ liếc nhìn sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ một tay khắc cầm đạn xà mì sen, không nói gì vác đao rời đi. Ha ha ha. Sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ vẫn một bộ nhàn nhã đưa mắt nhìn phù họa rủ hữu rồ rời đi, nhỏ giọng nói, dù sao ngươi chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong kế hoạch của ta, ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ nhìn một lúc cũng liền xoay người chọn một kẽ hở rời đi, có lẽ ta nên giải quyết bọn theo đôi này trước, nếu không liền không thể quay lại ngâm nước sông sản dù mất, ta cũng không thể để đến lúc mấu chốt lại thiếu nước được. Cũng không biết tên thuộc hạ kia của ta làm đến đâu rồi. Một bên khác, tại nhà Shiba, cô Sasinobu từ trong cổng không gian bước ra, hôm nay là đến phiên cô thay thế cô Sakanae đi đến thế giới này tham quan học tập. Hôm nay cũng xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Cô Sasinobu đối với cụ rổ cổ đứng chờ bên cạnh túi người chào một cái, những ngày qua hai chị em cô thay nhau đến đây học tập, đã tương đương quen thuộc. Cô Sasinobu cũng không như chị của mình hứng thú với mọi thứ, này đây mai đó đi loanh quanh ngắm nhìn một chút, cô theo giới thiệu của ngài gia phó nơi đây đang theo học tay nghề của một vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, vị trí cũng gần, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển. Tuy vị bác sĩ này không giỏi chế độc cho lắm, thế nhưng tri thức cứu chữa người vẫn là hơn cô rất nhiều, nhất là kết hợp với thuốc viên của y học hiện đại có thể cấp tốc cứu chữa những tình huống nguy cấp. Nếu mà kết hợp với kiến thức dược thảo của cô làm phương án điều dưỡng sau này liền có thể triệt để loại bỏ ám thương, cam đoan trả lại một kiếm sĩ khỏe mạnh tiếp tục phát sáng phát nhiệt trên con đường dịch ủy. Tiêu mà biết chỗ mà cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ giới thiệu cho cổ Sasinobu, liền có thể nhận ra đây không đâu khác chính là phòng khám mà nhóm người đệ cả tạm thời trưng dụng. Cổ Sasinobu theo cụ rổ cô đi ra ngoài, khi đi ngang qua sảnh chính. Đột nhiên một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, cổ Sasinobu ban đầu là cảnh giác, lúc sau mới định thần nhìn lại, người đến chính là Kyu. Ồ, sao cô lại ở đây? Kyu vừa từ trong cổng đi ra thấy được người đứng trước mắt là cổ Sasinobu, không khỏi bất ngờ hỏi. Xin chào, Kyu, đã lâu không gặp. Cổ Sasinobu đối với Kyu chào một câu mới bắt đầu giải thích lên sự việc. Thì ra là vậy. Kyu nghe đầu đuôi sự việc, cũng không khỏi cảm thán hai nhà này một khi có con đường giao tiếp liền có thể cùng nhau tự động bắt tay hợp tác phát triển, không lại có câu chuyện gì. Như vậy cũng rất tốt, chỉ cần không gây mâu thuẫn, Hiệu vẫn là rất vui lòng những người khác không đi phiền thời gian rảnh rỗi của bản thân. Ăn sáng thôi lúc này, một tiếng gọi vang lên, Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ đã từ một đầu hành lang khác đi đến, các xỉn kẹn chờ dường như đã luyện tập buổi sáng xong, từ thế giới của thanh gươm diệt quỷ trở về. Ồ, Hiệu, đã lâu rồi không gặp. Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ thấy được Hiệu tới, cũng rất bất ngờ tiến lên hỏi thăm. Chia A Kỳ, đừng đi trước thiếu chủ chứ. Tiểu còn chưa chào hỏi lại, tiếng hô của Giải U Nổ Sủ Kẻ cũng vang lên, quay đầu nhìn lại, Shiba Taka, Giải U Nổ Sủ Kẻ, Mako và Cổ Tổ Hạ bốn người cũng đã đến. Một đám người tụ họp đông đủ, cùng vào chính sảnh vừa ăn vừa ngồi trò chuyện một hồi tình hình gần đây. Ê, thiếu mất gần tạ nhưng cũng không sao. Ngay cả cổ Sasinobu cũng không đội đi đến phòng khám học tập, cô đã nghe được chị mình kể lại cuộc chiến đấu vài ngày trước, thế nhưng mấy ngày cô đến cũng không xảy ra cuộc chiến nào. Đây là chuyện tốt, thế nhưng cô cũng không ngăn nổi tò mò muốn tận mắt nhìn một chút. Tiêu thật ra là muốn dùng chênh lệch thời gian để nghỉ ngơi, thế giới bên kia đã là buổi tối, chiếc xe AV cậu vừa mới tạo liền đã bị hai chị em kia trưng dụng, thế là Kiêu cũng đành đi lên trần xe răng lều mà ngủ, may mắn là chiếc lều cắm trại lúc đến núi Sunobu cắm trại vẫn còn. Thế nhưng vừa mắc xong lều Kiêu chợt nhớ đến mình có cổng không gian, không nhiều lời liền để lại một cỗ tiến sĩ hai, đi đến thế giới của các xỉn kén chờ. Có lẽ đến thế giới của thanh gươm diệt quỷ sẽ dư giả thời gian hơn, thế nhưng một so sáu đối với Kiêu cũng đã đầy đủ rồi. Len Ken đang hài hòa bàn ăn, đột nhiên bị tiếng chuông báo làm động lại. Có ghế đủ sủ xâm lấn. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ đứng dậy, từ các củ rồ cổ cầm đến bản đồ trải ra chỉ vào một điểm, nói, chính là chỗ này. Mọi người xuất phát nào. Sì bạ tạ cờ đứng dậy, một bước đi trước. Được. Chương 106, sì bạ cờ đến chương 106, sì bạ cờ đến cổ xạ xì nổ bù nhìn 5 người xỉn kèn chớ đều đã rời đi, thế nhưng Tiêu vẫn còn ở tại chỗ thắc mắc hỏi, anh không đi giúp đỡ bọn họ sao? Không cần thiết, bọn họ có thể xử lý được. Tiêu lắc đầu, mắt nhìn bản đồ một chút, quay sang đối với cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ hỏi, chú có cây bút ở đây không? Tôi phát hiện một manh mối. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ nghe Tiêu nói mình có manh mối, từ trong tay áo lấy ra một cây viết đưa qua. Nhận lấy viết, Tiêu đến bên cạnh bản đồ đánh một dấu ít tại chỗ vừa báo động có ghê đủ sủ xuất hiện, lại hỏi một chút cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ các vị trí được ghi nhận là của ạ cù mạ rồ bảy mưu xâm lấn. Trên bản đồ trong phút chốc đã tràn đầy điểm đỏ, thế nhưng người ngoài như cổ Sasinobu ở một bên tò mò quan sát cũng đã nhận ra được điều bất thường. Dường như có một đường thẳng ở đây thì phải. Cổ Sasinobu cũng đi đến bên cạnh, đưa tay quẹt một đường thẳng, đối với mọi người nói. Tôi cũng nghĩ như thế. Xem ra ạ cụ mạ rồ đang có một âm mưu nào đó. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ một mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đối với Cựu nói, cậu biết chuyện gì cứ nói ra đi, không cần phải lòng vòng như vậy. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ biết Cựu không phải là người của thế giới này, mà lại biết rất nhiều bí ẩn. Ông ngày thường cũng không tò mò về điểm này, thế nhưng lần này Cựu một mắt liền nói ra lần xâm lấn này là do ạ cụ mạ rồ gây ra, hiển nhiên là biết được điều gì. Ở một bên cổ Sasinobu cũng rất thông minh, trong đôi câu vài lời của cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ kết hợp với mấy tháng gần đây hàng loạt động tác của chúa công, liền đoán được khả năng là Cựu có thể biết trước được tương lai. Quả nhiên ông chú này đã đoán được thứ gì. Cựu trong lòng thầm than, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ quẫn bách gì, nguyên bản trong lòng đã có suy đoán, bây giờ thử một chút để xác nhận mà thôi. Và lại nhân phẩm của cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ, Cựu có thể tin được. Thế là Cựu dừng lại nghĩ nghĩ tổ chức ngôn ngữ bắt đầu kể ra những việc cậu nhớ về âm mưu của ạ cù mạ rồ. Không thể tin được, đại tiểu thư giá lâm nơi thế mà không có một ai đi ra tiếp đón. Câu chuyện đang nói giữa chừng, một tiếng quát lớn từ ngoài vang lên, một người trung niên mặt dài từ bên ngoài xông tới, rất là thái độ đối với mọi người xung quanh chỉ trò trò. Tạm bạ, có thần, không được lớn lối như thế, lịch sự chút đi. Vâng. Tạm bạ tổ xì dỗ bị gian dạy, hiểu xìu lùi về phía sau, lộ ra bị che khuất xì bạc cẩm dị. Đại tiểu thư, cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mạ thấy được người đến là xì bạc cẩm dị, vội vàng quỳ xuống làm lễ, mà một bên khác cựu cùng cổ xạ xì nổ bụ thấy được người đến cũng chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi. Hai tên vô lễ, vì sao thấy được đại tiểu thư lại không hành lễ? Xì bạc cẩm chưa kịp nói gì, đứng hầu ở sau lưng tản bạ tổ xì rồi lại bắt đầu sừng sổ lên. Tản bạ, có thần, im miệng. Vâng. Nhức nhức đầu răn dạy xong thuộc hạ của mình, xì bạc cẩm mới đối cựu và xì nổ bụ xin lỗi nói, xin tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tản bạ, thay mặt thuộc hạ ta xin tạ lỗi cùng hai người. Không sao, chỉ cần ông ta cẩn trọng lời nói đối với mọi người xung quanh hơn là được rồi. Cựu khoát khoát ta nói. Mà xì bạc cẩm thấy như vậy cũng gật đầu, ra hiệu cờ xạ cạ bệ đứng lên mới đi đến chủ vị ngồi xuống. Ta thấy trên bàn bày ra bản đồ, phía trên còn có lít nhít đầu dấu, mọi người là đang thảo luận chuyện gì sao? Sì bạ cần thấy được không khí trầm lặng, mở miệng hỏi. Ban đầu cô chính dự định đến để cùng các xỉn kẹn chờ thảo luận về việc phong ấn ghê đủ sủ, thế nhưng bây giờ bọn họ đã xuất phát chiến đấu, còn cần đợi một khoảng thời gian nữa. Đại tiểu thư, chúng ta còn ở lại nơi này làm gì? Trực tiếp đến chiến trường cho bọn người xỉn kẹn chờ thấy được khả năng chiến đấu của ngài. Tàn bạ tổ sì rồi lên tiếng đề nghị. Không, nhiệm vụ của ta là phong ấn đỏ cổ cụ, cũng không phải là để phơi bày phong thái chiến đấu của ta cho những việc không đâu. Sì bạ cần lắc đầu nói. Cô không từng chiến đấu chung với các kiếm sĩ lần nào, chắc chắn sẽ không thể nào ăn ý phối hợp như tạ cơ được, như vậy còn không bằng ở tại đây chờ đợi bọn họ trở về. Theo báo cáo của Hikoma, bọn họ có khả năng đã mạnh hơn cô rất nhiều, tất cả là do có anh ta trợ giúp. Sì bạ cơ nhìn Tiêu một mắt lại quay về chủ đề ban nãy, hỏi, cờ xạ cạ bệ, chú giảng giải cho tôi tình huống bây giờ đi. Vâng, thưa tiểu thư. Cờ xạ cạ bệ Hikoma gật đầu, mở miệng giảng giải, hiển nhiên, cờ xạ cạ bệ Hikoma cũng nói ra suy đoán của Tiêu về âm mưu của tên Akuma rồi. Đúng, là suy đoán. Cựu vẫn rất hài lòng việc cỡ xạ cạ bệ hỉ cô mạ giữ bí mật cho mình. Là như vậy sao? Sì bạ cơ gật gật đầu trầm ngâm một lúc, nói, nếu tên kia thật sự dự định mở ra địa ngục, cả trấn gian và sông sản dù cũng có thể bị ảnh hưởng, không thể để tên kia thành công được. Đúng vậy, tôi đang dự định để các cụ rổ cổ trải dài trên các khu vực này để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, triệt để chặt đứt kế hoạch này. Cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ cũng nghiêm túc gật đầu nói. Mà ở một bên cựu cùng xì nổ bù nghe hai người thảo luận cũng có chút nhàm chán, lần lượt chào hỏi rời đi xử lý công việc của mình từng người. Tiêu đối với việc này còn nhớ man mán, việc lần này vì phụ họa rủ rổ không muốn giải phóng linh hồn trong vụ giả mạ xạ, mong muốn vẫn mang theo nó mà chém giết đến bệnh viện mới thôi, thế là quay giáo trực tiếp chạm sát xù gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ. Xù gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ có lẽ là người, không đúng là gãy đủ sủ mang phụ họa dù rủ rổ vào con đường người không ra người, gãy đủ sủ cũng không ra gãy đủ sủ, thế nhưng cái hắn không hiểu chính là khát vọng của phụ họa dù rủ rổ là như thế nào. Theo kêu, xù gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ chỉ là dựa vào đa số những gì mà hắn quan sát được từ con người mà thôi, nếu mà hắn dành thêm chút thời gian bám đuôi phụ họa dù rủ rổ mấy chục năm có lẽ đã không thất bại rồi. Nếu kêu mà là xù gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ có lẽ sẽ vung một cái láo ở dưới địa ngục có những kiếm sĩ tài ba từ trước tới nay để dẫn dụ ông ta đồng ý hợp tác mà không phải như xù gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ vậy, nói rằng sẽ giải phóng được linh hồn đau khổ ở trong vũ giả mạ xạ. Thế nhưng không có nếu như, kêu nhớ đến tuy lần này mở ra cánh cổng địa ngục không thành công, thế nhưng cũng ở trên mặt đất đục mấy cái lô lớn gây thiệt hại nhân mạng. Không nhớ đến thì thôi, nếu đã nhớ đến, lại trùng hợp gặp được, kêu cũng không dự định chỉ đứng ngoài quan sát. Ngay tại lúc này, đã có 10 cỗ tiến sĩ bốn dọc theo dải đất mà lục soát địa điểm mà Sủ Dị Gạ Dạ Nổ Ạ Cụ Mạ Rồ dự định mở ra địa ngục. Tiêu không biết tà thuật của Sủ Dị Gạ Dạ Nổ Ạ Cụ Mạ Rồ là hoặc như thế nào, nhưng ngẫm nghĩ lại nơi này là thế giới của Super Sentai, chỉ cần ngăn chặn lại nguồn cơn của mọi chuyện là được. Trong nội dung cốt truyện, Sủ Dị Gạ Dạ Nổ Ạ Cụ Mạ Rồ phải đến thêm một lần nữa mới có thể liên kết hết tất cả thành một đường thẳng, từ đó đục lỗ mở cổng địa ngục. Thế nhưng nếu ở đây có một tiết điểm bị phá hư đâu? Tiêu lúc này đã đóng lại cánh cổng kết nối với thế giới bên kia, cậu đoán chừng xử lý việc này còn cần một khoảng thời gian. Nếu không chuyện bên đây mà chậm trễ có lẽ hai người kia liền có thể đoán được điều gì. Thế giới xin kèn chờ hay thanh gươm diệt quỷ tiêu đều có phần hiểu biết, thế nhưng kia cậu vẫn chưa biết nơi đó là chỗ nào, cẩn thận một chốc vẫn là hơn. Kết nối đến 10 cỗ tiên sĩ 4, chăm chú quan sát một hồi, liền âm thầm ngắt kết nối, tuy đã đạt ma lực cấp 3, tinh thần và trí nhớ cũng so với người bình thường gấp 5, 6 lần, thế nhưng đồng thời quan sát 10 cảnh tượng khác nhau mười mấy phút vẫn là có chút quá sức. May mắn Cựu vẫn có thể kết nối đến thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ hưởng thụ một phần tinh thần gia tốc gấp 2 VFF, khả năng xử lý thông tin gia tăng mới chỉ là có chút choáng đầu mà thôi. Chương 107, đối chiến sủ dị gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ chương 107, đối chiến sủ dị gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ tìm được rồi. 4 giờ chiều, Cựu từ trên nệm vực dậy nói, may mắn mà địa điểm cần tìm nằm ở khu vắng vẻ không người, lại có một tụ đá từng cục đá lớn xếp lại mà thành, làm giảm mất rất nhiều phạm vi tìm kiếm, mới có thể nhanh như vậy liền tìm ra. Soạn. Anh tìm thấy rồi sao? Tiếng mở cửa vang lên. Tani chưa ạ kỳ đi và hỏi. Đã tìm được rồi. Tiêu gật gật đầu nói. Các xỉn kẹn chờ đã trở về từ mấy tiếng trước, chỉ để xác nhận âm mưu của sủ dị gạ dạ nổ ạ cù mạ rồ. Điều làm Tiêu bất ngờ là Tạ Cờ gặp được cần sau, chuyện anh ta bị thu hồi tất cả như trong cốt truyện cũng không có xảy ra, có lẽ do lần này Tạ Cờ không bị thương, hay hoặc là xỉ bạ Cờ vì một lý do nào đó mà chín chắn hơn, không có để cho tản bạ tổ xỉ rồ tùy ý hành động. Năm người khác khi biết được thân phận thật sự của Tạ Cờ sau vẫn là rất bất ngờ, thế nhưng theo yêu cầu nhờ vả của Sĩ Bạ Cảm Dị, anh vẫn ở lại trong đội đảm nhiệm vị trí chiến đấu. Các xỉn kẹn trở thấy tuy có cảm giác băng khoanh thế nhưng cũng không phản đối cái gì. Ở giữa còn có một chút nhạc đệm, chính là tản bạ tổ Sĩ Rồ dậm chân một cái, lớn tiếng yêu cầu Tạ Cờ trao lại những trang bị nâng cấp để trợ giúp cho Sĩ Bạ Cảm chiến đấu. Tiêu nghe Triệu Hạ Kỳ kể lại, lúc đó tản bạ tổ Sĩ Rồ vẫn rất là hùng hổ do người, lúc sau lại bị Sĩ Bạ Cảm gọi tên liền hiểu xỉu ngay lập tức. Triệu Hạ Kỳ nói cậu ta rất ấn tượng câu nói, Tạ Cờ tuy là thế thân, nhưng cũng là công thần, không thể bị đối xử lạnh nhạt. Tiêu khi nghe được câu nói này cũng là mở rộng tầm mắt, câu nói này thật sự là đổi mới ấn tượng của cậu về một cô tiểu thư chỉ chăm chăm rèn luyện ký tự phong ấn như Sĩ Bạ Cẩm Dự. Tất nhiên, Sĩ Bạ Cẩm trong cốt truyện nguyên bản cũng là không xấu, chỉ là mọi việc đều xếp sau chấp niệm phong ấn đỏ cổ cụ mà thôi. Thế nhưng thái độ đối xử thuộc hạ như thế này, ngược lại dường như có chút giống ông Sĩ Kỳ cả gãy ạ. Được rồi, tôi đi xử lý chuyện này đây, mọi việc còn lại liền trông cậy các cậu. Tiêu để tiến sĩ bốn ở xung quanh tra xét một vòng cũng không phát hiện cái gì đáng ngờ, lấy ra công tắc ấn nút biến thân, đối với Triệu Hạ Kỳ nói một câu. Được, cứ tin ở bọn tôi, nếu không phải lần này sủ gì gạ dạ nổ ạ cù mạ rồ chạy nhanh, hắn cũng đã bị xử lý rồi. Tàn nhỉ Triệu Hạ Kỳ tự tin vô ngực, đối với Tiêu cam đoan nói. Tiêu gật gật đầu bước vào trong cổng không gian, ngay tức khắc trong tầm mắt đã chú ý đến đụ đá trước mặt. Phụ, nhanh nhanh giải quyết cái này xong liền trở về ngủ nào. Cầm ra cơ máy, Tiêu không chút do dự kích hoạt lên trạng thái tất sát, dòng xoáy năng lượng như là một cái màu đỏ cự thú, phát ra tiếng xé gió liên hồi. Có lẽ nhiêu đây là đủ rồi. Tiêu đánh giá một hồi vòng xoáy năng lượng, hai tay giơ cao cầm lấy cơ máy một mạch chạm xuống, tuy vẫn còn trong không chế thế nhưng cậu cũng không muốn đánh xong liền nằm một chỗ. Oanh oanh, đụ đá bị luồng năng lượng dễ như ăn cháo trẻ ngang, tiếp đó lại ầm ầm nổ tung. Tên kia, ngươi đã làm gì? Trong tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên một tiếng thất thố quá lớn. Chuyển ánh mắt nhìn lại, Suji gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ đã từ trong kẽ nứt cầm một cây kiếm chạy đến. Ánh lửa tàn đi, Tiêu có thể rõ ràng thấy được, Suji gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ trên thân còn có một vết chém từ bả vai kéo dài đến eo. Không có máu chảy ra, thế nhưng nhìn vào cũng biết người ra tay mạnh đến cỡ nào. Nhà ngươi là kẻ nào, làm sao lại biết được kế hoạch của ta? Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ bây giờ tâm tình rất không tốt, nguyên bản kế hoạch hắn hôm nay sẽ hoàn thành kết nối lấy tất cả điểm mấu chốt, tiến đến bước cuối cùng. Thế nhưng lúc hắn triển khai kế hoạch, lại trong minh minh cảm nhận được thuật thức của bản thân bị đánh gãy, muốn vội vàng chạy đến xem xét tình huống thế nào. Mà muốn nhanh chóng đến mục đích, không thể không lợi dụng đặc tính của sông Sàn Dù. Không may cho Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ, ngay khi hắn trở lại, đã bị Chi Mặt Dị Đỏ Cổ Cụ để mắt tới. Chi Mặt Dị Đỏ Cổ Cụ là do nỗi oán giận, sợ hãi, tuyệt vọng của sông Sàn Dù ngưng tụ mà thành. Tuy liên kết giữa hắn và sông Sản Dụ bị xỉn kèn Z đời thứ 17 phong ấn lại, tùy tiện lên bờ có thể nhanh chóng bị rút khô. Thế nhưng ở sông Sản Dụ, vẫn không có ai có thể vượt mặt được hắn, nhất là như Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ vậy ở trước, mặt hắn nhảy ngang, chính là tìm đánh. Ngồi trên thuyền rồ Cụ Mọ Sẻn, Đỏ Cổ Cụ đang uống rượu, phát hiện Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ xuất hiện liền không nhiều lời trực tiếp cầm đao lên chém. Ánh đao từ trên thuyền bay ra, khí thế không giảm nhắm thẳng vào Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ, mà cái sau trong lúc đội vàng liền trọng thương, chật vật chạy trốn. Những thứ này tiêu đều không biết, thế nhưng gặp Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ bây giờ bị thương, tình trạng cực kém, hiển nhiên sẽ không từ bỏ thời cơ xông lên tấn công. Ê, nói xông lên cho có khí thế, nhưng thật ra là tiêu mở ra cổng không gian đem tiến sĩ ba đi ra xông lên trước tiến công, bản thân thì ở phía xa lấy ra súng ổ quay, từ một bên khác nã súng. Hừ, chỉ vẹn vẹn một mình ngươi, còn mơ tưởng đánh bại ta. Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ không chút nào che giấu đối với tiêu khinh thường, cầm ra quạt sắt của mình, một bên tránh né đạn, một bên đón đỡ công kích của tiến sĩ hai. Bang bang bang. Bang. Con rồi đáng ghét. Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ tức giận trở tay đánh lật tiến sĩ ba, cầm ú ra mạ xạ cắm xuống đất, từ đâu đó lấy ra một tờ giấy, dùng móng vuốt cắt cắt vài cái, lại hướng phía Cựu quăng ra. Một cái con rối sắt từ từ thành hình, đối với Cựu tiến lên ngăn đón. "Hừ, đợi ta xử lý xong khối sắt vụ này, sẽ đến với ngươi." Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ ngưng tụ một đoàn năng lượng màu tím trong tay, hướng phía tiến sĩ ba ầm ầm quăng ra, một mặt ân cần nói, "Yên tâm, sẽ rất nhanh, ngươi sẽ không đợi đến đồng bạn của ngươi đến đâu." Mà Cựu đối với lời của Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ chỉ là cười cười, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đây phá hủy kế hoạch của ngươi mà sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao?" "Ý của ngươi là?" Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ thân là một gã đủ sủ tinh thông tà thuật, trí lực hiển nhiên là không bị nào, nghe Cựu hỏi ngược lại như thế, trong tay năng lượng cầu đã chuyển hóa thành ánh tím bao bọc hai chân, mong muốn thoát đi nơi này. Thế nhưng vừa dùng sức nhảy lên không trung, Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ tựa như là đụng vào thứ gì, té ngã trở lại. "Là cái giới, làm sao có thể?" Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ từ trên cao té xuống mặt đất, chật vật bò dậy, một bộ kinh ngạc thốt lên. "Đây tất nhiên là do tiểu thư nhà chúng ta cùng các gia thần cùng bày ra rồi." Lúc này một bên sườn núi, các xỉn kẹn trở đã xuất hiện, ở phía sau, các cụ rồ cổ cũng đã giản ra ra huy nhà xí bạ, mà người lên tiếng, không phải là cờ xạ cả bệ hỉ cô mà quen thuộc, mà là Tản Bạ Tổ Xì Rồ. "Tiểu thư chính là Tản Bạ." Tản Bạ Tổ Xì Rồ vừa định lại nói điều gì, đã bị xì bạ cắt ngang. "Có thần." "Đừng nhiều lời nữa, kết giới duy trì không được bao lâu, đừng làm trễ mãi thời gian." "Vâng. Thưa tiểu thư." Xì bạ cất lại không để ý đến Tản Bạ Tổ Xì Rồ ở một bên út mặt vô tưởng, từ trong người lấy ra điện thoại thư đạo, nói, "Mọi người, lên nào." "Được." Các xỉn kẹn trở khác cũng nhao nhao cầm ra công cụ, tiến hành biến thân. "Cái gì?" "Có đến hai xỉn kẹn Z." Ánh sáng nhàn nhạt qua đi, Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ phát hiện có đến hai thân ảnh màu đỏ xuất hiện. "Phanh." "Kẻ thất bại không cần biết nhiều." Cựu lúc này cũng đã giải quyết xong con rối sắt, đối với sau lưng Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ bắn một phát. Chương 108, Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ, Phù Họa Dụ Cụ Dỗ, kết thúc chương 108, Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ, Phù Họa Dụ Cụ Dỗ, kết thúc thứ gì? Làm sao ta lại không di chuyển được? Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ bị tiêu bắn lén trúng đích, hốt hoảng thét lên. "Phanh phanh phanh." Mà trả lời hắn, chính là từng đoàn tơ nện của tiến sĩ ba liên tiếp bắn vào tới. Liên hòa đại chẳng đao. Xì bạ cầm nắm lấy cơ hội, trên kiếm giấy lên phừng phực ánh lửa, thay đổi hình thái, đối với Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ chẳng xuống. "Phanh oanh." "Gơ dạng." Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ đau đớn bị đánh bay, thế nhưng chưa đợi hắn hồi thần lại, sáu đạo màu sắc khác nhau chạm kích đã từ xa xa bay thẳng tới. "Đáng, đáng ghét, nếu không phải bị Đỏ Cổ Cụ đả thương, lũ các ngươi còn lâu mới có thể lưu lại được ta." "Oanh ầm." Su Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ chúc di ngôn cuối cùng té ngã xuống, theo tiếng oanh minh triệt để tử vong. "Dễ ạ, chúng ta làm được rồi." Tàn Nghỉ Triệt Ạ Kỳ Hưng vừa nói, cùng U Mơ Mò Dị Gần ta đập tay một cái. "Đừng vui mừng quá sớm, các cô cậu mau mau kêu gọi chết thần để xử lý luôn cái mạng thứ hai của tên lệ đủ sù này đi." Lúc này Tản Bạ Tổ Xì Rồ đã bình phục trạng thái, cầm lên quạt xếp đối với sáu người khác nói, "Tôi nghĩ là tên lệ đủ sù này sẽ không có cái mạng thứ hai đâu." Tiêu Thu Hồi tiến sĩ ba đi tới bên cạnh nói, "Kế hoạch phục sát Sủ Dị Gạ Dạ Nộ Ạ Cụ Mạ Dỗ này chính là do cậu đặt ra." Sau khi trưng cầu ý kiến của Sỉ Bạ Tạ Cợ, biết được trong tàng thư nhà Sỉ Bạ còn có thể thiết lập kết giới ngăn cản kẻ địch trốn chạy. Kết giới này có chút tương tự với cái đang bảo vệ nhà Sỉ Bạ, vừa ngăn kẻ địch tiến công, cũng có thể ngăn bọn chúng chạy trốn, ngay cả thông qua kẻ nước chạy về sông Sản Dù cũng có thể ngăn chặn. Đáng tiếc việc này cần phải chuẩn bị cầu kỳ, tạm thời bố trí lại không kéo dài được bao lâu, chỉ cần 5-6 đòn công kích hoặc chỉ qua mười mấy phút liền nát. Ngay cả việc ngăn cản kẻ địch dùng kẻ nước chạy trốn cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian vết nước mở ra, tính áp dụng vào chiến đấu trực diện không lớn. Nếu không mỗi khi gãy đủ sủ xâm lấn chỉ cần họa địa vi lao, chờ đợi bọn chúng hết nước tự chết khô là được, không cần các xỉn kẹn trở liều sống liều chết ngăn cản. Cưu nhớ được sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ trong khoảng thời gian này đã vạch mặt với chỉ mặt gì đỏ cổ cụ, xác suất lớn sẽ không dùng kẽ nước để chạy, quyết định áp dụng kết giới để vây khốn. Khi Cưu thấy được sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ bị thương từ trong vết nước chạy đến, nguyên bản chỉ có 70% năm chắc đã vô hạn tiếp cận 100. Bị vết thương như vậy, kẻ ra tay không ai khác ngoài chỉ mặt gì đỏ cổ cụ, sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ đã mất đi một con đường lui, chỉ cần ngăn hắn phá kết giới chạy đi là được. Mà với vết thương như thế, Cưu chắc chắn sủ gì gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ đã dùng phần sinh mệnh thứ hai để thay chết cho hắn, giữ lại mạng sống hiện tại. Đối với loại hình trí lực chỉ thích âm thầm ra tay như sủ dị gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ, hiển nhiên cơ thể nhỏ gọn nhanh nhẹn mới phù hợp với khả năng của hắn. Tiêu đối với mọi người đưa ra suy đoán của mình, Tạ Cơ Ba Dữ Nổ Sủ Kẻ cũng ủng hộ giả thuyết này, nhưng để cẩn thận, mọi người vẫn ở lại chờ đợi chuẩn bị chiến đấu. Tàn Bạ Tổ Xì Rồ khi này lại đi đến bên cạnh Thanh Đu Giả Mạ Xà mà sủ dị gạ dạ nổ ạ cụ mạ rồ cắm tại chỗ lúc đầu trận chiến, muốn đưa tay rút ra lại bị một cánh ta giữ lại. Đó là ủ ra mạ xạ của ta, đừng chạm vào. Một giọng nói bình đạm vang lên. Tàn Bạ Tổ Xì Rồ xoay đầu nhìn lại, đã thấy một người trung niên gầy gò, râu ria sồm xoàm, mặc một bộ áo trắng tả tơi. Không ai khác ngoài Phù Họa Dụ Dụ Rồ. Tên ạ Cù Mạ Rồ kia lâu rồi, ta phải cảm ơn hắn mới được. Phù Họa Dụ Dụ Rồ gạt tay Tàn Bạ Tổ Xì Rồ qua một bên, rút ra ủ ra mạ xạ, hài lòng nói. Mà tình huống của bên đây cũng hấp dẫn đến sự chú ý của bọn người. Phù Họa Dụ Dụ Rồ, ngươi đến để báo thù cho đồng bạn à? Gần ta, chia ạ kỳ đám người nhìn thấy là kẻ địch, rút kiếm chỉ hướng đối phương. Tên xú gì gạ dạ nổ ạ Cù Mạ Rồ âm hiểm chết rồi sao? Cũng tốt. Phù Họa Dụ Dụ Rồ cầm ủ dạ mạ xạ đi vài đường kiếm, cảm nhận cảm giác quen thuộc trong tay, hài lòng cười lên. Xin Ken Z, chiến đấu với ta nào. Đã không chờ đợi được nữa, Phù Họa Dụ Dụ Rồ đối với Tạ Cơ hét lớn, cầm ủ dạ mạ xạ biến thân xông tới. Ánh lửa tím qua đi, Phù Họa Dụ Dụ Rồ đã là một bộ xương trắng. Mọi người mau bảo vệ thiếu chủ, đây không phải bảo vệ tiểu thư. Dại Ú Nổ Sụ Kẻ gấp gáp nói nhầm một câu, đối với Sĩ Bạ Cơ túi đầu xin lỗi, rút ra kiếm bên hông, hướng Phù Họa Dụ Dụ Rồ xông tới. Ken ken ken. Kiếm kiếm va chạm, Dại U Nổ Sủ Kẻ đối đầu với Phù Họa Dụ Dụ Rồ vài chiêu cũng không thấy xuống hạ phong. Ồ, xin Ken Blue, kiếm thuật của nhà ngươi tăng lên đáng kể đấy. Đọ kiếm một chốc, Phù Họa Dụ Dụ Rồ rất là bất ngờ nói. Còn có tôi đây. Gần ta ở một chỗ khác rút ra ngư hoàn, như thiểm điện cắt tới. Ken. Phù Họa Dụ Dụ Rồ hiểm lại càng hiểm đón đỡ nhát cư hợp của gần ta, thần tình cũng không khỏi nghiêm nghị vài phần. Tên bán sushi hề hước này cũng tiến bộ rất nhiều, ngay cả đường kiếm của hắn ta cũng chỉ là khó khăn thấy rõ. Xem ra trong khoảng thời gian này tất cả các ngươi đều tiến bộ nhanh chóng. Phù Họa Dụ Dụ Rồ đối với các xỉn kẻ chờ, hương phấn nói, ha ha ha. Vậy thì đến đây đi, chiến đấu đi, cho đến khi thân thể này tàn nát. Lúc này Phù Họa Dụ Dụ Rồ như là đánh thuốc kích thích, xông vào giữa đoàn người khởi xướng chiến đấu. Ken. Rất tốt. Ken. Ngươi cũng có tiến bộ. Ken ken ken. Không ngờ đường kiếm của nữ kiếm sĩ cũng không thua kém. Cứ thế Phù Họa Dụ Dụ Rồ lần lượt giao thủ với từng người, mỗi người tiến bộ cũng làm ông không khỏi bất ngờ. Phải biết, chỉ hơn một tháng trước, bọn xỉn kẻ chờ này đối đầu với hắn chỉ cần 2-3 kiếm đã có thể hạ gục, bây giờ lại có thể đánh có đến có về. Ken Phanh. À. Ừm. Tên nào, yếu kém như vậy? Phù Họa Dụ Dụ Rồ lật kiếm một cái, chém vào đối thủ gần nhất, lại không có đạt được phản công như ý, nghi ngờ hỏi một câu. Hiển nhiên, người đó không phải là Cưu, ngay khi Phù Họa Dụ Dụ Rồ xông vào đoàn người, cậu đã lùi trước một bước về sau để ngắm chiến trường rõ hơn rồi. Người bị chém bay, không ai khác chính là Sĩ Bạ Cẩm. Tiểu thư. Tiểu thư. Ken ken ken. Gặp. Mà Sĩ Bạ Cẩm bị thương, cũng làm các xỉn kẻ chờ phân tâm, nhao nhao bị Phù Họa Dụ Dụ Rồ chém hạ, trên sân chỉ có Tạ Cơ Dực và Gần Tạ còn đứng thẳng. Xin kèn trở. Trong chiến đấu không được phân tâm, mau đứng dậy cùng ta chiến đấu tiếp nào. Phù Họa Dụ Dụ Rồ cũng không có tiến công, dừng tay đối với các xỉn kèn trở hô hào nói. Mà bọn người cũng rất ngoan cường chống kiếm đứng lên tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Sĩ Bạ Cẩm cũng đứng lên muốn tiếp tục gia nhập, lại bị Tiêu kéo lại. Em đừng lại tham gia, tin tưởng mọi người có thể giải quyết là được. Tiêu nhìn một hồi đã nhận ra, khả năng cận chiến của Sĩ Bạ Cẩm có lẽ gần với Tạ Cơ lúc ban đầu. Đối với Chia Aki, Dai Uno Suke, Marco, Koto hạ bọn người lúc mới trở thành xỉn kèn trở còn thuần thục hơn. Thế nhưng so sánh với hiện tại, lại kém hơn bọn người rất nhiều, tùy tiện gia nhập chỉ có thể làm tạ để những người khác đánh mình. Tiêu bản thân cận chiến cũng không giỏi, từ đầu trận chiến rất tự giác lùi ra xa, không giúp được gì nhưng cũng không làm gánh nặng, bây giờ thấy được Sĩ Bạ Cẩn lại muốn tham gia, cũng thuận thế kéo lại. Sĩ Bạ Cẩn bị Tiêu kéo lại, theo bản năng giật tay một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sĩ Bạ Cẩn theo Tiêu nhìn lại chiến trường, Phù Họa Dụ Dụ Rồ cùng bọn người đánh có qua có lại, thế nhưng quan sát một lúc lâu liền tin tưởng đối thủ duy trì không bao lâu. Quả nhiên, mặt trời dần dần xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Phù Họa Dụ Dụ Rồ cuối cùng bị Tạ Cơ một đao kết thúc. Phanh oanh. Đến cuối cùng, U Dạ Mạ Xạ cũng theo Phù Họa Dụ Dụ Rồ mất đi mà vỡ nát. Chương 109, đến nơi chương 109, đến nơi Dụ Dụ Rồ, ngươi cũng đã lựa chọn kết thúc của mình sao? Ở xa trong rừng cây, bóng hình của Ở Sủ Qua đều xuất hiện, nhìn lấy xa xa thân ảnh màu trắng nổ tung, như là chia buồn đồng bạn lẩm bẩm một câu, lại theo ánh đỏ qua đi tại chỗ biến mất. Mà ở phía xa đoàn người đã thông qua cổng không gian của Cựu, trở về nhà Sĩ Bạ. Hoa, mệt quá đi thôi, không ngờ tên đó lại có thể trụ lại lâu như vậy. Thế mà có thể kéo đến trời tối mới kiệt lực bại trận. Tạ Nghị Chia Hạ Kỳ cảm thán nói. Đúng vậy. Ai Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kẻ gật gật đồng ý, sau đó một mặt nghiêm trọng nói, kẻ này đã mạnh như vậy rồi, Chỉ mắt gì lại khủng bố đến cỡ nào? Thật không thể tưởng tượng được. Ha, bọn người các ngươi bây giờ mới biết sao? Lúc này Tản Bạ Tổ Sĩ Dỗ lại nhảy ra, cầm quạt xếp đối với bọn người nói, chính vì sức mạnh khủng khiếp của Chỉ mắt gì đỏ cổ cụ mà đại tiểu thư phải dùng kế thế thân, trốn đi luyện tập ký tự phong ấn, chỉ có phong ấn mới có thể ngăn lại Chỉ mắt gì đỏ cổ cụ. Có thật thế không chú hỉ của mạ? Hana Oji cổ tổ hạ nghe như vậy, quay đầu hỏi Cở Xạ Cạ Bệ Hỉ của mạ. Theo ghi chép, đúng là vậy. Cở Xạ Cạ Bệ Hỉ của mạ nghiêm túc gật đầu đáp. Vậy thì chúng ta cũng không thể lười biếng chậm trễ luyện tập được. Nào, Triệu Hạ Kỳ chúng ta đi thay đồ luyện kiếm thôi. Dai U nổ sụ kẻ hít một hơi thật sâu, tay khoác lên vai của Tạ Nhĩ Triệu Hạ Kỳ lôi cậu ta đi qua một đầu hành lang. Tôi cũng phải đi ngủ đây, cả ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi. Cựu lúc này cũng lên tiếng chào hỏi, hướng phía căn phòng hôm nay ở đi đến. Dai U nổ sụ kẻ nói rất đúng. Cô tổ hạ, chúng ta cũng đi nào. Shizushi mạ cổ cũng dắt tay Hà Nạ ổ tị cổ tổ hạ rời đi. À, các ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Tàn bạ tổ xì rồ lúc này cũng không lại hứng hách, chấp chấp hai mắt ngạc nhiên hỏi. Đỏ cổ cụ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể nghỉ ngơi đâu? Nói rồi, Tạ Cư cũng hai tay đút túi rời đi. Tàn bạ tổ xì rồ nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bội phục nói, đại tiểu thư, ngài nói đúng, bọn họ đều là những kiếm sĩ đăng kính, không được phép coi thường. Ông biết vậy là tốt rồi. Xì bạ cân đối với gia phó của mình đến bây giờ mới muộn màng nhận ra, không khỏi thở phào một hơi, nói, trời cũng đã tối rồi, ta đi dùng nữa đây, ông cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Vâng thưa tiểu thư. Tàn bạ tổ xì rồ cung kính cúi người chào. Sau đó xoay người rời đi. Si bạ cần nhìn lấy Tản Bạ Tổ Sĩ Dỗ rời đi sau đối với ở một bên cụ rồ cô nói, nhờ anh đi đưa bái thiếp cho ngài Udusiki, ta sau khi dùng bữa xong sẽ đi qua. Mà ở một góc trên trần nhà, mọi thứ ở đây cũng thu hết vào mắt tiến sĩ hai. Quả nhiên là Si bạ cần đã gặp mặt Udusiki cả gậy ạ, đoán chừng là ông chú hỉ cổ mạ kia viết báo cáo đi, nhưng dường như ông chú Tản Bạ Tổ Sĩ Dỗ kia lại không biết việc này, chật chật. Ngồi trong phòng, Hưu thông qua tiến sĩ hai thấy hết mọi việc chật chật lưỡi đánh giá một câu sau, lại không quan tâm nữa. Đây là chuyện của người khác. Tiêu lại không có việc cần quan sát người khác làm gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tiêu sau khi nghỉ ngơi đầy đủ liền thông qua cổng không gian, trở về nóc xe AV. Ừ, bên này vẫn là buổi tối. Vừa mới ngủ dậy, tinh thần sinh động Tiêu cũng không biết làm gì liền điều ra dữ liệu sách mới quét hình thu vào K2, cứ thế ngả lưng trên nóc xe trầm mê đi vào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày, ba người bọn họ cuối cùng cũng đến được trang viên của bá tước Lạp Vít. Chị Hetis, đằng kia chính là nhà rồi. Hệ nẹ xạ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thấy xa xa trang viên, thương phấn nói. Ừ, chị đã thấy rồi. Etis rời đi ghế cạnh tay lái, đến bên cạnh cửa sổ cùng Enessa nhìn xem cảnh vật xung quanh. À, em thấy được hình nè, còn có mạ li ép, phạm bờ hẻo nữa. Xe AV chẳng mấy chốc đã đến phía trên trang viên, Enessa từ trên cao nhìn xuống đã thấy được những thân ảnh quen thuộc tấp nập làm việc. À, bọn họ kêu gọi hộ vệ tập hợp lại để làm gì nha? Nhìn nhìn, Enessa thấy được có hai người tách ra, lại mang theo top 5 top 3 hộ vệ tập trung lại ngay phía dưới. Chắc chắn là bọn họ coi chúng ta là người xâm nhập rồi. Etis cũng thấy được tình huống phía dưới, xác định nói, lại quay đầu hỏi, "Ưu, cậu mở cửa ra được không? Tôi muốn xuống dưới giải thích." "Xuống dưới? Cô đợi một lát, chỉ cần lộ mặt là được, không cần phải nhảy xuống." Ưu nghe được lời hệ nẹ xạ, trấn an một câu, tăng tốc hạ độ cao, cũng không quên mở cửa ra. "Mọi người bình tĩnh, là tôi và hệ nẹ xạ trở về, không cần phải cảnh giác." Etis thấy cửa mở ra, nhớ lời Ưu nói, cũng chỉ thờ nửa người ra, đối với bọn người phía dưới hô, "Là tiểu thư Etis." Phía dưới có người tinh mắt, chỉ tay lên trời nói, "Còn có tiểu thư hệ nẹ xạ nữa." Có người thính thai nói bổ sung, cả hai tiểu thư đều trở về. Có hộ vệ trừng tròn mắt ngạc nhiên nghe thấy mọi người bàn tán, chợt hồi thần lại, nhanh chóng phân phó nói, có ai không đi thông báo cho phu nhân hai vị tiểu thư trở về? Vâng. Có người nghe lệnh đáp, vội vàng chạy vào trong biệt thự. Xe AV trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người rất nhanh đáp xuống sân vườn. Enessa, Etis, Hugh ba người cũng lần lượt xuống xe, thịt nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Mừng hai người đã về. Kính chào khách nhân, xin thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu đáo này. Không sao, tôi cũng không quen, không cần làm những thứ hình thức này. Tiêu đối với Hít lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Đi nào, Tiêu. Tôi đưa anh tới gặp mẹ tôi. Hệ nẹ xạ vừa về đến nhà, hai tay chống nạnh nói, sau đó bước khoan thai đi về phía trước. Được rồi, theo con bé đi. Hệ tịt thở dài một hơi sau đó đối với Hít nói, làm phiền anh đi gọi nhà bếp chuẩn bị cho chúng tôi một bữa nhẹ. Vâng, thưa tiểu thư. Hít đáp lời, cùng các hộ vệ lui ra, những người hầu khác thấy thế cũng tản đi làm việc của mình. Thế nhưng trong lúc làm việc, cũng không khỏi không bàn tán về chiếc xe AV của Tiêu. Một bên khác, bá tước Lạ Vịt sau khi được người hầu thông báo không lâu, chưa thấy được thân ảnh mà đã nghe thấy tiếng hô của con gái mình rồi. Mẹ, con đã về rồi. Con còn biết trở về hả? Lạ Vịt trên miệng thì trách mắng, thế nhưng ra mặt cũng không nhìn ra chút vẻ tức giận nào. Còn cậu đây chắc chắn là luyện kim thuật sư tài ba chế tạo ra tủ lạnh rồi. Dạy bảo con gái một câu, nữ bá tước liền để ý đến Cựu đi ở phía sau hai chị em, mở lời chào hỏi. Xin chào bá tước Lạ Vịt, tôi là Cựu, một luyện kim thuật sư. Cựu đối với Lạ Vịt gật đầu chào lại. Xin mời ngồi. Lạ Vịt ra hiệu người hầu rót cho Cựu một ly trà, lại đối Cựu nói, thấy được Etis và Enessa hai chị em này đều đã tự động tìm một chỗ ngồi xuống, Cựu cũng đi đến ghế xạ lòn đối diện, cầm lên ly trà uống một hớp, sáng mắt lên khen, trà ngon. Rất vui vì cậu thích nữ bá tước gật đầu cười, tiếp tục nói, cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về, cậu có thể ở đây chơi vài ngày, tôi đã sắp xếp phòng, cậu có nghi vấn gì cứ hỏi thăm hịt là được. Mẹ, con về đây là để xin một chuyện. Lúc này, đợi ở một bên nệ nẹ xạ lên tiếng nói, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô biết nếu cứ để mẹ tiếp tục nói, không chừng lại phải vòng vo hồi lâu mới có thể vào chuyện chính. Giao tiếp cũng là một môn học vấn, hệ nẹ xạ cũng phải học, cô biết mẹ đây là đang vòng vo thăm hỏi để đánh giá cựu đây mà. Chương 110, ý tưởng mới chương 110, ý tưởng mới có chuyện gì sao? Hệ nẹ xạ, nữ ba tước lạ vịt nhìn về phía cô con gái, hỏi thăm. Anh ta tạo ra xe bay, thế nhưng không chịu bán cho con, cứ khăng khăng bảo phải có sự đồng ý từ người lớn. Hệ nẹ xạ nói, tay chỉ hướng cựu. Xe bay. Lạ vịt có chút ngạc nhiên, nhìn lại cựu, đối với sản phẩm mà hệ nẹ xạ đề cập dâng lên chút hứng thú, hỏi, sản phẩm đó như thế nào, có thể để mẹ nhìn một chút sao? Chiếc xe đó không có ở đây, nhưng bọn con về đây bằng một thứ tương tự. Hệ nẹ xạ lắc đầu, lại vui vẻ lên nói, mẹ đi theo con, nó còn đậu ở ngoài sân. Nói rồi, hệ nẹ xạ kéo lấy tay lạ vịt dẫn ra ngoài sân. Mà cái sau quay đầu nhìn về con gái lớn, hệ thì hiểu ý đi theo, vừa đi vừa mô tả cho lạ vịt chiếc xe AV của cựu là như thế nào. Thế nào lại đi hết rồi? Cựu tay cầm tách trà, ngó ngó trên bàn bánh quy, ngó ngó đã đi ra ngoài ba người, trong phòng chỉ có mình cùng bác hầu gái. Do dự trong chốc lát, cựu uống hấp trà cuối rồi nhanh chóng đứng lên đuổi theo đi ra ngoài. Được rồi, hình như lát nữa có đồ ăn nhẹ, cũng không biết những quý tộc này là ăn những gì, có lẽ là thịt ma thú. Đối với mỹ thực của thế giới này phỏng đoán linh tinh, cựu đã theo đường cũ chạy về sân vườn. Ở đó, nữ ba tức lạ vịt đã theo hướng dẫn của hệ tịt đi một vòng nhìn xem chiếc xe AV. Ý tưởng không tệ, rất thú vị. Lạ vịt nói, quay sang cựu hỏi thăm, tôi có thể lái thử nó sao? Tất nhiên. Cựu nhún nhún vai, móc túi cầm lấy chìa khóa, bấm nút mở khóa cửa rồi mới đưa cho lạ vịt. Hệ tịt biết cách sử dụng, tôi cũng không nhiều lời. Ba ngày này, trừ ngày đầu tiên là cựu toàn trình lái xe, liên tiếp sau hệ tịt cũng đến quan sát học tập lái thử một vài đoạn đường, lên tay vẫn rất nhanh, hai ba lần thử đã có thể cao tốc bốn lượng, rất là điêu luyện. Đối với để hai người này tự hành thể nghiệm, cựu rất là yên tâm. Dù cho có bị va chạm hủy hoại, với thực lực của hai người thoát nguy chỉ là chuyện nhỏ, mà tin tưởng bá tước sẽ không đối với việc này không làm bất cứ bồi thường nào. Tiêu chọn một chỗ thoáng mát thảnh thơi ngồi xuống, chờ đợi mọi người thể nghiệm. Một bên khác, lạ vịt cùng hệ tịt cũng mở ra cửa xe, đi vòng bên trong. Ồ, trang trí vẫn rất khá, đơn giản, ấm cúng, thế nhưng hơi bừa bộn. Lạ vịt đánh giá một câu, làm ở bên cạnh hệ tịt có chút đỏ mặt, khụ khụ ho khan một cái, nói, đây chỉ là chỗ để hành khách ngồi, còn bên đây chính là khoang điều khiển. Đến bên bàn điều khiển, tưởng chừng rất phức tạp, thế nhưng nhìn lại, hệ thống điều khiển phải nói là rất nhỏ gọn. Dù sao câu nghe hệ tịt nói rằng thứ này có thể bay tựa như chiến thuyền của đế quốc, cô khi tham gia chiến tranh cũng đã từng làm việc dưới trướng một công tước, rất may mắn được tham quan buồng lái của chiến thuyền, phải nói rất phức tạp, cần tới 6 đến 8 người mới có thể bình thường cất cánh, chưa nói đến những thành viên khác duy trì vận hành. Lạ vịt nhìn thấy trên bàn điều khiển, bên trên chỉ có một giải rác một vài nút bấm, còn rất thân thiết đánh dấu tên gọi và hình vẽ ký hiệu trên dưới, ở giữa dường như là trôi kiếm dựng thẳng nhìn đến có chút lộn, kế bên cạnh là một cái lô khóa nhỏ nhỏ. Lạ vịt thấy khác biệt là đúng. Vì tiêu chế tạo chiếc xe này, bộ phận phản trọng lực và điều khiển đều là dùng bất lực, các xỉn kẹn chơ điều khiển xỉn kẹn nổ người máy to lớn nhiều chức năng phức tạp như vậy cũng chỉ cần một thanh kiếm, bàn điều khiển này nhỏ gọn cũng là điều hiển nhiên. Etis ngồi xuống bên cạnh ghế lái, ra hiệu mẹ mình ngồi xuống, mà người sau ngồi xuống rất tự nhiên cắm chìa khóa vào, quay đầu nhìn lại phía Etis. Ở bên ngoài, nhìn lấy xe AV dần dần bay lên không, tiêu quay sang đối với hệ nẹt xạ hỏi, em không đi lên cùng bá tức tức lạ vịt và Etis sao? Không cần thiết, ba ngày này cũng đã đủ rồi. Hệ nẹt xạ nhấp một hớp trà thấm giọng, nói. Lúc này, trong sân vườn đã bày ra một bàn trà nhỏ, hệ nẹ xạ đã ngồi một bên uống trà qua sát, một bên đưa tay cho các người hầu ruộng móng tay. Tiêu cũng đến một bên kéo ghế ra ngồi, nhìn một chút hệ nẹ xạ, lại nhìn móng tay của bản thân, cũng giả vờ đưa tay vào túi, mở ra cổng không gian cầm ra một cái bấm móng tay. Trải ra một miếng vải, tiêu bật nắp xoay vòng một cái, cứ thế tự mình cạch cạch bấm móng tay. Ồ, đó là thứ gì? Hệ nẹ xạ chú ý đến hành vi của tiêu tò mò hỏi, vật nhỏ này dùng để cắt móng tay. Đúng thế. Tiêu gật gầu trả lời, trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi ngược lại. Em không dùng thứ này để cắt móng tay bao giờ hả? Chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, từ nhỏ đến lớn chỉ có để người hầu dùng giũa mài đi từ từ mà thôi. Hệ nẹ xạ lắc lắc đầu nói tiếp, đúng rồi. Chị hệ thì có nói lúc làm lính đánh thuê, đa số đều sẽ dùng dao găm xén đi trước, sau đó lại mài nhẵn, có cá biệt lại cố ý để dài, sau đó cắt sắc bén dùng để chiến đấu. Vậy sao? Thế còn cạo râu đâu? Tiêu bước bước cằm, tiếp tục hỏi. Không biết. Hệ nẹ xạ lắc lắc đầu, quay sang nhìn đứng hầu ở một bên hịt. Chúng tôi cũng dùng dao, có những người không thuần thục, còn phải nhờ tới người quen giúp đỡ. Thịt nhìn đến liền hiểu ý, ở một bên đáp. Tiêu ở một bên nghe, trong lòng đã có ý định làm một phần sản phẩm làm nẻo ở. Đúng lúc Tiêu đang cần một món tiền lớn để thực hiện kế hoạch của bản thân, mà kiếm tiền từ phụ nữ và trẻ em chính là dễ dàng nhất. Một cái có nhu cầu về chăm sóc sắc đẹp, một cái là dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mới mẻ và thiếu tính tự chủ. Nhưng xét đến bối cảnh xã hội ở đây, lừa tiền trẻ em cũng không đáng được bao nhiêu. So sánh một chút, bán sản phẩm làm đẹp tất nhiên là tốt hơn rất nhiều, không những có thể kiếm tiền từ phụ nữ, còn có thể là từ khách hàng nam thân sĩ theo sau. Ban đầu Tiêu cũng muốn như những người xuyên việt về cổ đại trong chuyện khác, trưng cất chế tạo nước hoa để bán cho giới thượng lưu, thế nhưng tìm hiểu mới biết, vì là sản phẩm được giới thượng lưu ưa chuộng, việc bán nước hoa chắc chắn sẽ kiếm tiền là điều ai cũng biết. Hơn 20 năm trước đã có rất nhiều người có tiền đầu tư luyện kim thuật sư để nghiên cứu chế tạo, đến bây giờ đã là rất hoàn thiện, thậm chí còn có loại nước thuốc luyện kim kết hợp với nước hoa. Thứ này đơn giản là để người uống vào có thể tỏa ra hương thơm, lại có chút ảo ảnh kèm theo như bướm bay vần quanh, cánh hoa rơi theo bước chân di chuyển, nói chung là đặc biệt hoa lệ. Người khác nhìn vào tựa như đẹp mắt hơn, kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ, tiêu theo miệng thương nhân từ Vương Đô mới biết được, nho nhỏ một bình, thế mà cao đến 200-300 mét độ. Thế giới này còn có loại thực vật ma thú, dùng nó để chế thành nước hoa còn như thế nào nữa. Nói tóm lại, nước hoa ở đây còn phong phú đa dạng hơn trái đất cũ của Cựu rất nhiều, hay ít ra đối với kiến thức mà cậu có là như thế, chế tạo nước hoa bình thường ở đây không có lời, ít nhất cũng phải có vài hiệu quả pháp thuật đặc sắc. Mà thời én đầu cũng không có sẵn sách dạy những thứ này, Cựu muốn làm còn phải bỏ mẹ đồ ra nghiên cứu. Đây cũng là lý do vì sao Cựu chế tạo đồng hồ thành một loại trang sức đặc biệt, để cho lẻm đỏ bán đi Vương Đô thử thử. Chương 111, con trẻ lắm chương 111, còn trẻ lắm Cựu nhớ đến đây cũng đoán chừng một hồi, có lẽ lúc mình trở lại thị trấn lẻm đỏ dường như đã trở về thì phải. Cũng không biết chiếc đồng hồ kia có thể bán được hay không. Cựu đang suy nghĩ, lại thấy được chiếc xe AV ở trên trời siêu tốc lượn một vòng xong đã đáp xuống, là Vịt và Hệ Tịt hai người cùng từ trên xe đi xuống. Ngài ba tức thấy thế nào? Cựu thấy được hai người đến hỏi thăm một phen. Rất tốt. Là Vịt đưa lại Cựu chìa khóa, không hề keo kiệt đối với Cựu đánh giá, cô tự mình điều khiển sau đã ý thức được sự tiện dụng của thứ này. Tốc độ nhanh, có thể bay, quan trọng nhất là lên tay dễ dàng, người bình thường học tập một hồi lại lái thử 2-3 ngày cũng có thể điều khiển, nếu thứ này mà phổ cập lên, nói không chắc lại sẽ thay đổi thời đại. Rơi vào tay kẻ dã tâm, trang bị thêm vũ khí cho thứ này, chắc chắn lại sẽ phải giấy lên chiến hỏa khắp nơi. Đừng xem thứ này chỉ có 5 mét, so sánh với chiến thuyền to lớn mấy chục mét của Vương quốc không tính là thứ gì, thế nhưng nhỏ gọn cũng có ưu thế của nó. Có thể lái đi thăm dò những khu vực có địa hình phức tạp, tựa như khe núi hay vực sâu, cũng có thể dễ dàng di chuyển trong thành trấn, khu vực đông người, thậm chí kích cỡ nhỏ còn có thể vượt biên thâm nhập vào lãnh địa kẻ địch mà khó bị phát giác. Điều cô để ý bây giờ là chi phí chế tạo thứ này như thế nào. Đế quốc đã từng kế hoạch chế tạo chiến thuyền cỡ nhỏ, có thể nói thành công cũng không thành công. Nàng lúc đó cũng ở tại chỗ quan sát, chủ yếu là cân nhắc nếu làm nhỏ xuống thành công, chi phí hợp lý cũng sẽ đặt làm một hai cái về làm nội tình cho gia tộc. Thế nhưng tạo ra là tạo ra, thế nhưng một cái chiến thuyền dài 6-7 mét cũng cần phải có 5 người để điều khiển, 5 người chui vào nhỏ nhỏ khoang thuyền điều khiển cũng đã chiếm hơn một nửa, chở thêm người còn có thể, nếu là thêm vào vũ khí cũng chỉ có thể thêm vào 2-3 cái. So ra là mạnh hơn điều khiển thông thường ma thú biết bay để chiến đấu. Một chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ có thể tương đương với một tiểu đội bay 5 người 5 chim, thế nhưng tính toán chi phí đào tạo và chi phí chế tạo phải mất đến gấp 5 lần một tiểu đội bay. Quốc vương cũng biết điều này, thế là tạm dừng sản xuất chiến thuyền cỡ nhỏ, điều các luyện kim thuật sư đi làm việc khác, chỉ để lại 3-4 người tiếp tục nghiên cứu cải thiện. 2 năm trôi qua, cũng không biết tình hình sao rồi. À, mẹ nói như vậy là đồng ý cho con mua chiếc xe bay kia rồi. Hệ nẹt xạ lúc này nghe được Lạ Vịt khen ngợi, hương phấn lên tiếng hỏi. Lạ Vịt nghe được con gái hỏi, cũng yêu chiều xoa đầu cô bé, nói, không được. À, nhìn thấy con gái một mặt ngơ ngác, Lạ Vịt nhẹ cười tiếp tục nói, mẹ đã nghe Hệ Tịt miêu tả rồi, chiếc xe đó cũng rất tốt, thế nhưng nếu con muốn mua, phải đạt đến kỵ sĩ cấp 3 cái đã. Hệ Nẹt Xạ nghe được lời mẹ khẳng định, ánh mắt dần tối, hiểu xịu điếu môi đáp, vâng ạ. Hệ Nẹt Xạ bản thân là kỵ sĩ học đồ, còn phải đợi 1 năm nữa cơ thể phát dục hoàn toàn mới tiếp tục tiến triển thêm, chính thức bước vào cấp 1. Dựa theo tiến độ của chị, còn phải đợi đến 4-5 năm nữa mới có thể đạt đến kỵ sĩ cấp 3. Không được, không thể đợi lâu như vậy được. Hệ Nẹt Xạ nghĩ ngay lập tức phồng má quanh tay phụng phịu nói, ừ, vậy con cũng sẽ không tặng cho mẹ quà con mua về đâu. Ồ, con có mua quà cho mẹ. Lạ Vịt ngạc nhiên, nhìn lại phía Hệ Nẹt Xạ. Hừ hừ, nguyên bản là có nhưng mà bây giờ không có rồi. Lạ Vịt hai mắt chậm rãi nheo lại, đối với Hệ Nẹt Xạ mỉm cười nói, vậy sao, thế thì thôi vậy, đáng tiếc mẹ còn đang cân nhắc nếu như mẹ vui vẻ sẽ mua đồ cho con đâu. Mua đồ. Hệ Nẹt Xạ nghe đến lập tức hưng phấn, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cảnh giác nói, mẹ nói thật chứ. Tất nhiên, chỉ cần mẹ vui, mẹ sẽ cân nhắc mua cho con. Lạ Vịt cười cười, đối với Hệ Nẹt Xạ đưa ra ngón tay út, hỏi, ngửa tay. Ngửa tay. Hệ Nẹt Xạ thấy mẹ mình cam đoan, vui vẻ đưa ra ngón út, cùng Lạ Vịt ngửa tay. Cựu ở một bên nhìn lấy cảnh này, âm thầm lắc đầu, Hệ Nẹt Xạ đúng là còn trẻ lắm, nói ngéo tay một cái liền tin, không biết là mọi quyền giải thích đều thuộc về người lớn sao. Vui hay không vui không phải chỉ là chuyện một câu nói. Cựu để ý đến Hệ Tịt cũng ở một bên cười thầm, hiển nhiên là biết được chuyện gì xảy ra. Được rồi, để con cho mẹ xem thứ này. Hệ Nẹt Xạ từ trên người cầm ra một chiếc hộp, chính là chiếc đồng hồ 2000 mễ đồ mà Hệ Nẹt Xạ mua ở chỗ cậu lúc trước. Nữ ba tức nhận lấy mở ra, nhìn bên trong trang sức tinh xảo, hai mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ yêu thích. Cái này là đồng hồ. Lạ Vịt để ý đến Hệ Nẹt Xạ cố ý lộ ra trên cổ tay chiếc đồng hồ hình ngựa bay màu phấn trắng, hỏi. Không đợi Hệ Nẹt Xạ giải thích, Lạ Vịt cũng đã cầm lên quan sát một phen so sánh một hồi sắc trời, rất hài lòng đeo lên cổ tay của mình. Mẹ cảm ơn con gái, thứ này rất hữu ích, thế nhưng cũng chỉ như vậy thôi, con muốn lái xe vẫn là đợi thêm vài năm nữa. Khoan đã, con vẫn còn có. Hệ Nẹt Xạ nghe được lời mẹ, liền gấp gáp hô, lại đưa tay chỉ hai người hầu nói, hai người đi theo giúp tôi khiêng đồ xuống. Tiêu nghe thế cũng biết cô bé định làm gì, cầm chìa khóa bấm nút một cái, một tiếng vang lạch cạch tựa như tiếng mở khóa. Thế nhưng không phải là cửa xe mở ra, mà là cả một bên vách xe từ từ dâng lên, hiện ra bên trong ở một góc chiếc ghế massage. Không gian rộng rãi, hai người rất nhanh đã khiên chiếc ghế xuống, Lạ Vịt cũng ngồi một bên nhìn lấy chiếc ghế kỳ lạ này, chớp chớp mắt. Mẹ phải thử thứ này mới được. Hệ nẹ xa đi đến, đối với lạ vịt bắt đầu giới thiệu lên chiếc ghế mát xa này. Có thần kỳ như vậy sao? Nữ ba tức nghe con gái nói, đối với việc này cũng nửa tin nửa ngờ ngồi lên ghế, theo hướng dẫn của hệ nẹ xạ khởi động máy. A, theo cơ quan khởi động ép sát vào da thịt của lạ vịt làm cô có một chút không quen kinh ngạc thốt lên, thế nhưng sau khi máy móc có bóp rung rung một hồi liền nhanh chóng chuyển đổi thành hưởng thụ. Chiếc ghế này từ chỗ nào mua? Lạ vịt tự thân cảm nhận được công dụng, bắt đầu nhớ đến ở tại vương đô hai người bạn thân, có lẽ thứ này có thể chia sẻ bọn họ. Ừ, đợi đến đi thăm bọn họ thuận tiện mang lên hệ nẹ xạ, còn hơn một tháng nữa là tiểu trường rồi. Mà theo lạ vịt hỏi thăm, hệ nẹ xạ và hệ tịt cũng đưa ánh mắt về phía tiểu. Là anh ta làm. Hệ nẹ xạ chỉ tiểu nói. Cả đồng hồ cũng là do cậu ta làm. Hệ tịt cũng gật đầu nói bổ sung. Ồ, cậu thật là làm tôi bất ngờ đâu, so với đám luyện kim thuật sư ở học viện hoàng gia cũng không thua kém bao nhiêu. Ngài quá khen rồi. Ở một bên hệ nẹ xạ thấy được mẹ mình khen tiểu như vậy, trong lòng đại định, đã bắt đầu suy nghĩ đến sau khi lấy được chiếc xe bay sau sẽ làm gì. Không đúng, tạo hình xe của mình phải là định chế, phải nói cho tiểu trước khi chế tạo mới được. Lạ vịt cùng tiêu kẻ khen người nhường một hồi, lại nhìn về phía hệ nẹ xạ, nói, được rồi, xem ở phần con hiếu thảo như vậy, đợi con đến kỵ sĩ cấp 2, mẹ sẽ cho phép con mua một chiếc. À, không phải trực tiếp mua sao? Chương 112, có đất, không có tiền. Chương 112, có đất, không có tiền. Hệ nẹ xạ như nghe tin chấn động, không dám tin vào tai mình, chấp chấp bản thân hai mắt to, hỏi lại lạ vịt. Tất nhiên là không rồi. Lạ vịt lắc đầu, sau đó nghiêm mặt lại nói, hệ nẹ xạ, con phải biết, không có thực lực, tùy hứng là không thể được. Vâng. Hệ nẹ xạ hề phải đáp. Cô cũng biết, nếu không phải mẹ có thực lực kỵ sĩ cấp 5 và ma lực cấp 6 mới có thể từ trong chiến tranh chứng minh chính mình, tự mình giữ lấy vị trí bá tước, nếu không đã bị ông ngoại an bài đi lấy chồng mới rồi. Được thôi, ít nhiều gì mẹ cũng đã giảm xuống yêu cầu từ cấp 3 xuống cấp 2, rút ngắn 2, 3 năm đâu. Hệ nẹ xả nghĩ đến điều này, trong đầu cũng đã rất hài lòng. Lạ vịt dỗ xong con gái, lại đưa ánh mắt tập trung vào kiểu, cô không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này lại có kỹ năng tốt đến như vậy, xem ra là cần phải thâm nhập hợp tác một phen. Cậu có hứng thú trò chuyện một hồi không? Lạ vịt đối với kiểu mở lời mời. Rất sẵn lòng. Tiêu không suy nghĩ liền gật đầu, đúng dịp, cậu còn có việc muốn nhờ, đã ba tức lạ vịt mở lời, Tiêu cũng thuận thế đáp ứng. Đi chuẩn bị cho tôi một phần ăn nhẹ. Thấy Tiêu đáp ứng, lạ vịt quay sang đối với người hầu phân phó. Đã chuẩn bị xong, thưa phu nhân. Thịt làm lễ đáp, tiểu thư hệ tịt trước đó đã nhờ nhà bếp làm một bữa rồi. Vậy thì mang đến phòng ăn. Lạ vịt hài lòng nhẹ gật đầu, xoay người ra hiệu bọn người đi theo. Mà những người hầu khác, theo hướng dẫn của Pha Bờ Eo, phiên chiếc ghế massage đặt vào văn phòng của lạ vịt. Quá tốt rồi. Có thứ này, ba tước có thể vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Cũng không cần như lúc trước làm việc mệt mỏi tới đêm khuya mới đi nghỉ ngơi. Những người hầu khác nghe thế chấn kinh nhau nhau nhìn lại nữ trung niên. Thế nào, nữ hầu Phạ Bờ có phát hỏi lại. Những người khác lia liệu lắc đầu, bà cũng không biết những lời mình vừa nói là có cỡ nào không hợp thói thường. Trong phòng ăn, Tiêu cùng dùng bữa với ba mẹ con, không thể không nói, bữa nhẹ ở đây vẫn rất đặc sắc. Tiêu rất ấn tượng với món bánh thạch, nghe hệ Tịch chia sẻ nó được làm từ sơ lạnh. Ra là thế, cậu muốn mua một mảnh đất để tạo tháp luyện kim của mình sao? Lạ vì thông qua trò chuyện cũng biết được mục đích Tiêu đến nơi đây. Việc này làm cô nhớ đến hơn 8 năm trước sau cuộc chiến tranh kia, khi cô trở về tiếp nhận tước vị và lãnh địa bá tước của chồng, cũng đã có một luyện kim thuật sư đưa ra yêu cầu giống như vậy. Dường như tên là Endo thì phải. Cũng nhờ ông ta mà nghiệp vụ hội giới thiệu việc làm của lãnh địa thu hút được nhiều người có thực lực ở lại, mới từ đó phát triển lên. Từ chỗ Etis, nữ bá tước cũng biết được Tiêu là học trò của Endo cũng là mấy năm nay, một người duy nhất kiên trì đi con đường luyện kim thuật sư. Nhớ đến đại sư Endo mang sự phát triển đến cho lãnh địa của bản thân, là vì cũng không có lý do gì từ chối Tiêu. Lại nghĩ đến những sản phẩm của Tiêu, trong lòng Lạ Vịt cũng không khỏi chờ mong. Được thôi, tôi sẽ vạch một mảnh đất gần thị trấn Túc Triệu để anh xây dựng. Lạ Vịt đại khí đối với Tiêu nói, thì đứng bên cạnh cũng hiểu ý trải ra trên bàn một tấm bản đồ. Tiêu quan sát bản đồ giấy, nhìn xem trên đó đánh dấu, chợt giật mình, thị trấn Túc Triệu chỉ là một điểm nhỏ, mà trang viên của bá tước Lạ Vịt còn có 13 thị trấn vây xung quanh. Xem ra lãnh địa bá tước cũng không nhỏ. Tiêu nhìn lấy Lạ Vịt cầm bút quanh vùng hai khu vực, đều là trên con đường kết nối thị trấn Túc Triệu với các thị trấn khác, đoán chừng là bá tước dự định kết nối tất cả thị trấn xung quanh để phát triển. Tiêu nhìn một hồi, chọn lựa một chỗ cách xa thị trấn một chút, xung quanh nơi này là một vùng đồng cỏ bằng thẳng, có ít ma thú ẩn hiện, tuy nơi này không có tài nguyên gì nhiều ngoài cỏ, thế nhưng diện tích rộng rãi, đối với Tiêu rất thích hợp để xây dựng. Tiêu kế đó tiếp tục cùng Lạ Vịt thảo luận chuyện tiền bạc, Lạ Vịt biểu thị có thể miễn cho Tiêu tiền mua, chỉ cần cậu tiếp sau chế tạo cho cô 5 chiếc xe AV và 2 chiếc ghế massage nữa là được. Tính toán một hồi, một chiếc xe AV không bao gồm nội thất là khoảng 1400 mễ đô giá vốn, bán ra 3000, lại thêm 2 chiếc ghế massage tổng cộng là 17000 mễ đô. Hô, may mắn không cần trả tiền. Nếu không tôi bây giờ cũng không bỏ ra nổi. Mọi việc định đoạt xong, Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói đùa một câu. Không phải sao, 17000 mễ đồ, so ra số tiền trong túi cậu 6000 còn nhiều gần như gấp đôi. Hừ, nói xong sao, vậy thì anh cũng phải chuẩn bị chế tạo chiếc xe bay cho tôi đi, tôi rất nhanh sẽ đạt đến kỵ sĩ cấp 2. Hệ nẹ xạ lúc này đã dùng xong bữa nhẹ, đối với Tiêu nói. Không phải tôi chỉ cần đưa em chiếc xe có sẵn kia sao? Tiêu có chút không hiểu hỏi lại. Hệ nẹ xạ lắc đầu, hai tay chống nạnh đứng dậy nói, tất nhiên là không rồi. Chiếc xe của tôi phải là định chế. Anh về lại thiết kế cho tôi một kiểu xe khác, phải là tạo hình ngựa bay đấy nhé. Cô bé nói còn khoe khoang trên cổ tay chiếc đồng hồ đáng yêu. Tiểu khỏe miệng giật giật, xem ra cô bé này bệnh trung nhị cũng không nhẹ, không biết qua 2, 3 năm sau hết bệnh nhận được chiếc xe kia sẽ nghĩ như thế nào. Được thôi, em muốn định chế ngoại hình đúng không? Vậy đợi tôi vài ngày thiết kế, sau đó sẽ đưa em xem thử chọn được rồi thì tôi mới sẽ tạo. Tuy Tiểu rất muốn thử đợi 2 năm sau đưa một chiếc xe tạo hình lịch lễ Pony cho hệ nẹ xạ, nhìn một chút biểu hiện của cô bé lúc đó, thế nhưng làm nghề vẫn nên có chút nguyên tắc, nếu không giữ chân không được khách hàng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hệ nẹ xạ vui vẻ gật đầu nói. Định chế. Ngồi ở chủ vị lạ vịt nghe hệ nẹ xạ nói, cũng chợt nhớ đến điều gì, đối với Tiểu hỏi, nếu cậu tiếp nhận định chế, cậu có thể làm nhỏ chiếc ghế massage này sao? Yên tâm, lần này tôi sẽ trả tiền. Tất nhiên là được, ngoài làm nhỏ còn có yêu cầu nào khác không, tựa như ngoại hình hay công năng cái gì, tôi nếu làm được sẽ xem xét tăng thêm. Tiểu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng hỏi lại. Không cần, chỉ cần thon gọn, có thể cất vào túi sách, dễ dàng mang theo bên người là được. Lạ vịt lắc lắc đầu nói. Vậy thì dễ, một buổi tối là được, sáng ngày mai cô cứ để người hầu đến phòng tôi lấy. Tiểu trong đầu nhắm chừng một hồi, nói. Mọi việc sau đó không có gì đáng kể, Tiểu theo hướng dẫn của Hít đi tham quan một vòng trang viên, tranh mỹ nghệ, đồ cổ gì gì đó cũng thấy rất nhiều, nhưng chân chính bảo bối lại không thấy bao nhiêu. Cũng đúng, dù sao đồ tốt cũng phải cất đi, để 2-3 cái ở bên ngoài cho người khác xem là được. Dùng bữa tối sau, Tiểu trở về phòng nghỉ ngơi, tiếp tục tiêu hoạch kế hoạch tiếp theo. Tiểu đã có kế hoạch xây dựng tháp luyện kim, đất cũng đã có, bây giờ thứ Tiểu thiếu chính là tiền. Lần này, Tiểu định xây một cái lớn, nếu không có tiền mua được vật liệu tốt, tạo thành hiệu quả cũng không đạt đến, còn không bằng không tạo. Vẫn là trước tiên kiếm tiền, còn lại cứ từ từ đến. Tiểu nhớ đến kế hoạch làm mèo ở kiếm tiền của mình, điều ra kho tư liệu trong K2 tìm một hồi cũng không có, bắt đầu suy nghĩ ở đâu làm đến kiến thức về phương diện này. Chương 113, thế giới mới chương 113, thế giới mới. Cảm ơn bạn Hạ Hạ Dạ Gộng đã ủng hộ khoai trái đất trở lại khoảng 4000 năm về trước, lúc đấy nghề mèo ở vẫn là một gì đó mơ hồ chưa được định nghĩa rõ ràng, vẫn không được biết đến như một nghề như bao nghề khác, cũng không có một tên gọi xác định như bây giờ. Cái nghề mà chỉ thật sự dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và thượng lưu, nhưng cũng vẫn chỉ là những khái niệm khá cơ bản. Thời bấy giờ người ta sử dụng dụng cụ bằng vàng thật để đẩy móng và cắt da, kết hợp với sử dụng cây lá móng để sơn màu cho móng. Đến những năm 3400 trước công nguyên, sự phân biệt giai cấp trong xã hội càng rõ ràng hơn. Điển hình tại thời Ai Cập cổ đại, những năm 2300 trước công nguyên, móng tay màu đỏ tượng trưng cho tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội, và chính nữ hoàng Cờ Lì Họ Bạ Trạ cũng chọn nước sơn màu đỏ đậm để khẳng định cho vị thế của mình. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bản khắc mô tả cách làm móng tay và chân trong các ngôi mộ của Phạ Dạ Ổng, điều đó cho thấy người Ai Cập thời bấy giờ rất chú trọng đến đôi tay và chân của mình. Ngay cả trong quân đội Ai Cập và La Mã cũng sử dụng màu nước sơn cho móng tay và đôi môi để tăng hào khí khi ra chiến trận. Tại Trung Quốc, ở triều đại nhà Minh từ năm 1368 đến năm 1644, các móng được sơn màu đỏ và đen là biểu hiện cho vương quyền của những tầng lớp quý tộc, hoàng gia mới được sơn móng tay và chân. Thời đó, khi nhìn thấy màu sơn móng tay là đã biết những người đó thuộc tầng lớp nào. Đây là kiến thức phải học, nếu không đi đường vô tình va chạm cũng không biết đắc tội người nào, liên lụy người thân bạn bè. Ừ, có lẽ một vài kiểu nhân vật chính có thể không biết, cứ thế một đường lãng đi qua cũng được. Thế nhưng nghề mèo ở chính thức được phát triển và biết đến nhiều hơn là vào đầu những năm 1975, khi người Việt tị nạn sang Mỹ và mang tay nghề làm móng theo, nhờ sự giúp đỡ của diễn viên điện ảnh người bản xứ và sự phát triển của Hữu Liễu, kéo theo nhu cầu về nhiều phương diện làm đẹp như làm móng, làm tóc, trang điểm, thời trang, vân vân. Tiêu bây giờ đang suy tư mình có nên mở ra một thế giới khác hay không. Thế giới xỉn kèn chờ vẫn còn năm 2010, nghề mèo ở vẫn chưa mấy phổ biến ở nơi này, muốn tìm người có kinh nghiệm phục khắc còn phải đáp máy bay qua Mỹ, còn cần chờ 2-3 ngày đợi nhà xỉ bạn hoạt động một phen làm cho cậu giấy tờ. Vẫn là tìm một cái thế giới mới đi, không được lại làm phiền bọn họ sau cũng được. Tiểu thừa nhận, đưa ra quyết định này một phần cũng là do tâm lý tò mò, có chút muốn thăm dò một phen. Nhắm mắt tập trung tinh thần, Tiểu chìm vào không gian ý thức, nhìn lấy cổng sao. Cũng không có ý định thử nghiệm đi những điểm sáng khác biệt, Tiểu lựa chọn một chỗ điểm sáng tương tự thế giới xỉn kẹt chờ, bỏ trước 500 mẹ đồ đi vào. Mở ra 25% tiến độ, Tiểu cầm lấy một cỗ tiến sĩ 4 và một cái đồng hồ bỏ vào, kết nối thị giác. Trên lệch thời gian là 1:6. Vậy là tương đương với thế giới của các xỉn kẹn chờ biết được chênh lệch thời gian sau, tiến sĩ 4 dần dần lên không bắt đầu trinh sát tình hình. Ừm. Người phương Tây, trùng hợp như vậy sao? Lẩm bẩm một câu, Tiêu tiếp tục điều khiển tiến sĩ 4 dâng lên độ cao, tra xét xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu có hơi chút thất vọng, kiến trúc nơi này dường như cũng chỉ vào khoảng năm 2000, đối với kế hoạch của Tiêu dường như cũng không có bất cứ trợ giúp nào. Vòng quanh một vòng, Tiêu để tiến sĩ 4 bay vào một cửa tiệm gần đó xem một chút thời điểm hiện tại là bao giờ. Nơi này trưng bày rất nhiều đĩa, ở một góc còn có một nữ nhân viên đang chơi bàn DJ. Xung quanh có 3 người lắc lư theo điệu nhạc, dường như cũng là nhân viên của cửa tiệm này. Tiêu điều khiển tiến sĩ 4 ở trong tiệm dò xét, chốc lát sau mới từ một đống áp phích màu mẹ nhận ra tấm lịch. Năm 2005 sao? Tiêu đang do dự bản thân có nên lại tìm một cái thế giới khác không, theo ý tưởng của cậu, ít ra cũng phải đến những năm 2020 công nghệ phát triển vượt bậc, dịch vụ làm đẹp cũng nhiều lên, từ đó cũng đỡ tốn công tìm kiếm phục khác. Thế nhưng nghĩ lại, quá cao cấp ở thế giới này không biết có được nhiều người hưởng ứng hay không, còn không bằng dùng cơ sở phục vụ thử một chút xem hiệu quả như thế nào. Trong đầu qua một vòng sau, Tiêu liền quyết định ở tại thế giới này một thời gian. Thế là Tiêu để tiến sĩ 4 ở lại tiệm băng đĩa dốc họ dị ủng, tiếp sau lại mở ra cổng không gian lấy ra tài liệu, bắt đầu làm lên máy massage cho nữ bá tước. Một đêm không có việc gì bình yên trôi qua, Cưu tỉnh lại vệ sinh cá nhân sau đến phòng ăn dùng bữa sáng, thế mà chỉ có một mình cậu, ba tước, Etis, Enesa đều chưa có đến. Nữ ba tước lạ vì sáng nay có phái người đến lấy máy massage, dường như là đang kiểm nghiệm sản phẩm của cậu, Etis thì đang rèn luyện buổi sáng còn Enesa vẫn là đang chìm trong giấc ngủ. Được rồi, vẫn là dùng bữa trước. Cưu cũng không có ý định chờ đợi những người khác, trước tiên ngồi xuống dùng bữa sáng, dù sao lát nữa cậu dự định đi thế giới mới ngắm nhìn một hồi. Bữa sáng rất phong phú, giống như tối hôm qua đều là dùng thịt ma thú để chế biến, kèm theo canh, trứng, sữa, trái cây trắng miệng, tất cả đầy đủ. Nhà ba tước vẫn rất hào hoa, ngày ngày dùng thịt ma thú để ăn sao? Cưu một bên dùng nữa, một bên hỏi thăm người hầu xung quanh. Vâng, về cơ bản là như vậy, thế nhưng đôi khi phu nhân cũng muốn đổi khẩu vị chuyển sang ăn hải sản thông thường. Hải sản bình thường. Cưu nghe người hầu nói vậy, cũng hứng thú lên. Vâng, bởi vì ma thú sống dưới nước thường sinh hoạt ở sâu dưới đáy đại dương hay hoặc ở những vùng biển xa, rất khó đánh bắt, chi phí vận chuyển cũng cao. Thậm chí ma thú mạnh mẽ còn có thể hô mưa gọi gió, tập kích ngược lại thuyền đánh cá, thế nên thịt hải ma thú ở vùng này rất hiếm, chỉ có các thị trấn, thành phố ven biển mới dễ dàng dùng lên. Cưu nghe người hầu một phen phổ cập, cũng không khỏi hứng thú lên, nói, không biết thịt hải ma thú như thế nào, có cơ hội cũng nên thử một chút. Sẽ có cơ hội, tôi sẽ mời cậu một dịp nào đó ăn thử. Đúng lúc này, từ cửa phòng ăn truyền tới một câu, Cưu nghe ra được, đây là tiếng của nữ bá tước. Chúc phu nhân buổi sáng tốt lành. Nhìn đến là lạ vì tới, Cưu trước một bước chào hỏi. Cậu cũng vậy. Nữ bá tước nhẹ gật đầu, cũng ngồi xuống dùng nữa. Phu nhân có hài lòng với chiếc máy massage kia không? Cùng lạ vịt trò chuyện một phen, Cưu dẫn đến sản phẩm mới nhất của mình, hỏi. Chiếc máy massage này, Cưu thiết kế chỉnh thể hình chữ nhật, kích thước lớn bằng một tờ giấy A4, là từ những mô chấn động kết nối lại, có thể bám vào trên lưng, bụng, cánh tay, cẳng chân hay những khu vực diện tích rộng hoặc hình trụ tương tự. Thứ này cũng có thể gấp lại, bỏ vào trong túi sách, dễ dàng mang theo, hoàn hảo phù hợp yêu cầu của lạ vịt. Bây giờ hỏi thăm, chỉ là muốn xác minh ý nghĩ của bản thân có đúng hay không mà thôi. Nữ ba tức nghe Cưu nhắc đến vấn đề này, hơi bất ngờ một chút, nói, sản phẩm của cậu rất tốt, chi phí bao nhiêu cứ báo, lát nữa tôi xem để hịt đưa cho cậu, chỉ là ứng. Chương 114, tham dò cảm ơn bạn gột hẹn đã ủng hộ khoai. Cưu nguyên bản tưởng rằng nữ bá tước lạ vịt đối với sản phẩm rất hài lòng đâu, thế nhưng nghe đến lạ vịt nói đến vế sau hai chữ chỉ là liền biết còn có vấn đề. Chẳng lẽ lúc chế tạo sản phẩm còn có điều gì mà chính mình còn chưa cân nhắc đến? Cưu đưa mắt nhìn lại nữ bá tước, muốn nghe người sau có ý kiến gì. Cậu có thể làm nó nhỏ thêm một chút. Lạ vịt vừa nói, vừa dùng tay mô tả hình dạng. Mà Cưu ở đối diện nhìn chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra là muốn làm thứ này, Cưu trong lòng thầm nói, như âm thầm nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Cha của hệ Tis và hệ Nessa mất trong chiến tranh đến nay cũng đã 8 năm, lạ vịt muốn chế tạo thứ này không phải là điều khó hiểu, ít ra cô cũng không phải là đi tìm người khác giải quyết vấn đề mà chỉ là gián tiếp sử dụng công cụ. Tôi đã hiểu, chiều nay là có thể chế tạo xong. Cưu gật gật đầu đối với nữ bá tước nói, hai người đã dùng bữa rồi sao? Lúc này hệ Tis cũng xuất hiện tại phòng ăn, lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng hệ Tis. Cưu đã dùng bữa xong, đặt dao nĩa xuống lau miệng, chào hỏi hệ Tis một câu lại đối với lạ vịt gật gật đầu, sau đó mới xoay người rời đi. Hệ Tis chào đáp lại, đi đến bên cạnh mẹ mình ngồi xuống cùng dùng nữa, mà một bên khác, Cưu đã trở về phòng mình, triển khai công việc. Làm kích thước bao nhiêu đâu, ừm chỉ cần làm mấy cái kích thước khác nhau là được, dù sao cũng không mấy tốn công. Cưu lúc này đứng ở bên cạnh một gốc cây lớn bên đường, đối diện là của tiệm băng đĩa dốc họ Dị Ủm, quan sát dòng người qua lại, lẩm bẩm nói, quái lạ, làm sao nhìn đến chỗ này có chút quen thuộc, chẳng lẽ chỗ này cũng là một bộ phim nào đó? Cưu sau khi làm xong công cụ massage đặc biệt cho bá tước lạ vịt sau, ở lại một ngày liền nhận lấy thù lao rồi cáo từ ra về. Etis cũng đi theo quá giang trở về thị trấn chia, chỉ có hệ Nessa bị mẹ cô bé lưu lại ở nhà chuẩn bị cho việc đi tới vương đô học tập. Nhớ tới sáng hôm đó rời đi cô bé dự định lại vụng trộm đi theo thì bị nữ bá tước chặn lấy, một mặt ảo não tiến đưa hai người, Cưu nhìn cũng rất đáng thương thế nhưng rất tiếc là cậu không giúp được gì. Mà không có hệ Nessa đi theo, Cưu và Etis cũng lại không tốn thời gian ghé lại trên đường chơi đùa, liền một mạch lái xe bay thẳng về thị trấn, chỉ tốn vẹn vẹn nửa ngày đã đến nơi. Trở lại nhà thuê, thông qua HN1 Cưu cũng đã biết được trong 5 ngày này đã có người tìm đến đặt mua đồng hồ cùng ghế massage, xem ra tiểu đội của giờ dẹt tuyên truyền ra tác dụng, HN1 đã bán ra mấy đơn, mang lại cho Cưu một khoản thu nhập kha khá. Tính thêm số tiền mà bá tước lạ vịt đưa cho làm thù lao, bây giờ Cưu trong tay đã nắm giữ hơn 9.000 mẹ đồ. Tuy không rất nhiều, thế nhưng bây giờ Cưu cũng không cần quan tâm nhiều việc buôn bán, để lại cho HN1 là được. Cưu sau này chỉ cần lại chế tạo một cái dây chuyền sản xuất ghế massage, sau đó tập trung tấn cấp ma lực cấp 4, đoán chừng đến lúc đó cũng kiếm đủ tiền cho bản thân xây dựng tháp luyện kim rồi. Kế hoạch nguyên bản là như vậy, thế nhưng Cưu dự định thăm dò thế giới mới một phen trước, nếu không có gì đặc biệt lại qua thế giới thanh gươm diệt quỷ chế tạo dây chuyển sản xuất cũng không mượn. Thế là có việc Cưu xuất hiện ở thế giới mới này. Ở thế giới này dường như chỉ là thế giới bình thường, thế nhưng có thể để lại ấn tượng cho Cưu, hiển nhiên không thể nào là đơn giản. Này chim, cậu không đi dọn dẹp giúp Sander sao? Không, Sander có thể tự lo được, nếu cậu bận tâm thì cứ đi giúp cậu ấy, tớ có việc phải làm chiều nay, đã xin phép anh tổ bị rồi. Lúc này chợt có tiếng trò chuyện rõ ràng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của Cưu. Cưu biết hai người này, người đầu tiên là Chip Xuân, người còn lại là Vải Đạ Dọc Cả, đều là nam nữ nhân viên của cửa hàng băng đĩa đối diện. Hai người này, Cưu cảm thấy rất quen thuộc, nói không chắc vẫn là nam nữ nhân vật chính. Vải Đạ, cậu có thấy người ở đằng kia không? Chip Xuân đáp lại Vải Đạ Dọc Cả sau, dường như chú ý đến điều gì, tay ngoắc ngoắc ra hiệu đối phương lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Có, sao vậy?" Vài đại dọc cả thấy bạn mình thần thần bí bí như vậy, cũng tò mò lại gần, đi theo nhỏ giọng đáp, còn lén lút nhìn lại Cưu hai mắt. Anh ta đã đứng ở trước cửa tiệm đã gần một tiếng rồi, lại không đi vào, không biết muốn làm gì, rất là khả nghi. Chip Xuân đối với vài đại dọc cả nhỏ giọng nói: "A, ý cậu nói anh ta là kẻ biến thái theo dõi người khác?" "Xuyệt." Nhỏ giọng thôi, chẳng lẽ cậu muốn chúng ta bị phát hiện sao? Chip Xuân nghe tiếng suy đoán của vài đại dọc cả, vội vàng che họng bạn mình lại, nhỏ giọng cảnh cáo. Mà việc hai người bàn tán tưởng như rất bí mật, không nói đến tinh thần của Cưu mạnh mẽ gấp mấy lần người thường, một khi bản thân bị người ngoài nhìn chằm chằm sẽ có phát giác. Cưu chỉ cần nhìn đến hai người này đột nhiên xích lại gần kề tai nói chuyện, lại đối với Cưu chỉ trỏ trỏ, không cần nghe lén hay đọc môi ngữ cũng có thể đoán được hai người đối diện đang đề phòng bản thân. Chúng ta làm sao bây giờ? Vài đại dọc cả đối với việc này tạm thời không biết xử lý thế nào, đối với Chip Xuân hỏi: "Làm thế nào? Hiển nhiên là sau khi tan ca cậu với Mã Đi Rồng cùng đi về nhà rồi, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau." Chip Xuân một mặt đương nhiên nói: "Cậu không bảo vệ chân yếu tay mềm bọn tớ sao?" "Không, chiều nay tớ bận đi chơi rồi." Chip Xuân lắc đầu nói, cũng không tiếp tục nói, vẫy vây tay tạm biệt vài đại dọc cả liền xoay người rời đi. Thật không có tính ga lăng, chỉ biết chơi thôi. Vài đại dọc cả đối với Chip Xuân bĩu môi một câu sau cũng quay người trở về tiệm băng đĩa. "Cô còn phải nói việc này cho em gái biết, xem em ấy thấy thế nào." Tiêu đưa mắt nhìn hai người tách ra, một người rời đi một người trở lại tiệm băng đĩa, không cảm nhận được các ý cũng không mấy quan tâm, kết nối đến tiến sĩ bốn dự định bay xa hơn một chút xem như thế nào. Nói đi nói lại, thành phố Mỹ những năm 2000 này xanh hóa vẫn là rất tốt, không nghĩ đến kề ngay bên bìa rừng liền có một con đường lớn tấp nập như vậy, không sợ có người hay trẻ nhỏ tò mò chạy vào rừng sao? Lỡ như thất lạc lại như thế nào? Tiêu đối với việc này tấm tắc làm lạ, đang lúc Tiêu muốn tiếp tục dọc theo bìa rừng tra xét, lại thấy được có người hướng phía mình đi đến, hồi thân nhìn lại, là ba người nhân viên còn lại của cửa tiệm. "Này, xin chào, tôi là Sander Bailey." Nam thanh niên dẫn đầu đi đến đưa tay đối với Tiêu chào hỏi. "Xin chào, tôi là Tiêu, tôi có thể giúp được việc gì cho cậu?" Tiêu bắt tay với Sander Bailey một cái, thắc mắc hỏi ngược lại, dư quang khỏe mắt lại nhìn vài đại dọc cả một chút, ba người này đến đây chắc chắn là do chuyện vừa rồi. "À, do tôi để ý đến anh đã đứng trước cửa tiệm lâu rồi, anh có muốn đi vào tham quan một chút không? Biết đâu anh lại tìm được có đĩa muốn mua thì sao?" Sander Bailey cười nói, bắt đầu giới thiệu lên nghiệp vụ cửa hàng. Không thể không nói, Sander Bailey thật là một người kinh nghiệm, ngay cả tài liệu học tập cũng biết được chủ cửa tiệm cất ở đâu, làm Cưu mở rộng một hồi tầm mắt. Chương 115, Mỹ Tị Foster chương 115, Mỹ Tị Foster Cưu cuối cùng cũng là từ chối lời mời của Sander, không phải là khinh thường tài liệu học tập không hợp hay gì khác, mà là Cưu đã từ trong lúc trò chuyện với ba người biết được khu rừng này một khi đi sâu vào bên trong đều chưa từng có người trở lại, kể cả các kiểm lâm cũng thế. Chính vì điều này mà Cưu quyết định thử vào rừng xem thế nào, tất nhiên là sẽ điều khiển tiến sĩ bốn bay vào trước xem thế nào, Cưu chỉ cần cách một khoảng an toàn theo sau là được. Ừ, để phòng trường hợp thật sự đi lạc, Cưu liền để lại một cỗ tiến sĩ bốn ở lại tại chỗ sau mới tránh tầm mắt của mọi người chui vào rừng. Chỗ này cũng không mấy khuất sáng, làm sao có thể đi lạc đâu. Cưu rời tầm mắt nhìn lên bầu trời, tán cây ở đây tương đối thưa thớt mặt trời vẫn là rất rõ ràng treo trên cao, người bình thường nếu có đi lạc có thể dễ dàng quan sát mặt trời mà định hướng rời đi. Chẳng lẽ mình đi vào chưa đủ sâu? Cưu thầm nghĩ lấy, đột nhiên giật mình, tựa như là nhận ra điều gì ngay lập tức chuyển tầm mắt sang tiến sĩ bốn, quan sát tình huống. Đây là cái giới. Cưu vừa nhìn sang đã biết được thứ này là kết giới được xây dựng bằng ma pháp, công dụng chủ yếu là để cảnh báo cùng che mắt người khác, cũng không nguy hiểm gì. Thế giới này quả nhiên không bình thường. Cưu nhận ra điều này sau, càng thêm hứng thú, trong đầu liền suy nghĩ lên những khả năng có thể xảy ra. Lấy ma pháp làm bối cảnh dựng phim Cưu xem qua có rất nhiều, bây giờ là năm 2005, thời đại đã tiến vào thế kỷ mới, có thể nội dung cốt truyện của thế giới này đã xảy ra từ lâu, ma pháp chìm vào quên lãng. Hay cũng có thể đây là câu chuyện mới vừa bắt đầu, nhân vật chính phát hiện di tích cổ xưa từ đó đạt được sức mạnh trở thành anh hùng cũng nên. Còn có một khả năng đây chính là thế giới hoàn toàn mới, thế nhưng Cưu có khuynh hướng là cái trước, dù sao tiệm băng đĩa kia thật là có chút quen thuộc. Cưu từ trong hư không cầm ra công tắc trực tiếp nhấn nút biến thân, sau đó mới hướng về phía phát hiện kết giới tiến lên. Một bên khác, trong một căn phòng tựa như từ đá và dây leo cấu thành, một người phụ nữ trung niên đang cầm một chiếc muôi lớn, đối với trước mặt nồi nước lạ theo chiều kim đồng hồ khuấy đều, đôi lúc lại từ giỏ sách bên cạnh tìm kiếm thứ gì bỏ vào, lại tiếp tục khuấy đều. "Ugona, Ugona." Lúc này, một thiếu nữ đầu tóc rối bời hớt hải chạy vào, đối với phụ nữ trung niên nói: "Có việc gì sao, cỡ lạ giờ?" Ugona thấy được cháu gái kiêm người học việc của mình hốt hoa hốt hoảng như vậy, thần tình trên mặt cũng nghiêm túc lên, ngay lập tức hỏi: kết giới có phản ứng, là người xâm nhập còn có nguồn ma lực trong người." Ugona nghe cỡ lạ giờ hụt hơi đứt quãng nói, cũng đơn giản hiểu được tình hình thở phào một hơi. "Ta đã biết, ta sẽ xử lý chuyện này." Ugona trấn an cháu gái mình một câu, đơn giản ngoắc ngoắc ngón tay kêu gọi áo choàng của mình bay đến tự động khoác lên người sau rồi búng tay biến mất tại trong phòng. "Thật tuyệt, một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được." Cỡ lạ giờ mang ánh mắt hâm mộ nhìn Ugona rời đi, búng búng tay luyện tập vài cái, chợt từ dư quang khỏe mắt nhìn đến nồi thuốc đang nấu dở dang. "Đây là gì đây?" "Duoama, xịt chào, dường như là thuốc chăm sóc tóc thì phải." Cỡ lạ giờ đi đến bên cạnh phân biệt một chút nguyên vật liệu trong giỏ, lại nhìn lấy nồi nước lửa nhỏ yên tĩnh nổi bọt, phỏng đoán một chút. "Ừ, thứ này dễ, mình đã học rồi, chỉ cần theo thứ tự hoàn thành là được, để yên thêm một lúc nữa nói không chừng liền thất bại, không bằng để mình làm rút." Cỡ lạ dở quan sát một phen, tự tin quyết định, cầm lên môi theo chiều ngược kim đồng hồ tiếp tục khuấy đều. Và anh, Tiêu cẩn thận trên đường bước đi, tầm mắt một trên một dưới, 360 độ toàn phương vị quan sát xung quanh. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên hai bộ hình ảnh, một là cảnh vật trước mắt, một là cảnh từ trên cao nhìn xuống. Tiêu cảm giác bản thân bây giờ tựa như đang chơi một trò chơi góc nhìn thứ ba vậy. Nhờ có tiến sĩ 4, Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân và mọi động tĩnh xung quanh. Nếu có thể thu nhỏ tầm nhìn trên cao về một góc thì sẽ đỡ choáng hơn. Ừ, điều này phải ghi chú lại để sau này còn cải tiến. Soạn. Một tiếng lá khô bị dẫm nát đột ngột xuất hiện ở sau lưng, đồng tử của Cựu chợt chuyển động đã phát hiện ra một người bí ẩn mặc áo choàng màu đen như từ trong hư không xuất hiện, đột nhiên xuất hiện cách Cựu khoảng 8 mét. Cựu cũng không làm ra bất cứ điều gì khả nghi, vẫn giả vờ chưa phát giác điều gì, chăm chú tiến lên phía trước, nhưng thực tế là lại nhìn chằm chằm vào người bí ẩn phía sau lưng. Mà ở phía sau Cựu, U Ố Nạ cũng cảnh giác quan sát lấy Cựu. Bộ giáp màu bạc, tựa như không phải là cô giáp. U Ố Nạ lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không bỏ xuống cảnh giác. Nhận thấy Cựu dường như không phải là đến xâm lấn, do dự một chút quyết định vẫn tiếp tục theo dõi người xa lạ trước mắt. Cứ thế, Cựu một đường đi, U Ố Nạ một đường theo dõi. Xem ra người này thật sự chỉ là ngộ nhập nơi đây. U Ố Nạ nhìn Cựu nhận xét một câu, lại đánh giá một hồi hoàn cảnh xung quanh, búng tay một cái liền biến mất. Đã đến rất gần làng, cũng là lúc gặp mặt người lạ này. Cuối cùng cũng không nhìn được tập kích sao. Cựu nhìn đến người phía sau chợt biến mất trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, còn đồng thời kết nối với thế giới thanh gươm diệt quỷ, tiến vào trạng thái gia tốc tinh thần cấp 2. Ai ở đó? Trong tích tắc U Ố Nạ xuất hiện, Cựu đã từ trong hư không lấy ra cây súng, nhắm thẳng vào đối phương, quát hỏi. Không cần kích động, bình tĩnh. Tôi không có ý định chiến đấu. U Ố Nạ nhìn thấy Cựu phản ứng nhanh chóng như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Một bên ra hiệu Cựu chớ manh động, vội vàng cởi xuống mũ choàng lộ ra khuôn mặt. Cựu thấy đối phương là thật không muốn đánh nhau, nghĩ lại cũng phải, đã muốn tấn công lúc vừa rồi cũng đã trước một bước ra tay đánh lén, không cần thiết vẽ thêm chuyện lại nhảy đến trước mặt bản thân mà chiến đấu trực diện. Suy nghĩ trong thoáng chốc liền kết thúc, Cựu hạ tay xuống xem như lui một bước, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây súng. Xin chào, tôi là U Ố Nạ, là phù thủy sống ở vùng đất này. U Ố Nạ thấy Cựu bỏ súng xuống, biểu tình nghiêm túc trên mặt cũng hòa hoãn lại, bình tĩnh đối với Cựu hỏi, cậu là ai? Nếu vô tình lạc vào nơi đây, chúng tôi rất vui lòng chỉ cho cậu đừng ra, nhưng nếu có ý đồ gây rối, chúng tôi sẽ trừng trị không nương tay. Nói rồi, trong tay U Ố Nạ đã xuất hiện một cây búa phép, phía trên còn có một ký hiệu đông tuyết trắng lấp lánh, chỉ về phía Cựu. Tôi là Cựu, một luyện kim thuật sư đi ngang qua mà thôi. Cựu một câu sơ lược giới thiệu bản thân, cũng cất đi cây súng, giơ lên hai tay, ra hiệu bản thân cũng không có ý định gây rối. Điều thúc đẩy Cựu làm điều này hiển nhiên không phải là vì câu nói đe dọa kia của U Ố Nạ, mà là do cậu đã nhận ra được đây là thế giới nào. Đúng vậy, ngay khi U Ố Nạ cầm ra cây búa phép kia, K2 đã rõ ràng quét hình đến biểu tượng đông tuyết. Kết hợp với nơi này là nước Mỹ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thế giới của ở rèn chờ mỹ tỷ Foster. Chương 116, cảnh giới tối cao của luyện kim. Chương 116, cảnh giới tối cao của luyện kim ở rèn chờ mỹ tỷ Foster là phiên bản Mỹ cải biên từ phiên bản Nhật của Super Sentai, mà Sentai tại mạ tỷ rèn chờ. Cựu biết bộ phim này, thế nhưng chỉ giới hạn ở lướt qua cũng không có xem kỹ. Về cơ bản có lẽ tạo hình nhân vật hay bối cảnh sẽ tương tự, thế nhưng cốt truyện hoàn toàn khác biệt. Đôi khi nhân vật siêu nhân đỏ còn có thêm hình thái nâng cấp khác với phiên bản Super Sentai hoàn toàn là nhờ bờ UFF tinh thần đồng đội. Cựu bây giờ đã biết vì sao cửa tiệm băng đĩa kia mang cho cậu cảm giác quen thuộc rồi, không phải là trụ sở tụ tập của các nhân vật chính ở thế giới loài người sao? Bây giờ đã là tháng 10 năm 2005, tính toán một hồi, dường như chỉ còn vài tháng nữa sẽ bắt đầu nội dung cốt truyện. Luyện kim thuật sư sao? U Ố Nạ lúc này cũng tiến tới quan sát lên bộ giáp của Cựu, đánh giá nói, đây là một nguồn sức mạnh đặc biệt, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Vậy sao? Cựu đã biết nơi này là chỗ nào cũng yên tâm giải trừ biến thân, nhún nhín vai nói, đây là bất lực, tôi cũng chỉ mới vừa nhập môn thôi, nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn. Không sao. U Ố Nạ nhẹ lắc đầu nói, sức mạnh này có lẽ rất khác biệt thế nhưng tri thức là vô hạn, tham thì thâm, ma pháp cô vẫn chưa tìm hiểu hết, làm sao có thời gian để học tập thêm một hệ thống sức mạnh mới. Cậu có muốn tham quan làng của chúng tôi không? Nếu cô không phiền thì tôi xin mạn phép. Cựu nghe U Ố Nạ mở lời mời cũng gật gật đầu đáp. Không làm phiền, xin mời đi lối này. U Ố Nạ nghiêng người đưa tay ra hiệu mời, sau đó trước một bước dẫn đường hướng phía tây đi đến. Thế là theo hướng dẫn của U Ố Nạ, Cựu có dịp mở mang tầm mắt một hồi, ngôi làng cũng không lớn, chỉ có 30 mấy hộ cư dân, đa số là loài người thế nhưng nơi đây cũng trú ngụ một vài người lùn, yêu tinh, nhân mã. Đây là lần đầu tiên Cựu thấy được các chủng tộc có trí tuệ khác ngoài con người. Ừ, gệ đủ sủ không tính, hệ giả cả sĩ không tính, à còn có bọn người máy bằng kỳ ở thế giới rác thải cũng không tính. Quỷ ở thế giới thanh gươm diệt quỷ cũng không tính. Ê, hình như những liệt kê trên thật sự đều là sinh vật có trí tuệ. Được rồi, Cựu thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy được những thực thể như thế này, thế nhưng Cựu chắc chắn, cùng tiếp xúc hài hòa ở chung như hiện tại chính là lần đầu tiên. Đối với U Ố Nạ đưa ra ý nghĩ muốn ở tại đây một thời gian, U Ố Nạ rất vui lòng đồng ý, ngôi làng này thành lập từ 20 năm trước, sau khi trận chiến với chúa tể sát sống kết thúc, một số người sống sót rời đi, một số khác thì ở lại. U Ố Nạ là một trong những người lựa chọn ở lại. Không chỉ để bảo vệ rụt co và cuốn sách xe nổ tồn cùng các tạo tác huyền bí còn sót lại của Vương quốc, mà còn là để dọn dẹp phế tích chiến trường. Thế là những người ở lại tụ tập cùng thành lập một ngôi làng nhỏ từ lúc đó cho đến bây giờ. Tiêu ở một chỗ đất trống chọn lập nhà, nói là thế nhưng thật ra chỉ cần tập trung văn lực vào đầu ngón tay viết một chữ ra là được. Nhẹ nhẹ ánh sáng hiện lên, một căn nhà tạm nhỏ bằng tre xuất hiện trước mắt. Uona đứng ở một bên nhìn lấy cảnh này cũng thán phục không thôi, ma pháp cũng có thể làm đến điểm này thế, nhưng muốn có thể dễ dàng hư không tạo vật như thế đối với người mới vẫn rất khó. Nghe Uona ở một bên nhận xét đánh giá, Yêu nhẹ gật đầu đồng ý, đối với ma pháp đúng là có hơi khó khăn để hư không tạo vật, so sánh với đó, ma pháp đa số nghiêng về ngưng tụ, biến hình hay thay đổi hình thái của một vật sẵn có. Tất nhiên, chỉ là khó khăn mà không phải là hoàn toàn không thể được. Theo luyện kim con đường cảnh giới tối cao của luyện kim mà mọi luyện kim thuật sư đều theo đuổi chính là có thể tùy ý sáng tạo bất cứ thứ gì. Trên thực tế khi ma lực đột phá đến cấp 7, các luyện kim thuật sư đã có thể dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ cùng những tri thức đã học từ trong không khí chiết xuất ra các nguyên tố mình cần để gián tiếp đạt thành hư không tạo vật. Nói là vậy thế nhưng khả năng này cũng bị giới hạn ở kiến thức và hoàn cảnh xung quanh, không thể tạo ra vật mà bản thân không biết, không thể rút ra được nguyên tố nếu xung quanh không sẵn có. Mặc dù văn lực tạo nên căn nhà tạm này chỉ có thể duy trì mười mấy phút, thế nhưng Tiêu chỉ cần lại bổ sung thêm một vài chữ nữa là có thể vững chắc xuống, đoán chừng kéo dài hơn một tháng, đã có thể xách hành lý và ở Uona cũng ở lại một hồi giới thiệu cho Tiêu một vài điều cần lưu ý như chỗ hái quả dại, khu săn bắn, khu nguy hiểm, vân vân cùng với hệ thống mạng lưới cây dịch chuyển ở nơi đây rồi mới chào tạm biệt rời đi. Mà Tiêu sau khi nghe được điểm này liền lên hứng thú, bắt đầu nhào vào nghiên cứu. Tiêu cảm thấy thứ kỹ thuật này rất tốt, vừa thuận tiện lại ẩn nấp, rất phù hợp với cậu. Uona đối với việc này không tỏ bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần không phá hư mạng lưới hiện hữu là được. Búng ngón tay một cái, Uona đã xuất hiện trong rùa co, mặc dù không khí hun khói và đống chất nhảy màu xanh lá bao phủ cả một góc có chút không đúng. Cỡ lạ giờ, cháu đâu rồi? Không cần suy nghĩ, Uona cũng đoán ra được đây là tác phẩm của ai. Cháu đây. Có tiếng đáp lại, nhưng chưa thấy người, nửa phút sau cỡ lạ giờ mới cầm một cây lau nhà tới lau chùi đống bầy nhầy. Sao cháu không tập dùng pháp thuật để dọn dẹp đống này, phải chăm luyện tập mới có thể tiến bộ được chứ? Nhìn cỡ lạ giờ cầm cây lau nhà đổ mồ hôi đẩy tới đẩy lui, Uona không khỏi lắc đầu nói. A. Hi hi, chính là do cháu dùng phép thuật nó mới thành ra như thế này, ban đầu chỉ có một chút như thế thôi. Cỡ lạ giờ xấu hổ cười, còn giơ tay mô tả sinh động. Được thôi, coi như bản thân chưa nói gì. Uona phiền muộn lắc đầu thở dài, dùng tay xoa mi tâm một hồi mới đưa ngón tay ra, chíu. Một tia sáng lấp lánh từ đầu ngón tay xuất hiện, bay thẳng vào đống bầy nhầy, trong chốc lát chỉ còn một khu vực nhỏ nhỏ. Được rồi, cháu dùng đống này để luyện tập thuật dọn dẹp đi, không cần gấp gáp làm đến thủ thế thi pháp, theo từng bước đọc thần chú là được. Uona nói xong cũng rời đi. Cô vốn có thể một hơi dọn dẹp sạch thứ này thế nhưng nghĩ lại liền chừa một vùng bẩn để cỡ lạ dở từ từ luyện tập. Dù sao phép thuật đơn giản như vậy thế mà không thuần thục thật là có chút mất mặt, mang danh là phù thủy học đồ của bản thân, chính mình cũng hết lòng quan tâm chỉ dạy nhiều năm, thế mà trình độ chỉ có như vậy, sau này gặp lại chị cũng không biết nói thế nào. Cứ thế Cưu ở thế giới của Mỹ Tịch Foster và thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ qua qua lại lại. Đến thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ không gì khác ngoài chế tạo M4 kết hợp với M3 để tạo thành dây chuyển sản xuất ghế massage, và M5 kết hợp với M3 để tạo thành dây chuyển sản xuất xe bay. Cậu còn nhớ bản thân còn thiếu đơn hàng cho nữ bá tước lạ vịt thay thế cho tiền mua đất đâu. Tiêu đồng thời cũng cố định một cánh cổng tại phòng mình kết nối với thế giới này để HN1 thuận tiện qua lại tự động nhập hàng, không cần cậu phải tốn công quan tâm. Chương 117, đỏ cổ cụ xuất thế. Chương 117, đỏ cổ cụ xuất thế. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trước mắt đã qua một tháng, tính theo thời gian của thế giới Mỹ Tịch Foster, mà Tiêu cũng đã ở thế giới này một tháng. Ngoại trừ nghiên cứu mạng lưới cây dịch chuyển, Tiêu cũng phát hiện ở thế giới này rèn luyện ma thuật làm ít công nhiều, so ra mà nói, là tương tự chủ thế giới. Thế nhưng tăng thêm chênh lệch thời gian, đó chính là gấp 6 lần lợi ích thu hoạch. Tiêu ở đây một tháng, cũng đã cảm nhận được bản thân đã cách ma lực cấp 4 tuy còn có một khoảng cách nhưng cũng không xa, ở thế giới này mà nói, 2-3 tháng là được. Một ngày này, Tiêu ở thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ để suy nghĩ làm thế nào để phục chế mạng lưới cây kia, liền thấy được cổ sọ cả nạ ẹ từ thế giới xỉn kẹn trơ bước ra, nhanh chóng tập hợp các trụ cột có mặt tại trang viên lại gấp gáp chạy trở về. Có chuyện gì xảy ra? Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi mở ra cổng không gian trực tiếp xuyên đến thế giới xỉn kẹn trơ. Ừm. Đây là nước sông San Dù, đỏ cổ cụ hồi phục rồi. Vừa bước ra, Tiêu đã thấy phía xa xa một thác nước màu đỏ từ hư không đổ ra, đã chìm ngập một khu vực nhỏ. Thực lực của các xỉn kẹn trơ đã có tiến bộ lớn như vậy rồi mà vẫn để chuyện này xảy ra sao? Tiêu trong lòng đầy nghi hoặc, không phải cậu cũng đã nhắc nhở về việc đỏ cổ cụ có thể hấp thu để chống lại ký tự phong ấn, để mọi người đề phòng rồi sao? Tuy không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu vẫn là lấy ra công tắc nhấn nút biến thân, lại kéo ra tiến sĩ ba nhảy lên, để nó chở bản thân đến trung tâm chiến trường. Một đường tiến lên, tình hình dường như không mấy bết bát như Tiêu tưởng tượng. Người đi đường đã được sơ tán, kiến trúc xung quanh cũng không có bị tàn phá, so ra mà nói còn tốt hơn lúc đối đầu với ám rẻm mạn ủ cụ rất nhiều. Thì ra đây là lý do không có bao nhiêu chiến tổn sao. Khi đến gần trung tâm chiến trường, Tiêu đã thấy ở xung quanh các cụ rổ cổ vây thành vòng tròn chống lên một kết giới khổng lồ, phong tỏa cả một vùng chiến trường, ngăn cách trong ngoài khống chế lại nước sông sản dụ lan tràn. Đây là thấy được lần trước chính mình dùng kết giới để vây khốn sụ dị gạ dạ nổ ạ cụ mạ rổ hiệu quả tốt đẹp liền áp dụng luôn sao. Đối với các cụ rổ cổ trông coi gật đầu chào hỏi một cái, không chút dừng lại xông vào trong kết giới tham gia chiến đấu. Đó là nhắm trụ. Tiêu cưới tiến sĩ ba, tay cầm súng quan sát xung quanh, thấy được bất cứ một tên nạ nạ sĩ nào đều lập tức nổ súng hạ gục, chợt thấy trong một con hẻm nhắm trụ hải mở gì mà giấu u mê ấy một truy đập xuống liền dẫn nổ một đám tạp binh, hiệu suất so ra còn cao hơn bản thân. Nhìn tới các trụ cũng tham gia giúp đỡ bọn người tạ cực giải quyết ghệ đủ sủ xâm lấn. Tiêu nhìn lấy cảnh này, trong lòng suy đoán, không biết đây chỉ là trường hợp đặc biệt hay hai bên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, chuyện trước mắt là khống chế tình hình, những việc này có thể về sau lại nghe ngóng. Một đường đi đến, Viêm trụ, Hoa trụ, Thủy trụ đều có mặt giúp đỡ. À, còn có Đại Gỗ Dịu nữa. Thế công của Gã Đủ Sủ mắt trần có thể thấy bị hung hăng áp chế. Nhìn tình huống, nếu Đỏ Cổ Cụ bên kia bị tiêu diệt liền không có vấn đề. Đến gần chiến trường, tiếng đao kiếm ken ken va chạm liên hồi, dưới sự dẫn đầu của Tạ Cơ cùng với Chia Hạ Kỳ và gần Tạ hợp lực tạo thành hàng trước, gắt gao qua lại chẳng kích, mà Dụ Nổ Sủ Kẻ, Mako, Cổ Tổ Hạ ba người cũng phân ra ba góc hiệp trợ tiến công. Thấy được các xỉn kẹn trở vây quanh chiến đấu với Đỏ Cổ Cụ, có tiết tấu như vậy mà không chút nào vẻ chật vật liền biết được chính mình lo lắng xuông. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tiêu liền nhảy xuống tiến sĩ ba để nó đi ngoại vi chiến trường trợ giúp thanh lý Nạ Nạ Si, mới hướng về phía Dụ Nổ Sủ Kẻ tiến tới, Tiêu muốn hỏi thăm một chút tình huống như thế nào. "Này, Dụ Nổ Sủ Kẻ, chuyện gì xảy ra? Là việc phong ấn Đỏ Cổ Cụ thất bại rồi sao?" Dụ Nổ Sủ Kẻ thấy Tiêu đến cũng không bất ngờ, lái một cỗ tiến sĩ ba kích thước lớn như vậy đến gần cũng không thể không gây bất cứ tiếng động nào. Dụ Nổ Sủ Kẻ đảm nhiệm công việc kiểm trợ, quan sát chiến trường đã sớm chú ý Tiêu đến. Dụ Nổ Sủ Kẻ một bên quan sát cuộc chiến, lại bắn một tiễn mới đối Tiêu đáp, "Bọn tôi nhớ đến lời của cậu, khi phát hiện ở sủ qua đội người liền tập trung bấy quét, không để Đỏ Cổ Cụ có cơ hội hấp thu tăng lên sức mạnh. Vốn là rất thành công, ai biết được sau khi hạ gục địch hứa, Đỏ Cổ Cụ lại từ trong khe hở đi ra, bất ngờ một đao tấn công mọi người. Đỏ Cổ Cụ lại tự mình lên trần gian, chẳng lẽ phong ấn bị phá giải rồi?" Tiêu ở một bên nghe, không khỏi suy đoán. Đối với Tiêu suy đoán, Dài U Nổ Sủ Kẹ chỉ là lắc lắc đầu nói, "Ban đầu còn không phải." "Ban đầu? Chẳng lẽ lại còn khúc sau?" "Đúng vậy." Dài U Nổ Sủ Kẹ dường như là nhìn ra ý tưởng của Tiêu, mặc dù cả hai đều biến thân không ai thấy mà ai. Thế nhưng Dụ Nổ Sủ Kẻ vẫn là tiếp tục nói, Đỏ Cổ Cụ sau khi xuất thủ liền đã bị rút khô nửa người, tưởng chừng lúc này hắn phải trở về kẽ hở tránh bị chết khô, nhưng không ngờ đến, Đỏ Cổ Cụ cầm lên đao chỉ hướng bầu trời gầm rú thét dài, nước sông sản dụ liền từ khe hở chạy ra trợ hắn khôi phục. "Cơ mờ nở, Đỏ Cổ Cụ điêu như vậy?" Tiêu nghe được cảnh này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vang tục thốt lên. "Đỏ Cổ Cụ cứ như thế mà đột phá phong ấn trở về trạng thái toàn thịnh rồi?" Tiêu không tin vào tai mình, hỏi lại xác nhận. "Đúng vậy." Dài U Nổ Sủ Kẻ gật đầu xác nhận một câu, lại ngưng tụ một mũi tên nước nhắm bắn Đỏ Cổ Cụ. "Này, Dài U Nổ Sủ Kẻ, đừng ở đó nói nhảm nữa, mau mau lại đây giúp đỡ." Lúc này, Triệt Hạ Kỳ lên tiếng gọi, đánh gây hai người trò chuyện. "Tới ngay đây." Dài U Nổ Sủ Kẻ đáp lại, cung tiễn trên tay hóa trở lại thành kiếm, xông vào chiến đấu. Tiêu thấy Triệt Hạ Kỳ gọi giúp đỡ cũng liền từ trong hư không cầm ra cơ máy, không phải cậu không muốn cầm súng ở bên ngoài bắn lén, mà đối với Đỏ Cổ Cụ, uy lực đạn bắn ra có cũng như không, còn không bằng dùng cơ máy chiến đấu. Lưỡi cưa khởi động long long xoay tròn, đang lúc Tiêu muốn theo sau gia nhập chiến đấu, lại bị Triệu Hạ Kỳ ngăn lại. "Ấy ấy, anh không cần lại đi vào." "Ý gì? Ngại cậu cận chiến túi bắc không cho giúp đỡ?" Trong thoáng chốc, Tiêu có loại cảm giác mình bị đánh đồng với Si Bắc cảm dị. Thế nhưng nhìn lại Triệu Hạ Kỳ, lại nhìn Dụ Nổ Sủ Kẻ đang cùng Tạ Cơ Dực và gần Tạ phối hợp chiến đấu với Đỏ Cổ Cụ, Tiêu cứ tưởng Triệu Hạ Kỳ muốn kêu gọi giúp đỡ, hợp lấy chỉ là muốn thay người. Thấy Triệu Hạ Kỳ trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiêu chi kỷ đưa qua hai bình nước thuốc, một lam một đỏ. Thứ này là Triệu Hạ Kỳ thấy đồ vật Tiêu đưa qua, hai mắt chợt sáng lên. "Cậu biết đây là đồ tốt, trước đây cũng đã từng uống, hiệu quả chắc tuyệt." Không lại nhiều lời, Triệt Hạ Kỳ trực tiếp giải từ biến thân, hai ba hớp đã uống sạch hai bình nước thuốc, mắt thường cũng có thể thấy tinh thần trở nên phấn chấn, mệt mỏi lui tán. Triệt Hạ Kỳ lập tức đứng dậy, muốn hỏi thăm cái gì, đã thấy Cưu cầm ra bốn bình nước thuốc, hai lam hai đỏ đưa đến trước mặt. "Cảm ơn." Triệt Hạ Kỳ đối Cưu gật gật đầu, nói, "Anh giữ trước, tôi vào thay thế cho thiếu chủ." Nói rồi, Triệt Hạ Kỳ lại lần nữa biến thân xỉn kẹn Gorin, gia nhập chiến đấu, nửa đường còn kêu gọi Mạ Cổ cùng nhau tiến lên. Xem ra sức chiến đấu của Tạ Cử vẫn là rất mạnh, cần đến hai người mới có thể thay thế. Tiêu ở bên ngoài âm thầm cảm thán một câu. "Đợi đã." Triệt Hạ Kỳ vừa gọi Tạ Cơ Dư là gì tới? "Thiếu chủ, chẳng lẽ Si Bạ cảm nhận Tạ Cơ Dư làm con nuôi rồi? Thế giới sửa đổi lực mạnh như thế sao?" Chương 118, tình hình chiến đấu, 1, chương 118, tình hình chiến đấu, 1. Ý nghĩ trong lòng Tiêu Tạ Cơ Dư không biết, lúc này anh được Triệt Hạ Kỳ và Mạ Cổ thay thế sau cũng đến Tiêu nơi này nhận lấy hai bình nước thuốc, giải trừ mũ giáp bảo hộ, từ ngực uống. "Khá lắm. Có thể tùy ý giải trừ một bộ phận biến thân, xem ra khoảng cách giữa Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực và các xỉn kẹn trở khác không chỉ ở kỹ thuật chiến đấu, số lượng văn lực, mà còn ở khả năng điều khiển văn lực nữa." "Cảm ơn." "Không có gì." Nhận lấy Tạ Cơ Dực đưa qua hai bình thuốc giống, lắc đầu nói. Sĩ Bạ Tạ Cơ Dực cũng không lại làm nhằng, điều khiển văn lực mặc lên mũ giáp tiếp tục gia nhập chiến trường thay thế cho ủ mở mọ gì gần Tạ. Người trước tiến lên, người sau hiểu ý, như thiểm điện lóe lên rời khỏi, chớp mắt một cái đã đến bên cạnh Cựu. Lợi hại như thế. Cựu nhận thấy gần Tạ xuất hiện ở bên cạnh mình, trong lòng ngạc nhiên không thôi, chỉ là học tập thêm kỹ thuật hơi thở, có thể tiến bộ thần tốc như thế sao? Phải biết Tiêu bây giờ còn đang biến thân, năng lực quan sát kinh người, thế mà không theo kịp được thân ảnh di chuyển của gần Tạ. Lặng lặng đưa qua hai bình nước thuốc, nhìn thấy gần Tạ giải trừ biến thân uống xong, cũng không quay lại chiến trường, thắc mắc hỏi, cậu không tiếp tục chiến đấu sao? Không được, mọi người còn có thể bảo trụ, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không dù Đỏ Cổ Cụ có bị phong ấn sức mạnh cũng không thể chiến đấu lâu dài được. U Mơ Mọ Dị nhíu mày nghiêm túc nhìn lấy chiến trường nói, hả? Không phải Dụ Nổ Sủ Kẻ nói Đỏ Cổ Cụ đã đột phá phong ấn trở về trạng thái toàn thịnh sao? Gần Tạ bảo hắn ta bị phong ấn sức mạnh là chuyện thế nào nữa? Việc gì không hiểu liền hỏi, Tiêu đối với Gần Tạ hỏi ra thắc mắc của bản thân. Việc này nha, là Dụ Nổ Sủ Kẻ chưa kể hết cho cậu chuyện sau đó. Gần Tạ gật gật đầu, tiếp tục phổ cập cho Cựu tình huống đến tiếp sau. Khi đó tiểu thư Tạ Cự cũng chính là mẹ nuôi của Tạ Cự, em ấy, không đúng, bác ấy, không đúng, a a a a a, thật là rối rắm. Cựu nhìn lấy Gần Tạ phát điên gãi đầu xoắn xuýt suy tư chuyện xưng hô, một mặt im lặng không biết nói gì, đành vô vai Gần Tạ đợi cậu ta bình tĩnh lại. Hô. Một lúc sau, u mờ mọ gì Gần Tạ mới thôi xoắn xuýt, ngồi xổm xuống thở dài tiếp tục nói, tình huống lúc đó là bọn tôi cầm chân đỏ cổ cụ, tiểu thư Cự thì ở xa chuẩn bị ký tự phong ấn, trong khoảnh khắc hoàn thành đánh thẳng vào đỏ cổ cụ. Hắn lại có thể thò tay vào kẽ nước móc ra một tên bạch tuộc đón đỡ ký tự phong ấn. Được rồi, đỏ cổ cụ đây là không có đợi người liền đem sĩ tạ gì ra làm khiên đỡ đòn cho mình sao? Huyết tế đỏ cổ cụ, không thế người thương cũng thế thuộc hạ, kinh khủng như vậy. Nói đến đây, Yêu cũng đã đoán được tình huống tiếp sau. Tóm lại là đợi bị các xỉn kẹn chờ hạ, đỏ cổ cụ tức giận bùng nổ đột phá phong ấn, trở về trạng thái toàn thịnh. Sau đó sĩ bạc mong muốn dùng ký tự phong ấn, triệt để phong ấn lại đỏ cổ cụ thế nhưng lại bị đỏ cổ cụ cầm sĩ tạ gì ra đón đỡ. Tuy phong ấn bị ngăn cản, thế nhưng đỏ cổ cụ cũng bị dư ba ảnh hưởng. Phong ấn lại cánh tay trái, thực lực giảm bớt, vậy mà đỏ cổ cụ vẫn xuất lĩnh đội quân phát động tấn công trần gian. Tiêu tự mình tóm tắt cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết tràn đầy. Không phải sao? Lại là bùng nổ lại là tay trái bị phong ấn sức mạnh, cảm giác đề dạ vụ tràn đầy, cũng không biết nội dung cốt truyện xảo nần mạn gạ ở đâu ra, nơi đây ai mới là nhân vật chính. Chờ một chút, đỏ cổ cụ là do nỗi oán giận, sợ hãi, tuyệt vọng của sông sản dùng ngưng tụ mà thành. Đổi một cái góc độ huyền huyễn mà nói, chỉ mặc gì đỏ cổ cụ đây không phải là thiên mệnh chi tử của thế giới sông sản dù sao? Trong lúc Tiêu suy nghĩ linh tinh, U mờ mọ gì Gần Tạ đã gia nhập chiến trường, thay thế cho sĩ bạ Tạ Cự đi ra nghỉ ngơi. Không được, chỉ mặt gì đỏ cổ cụ tuy thực lực giảm xuống thế nhưng tùy thời tùy chỗ đều đang hấp thu nước sông sản dụ hồi phục thể lực, thương thế, độ bền bị kéo căng. Ai bảo người ta có cả một dòng sông sản dụ làm hậu thuẫn đâu? Tình hình này mà tiếp tục kéo dài xuống, các xỉn kẹn trở có thể không chống nổi mất. Tiêu không biết vì sao trong phim đỏ cổ cụ không dùng cách này để chiến đấu, có lẽ là bị hạn chế, có lẽ là giới hạn thời lượng phim, hay hoặc là hết kinh phí. Thế nhưng ở thế giới này, đỏ cổ cụ thật sự là rất khó đối phó. Dùng lực lượng to lớn của chiếc thần trực tiếp nghiền ép cũng không được, đừng quên đỏ cổ cụ còn có một cái mạng đâu, đến lúc đó chiếc thần thiếu đi năng lượng thì làm sao bây giờ? Cậu không dùng mãnh lưu công pháo để chiến đấu sao? Dùng nó ít nhiều gì cũng tiết kiệm được một kha khá thể lực. Tiêu nhìn sang ở một bên đang nghỉ ngơi giữa hiệp sĩ bạ tạ cờ. Mãnh lưu công pháo? Đó là thứ gì? Sĩ bạ tạ cờ nghe được Tiêu hỏi thăm có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Cái gì? Không có, thì dù không đưa cho cậu sao? Tiêu nghe được sĩ bạ tạ cờ nói liền lập tức hỏi ngược lại. Thấy sĩ bạ tạ cơ lắc đầu xác nhận liền biết đây ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm do cậu gây ra. Không được, phải đến núi sủ nổ bù xem đây là tình huống thế nào. Trong lòng có quyết định, Tiêu lại từ hư không cầm ra mười mấy phần nước thuốc, một phần đưa cho đứng ở bên cạnh sĩ bạ tạ cơ, một phần thì giao cho các tiến sĩ bốn để bọn chúng mang đi giao cho các trụ. Mà bản thân Tiêu thì trực tiếp định vị cố tiến sĩ hai đặt ở nhà xạ cả kỳ bạ dạ, một bước đi vào biến mất tại chỗ. Sĩ bạ tạ cơ nhìn Tiêu rời đi, kết hợp lời cậu vừa nói, liền biết Tiêu đây là đi đâu, giữ lấy trong tay nước thuốc, tiếp tục quan sát hình huống chiến trường. Một bên khác, cổ sọc cả nạ ẹ vừa kết thúc một đám nạ nạ si, đã thấy được từ trong khe hở xung quanh hiện lên nguy hiểm ánh đỏ, chốc lát lại chui ra mười mấy tên nạ nạ si tạo thành vòng đây. Bọn quái vật này thật là liên miên không dứt sao, tính đến cũng đã có hơn 50 tên bị tiêu diệt, thế mà vẫn có quái vật tiếp tục xuất hiện, người ở thế giới này vậy mà có thể tiếp tục sinh hoạt đến bây giờ. Cổ sọc cả nạ ẹ cảm thán một câu, xoay cổ tay múa một đường kiếm, tiếp tục chiến đấu. Ken, vâng, Ken, vâng. Mười mấy phút sau, lại là một vòng chiến đấu qua đi, tay cầm kiếm của cổ sọc cả nạ ẹ đã hơi hơi run rẩy. Xem ra là sắp đến cực hạn. Các thành viên trong sát quỷ đội có thể là kỹ thuật chiến đấu tinh xảo hơn các xỉn kẹn trơ, thế nhưng đa số chiến đấu với quỷ đều là một đối một, tối đa là đối phó mười mấy con quỷ. Không gì khác, bởi vì bản tính đa nghi của ký bột sủ dị mù dạn, ngoại trừ giáo phái của Đùm Mạ, những con quỷ khác tối đa cũng chỉ có dưới 10 tên quỷ thuộc hạng, không dám có ý tưởng phát triển thế lực. Ngay cả giáo phái của Đùm Mạ cũng bị ký bột sủ dị mù dạn giới hạn phát triển, nếu không với sức mạnh và tính cách của Đùm Mạ, làm sao tà giáo của hắn chỉ có hơn 200 thành viên. Thêm vào đó, các thành viên trước khi được thông báo đến địa điểm diệt quỷ đa số đã được điều tra qua, nếu nghi ngờ có nhiều quỷ tụ tập cũng sẽ điều động thêm các thành viên khác. Nói tóm lại, quân chiến đối với các thành viên trong sát quỷ đội tương đối hiếm thấy, chủ dù có thể phát huy vượt xa thành viên bình thường, thế nhưng liên tiếp cường độ cao chiến đấu cũng không phải là điều dễ chịu. Cô Sakana e ban đầu dự định thả diều từ từ mài chết đám tạo binh này, nhưng chỉ giải quyết 6 tên nạn nạ si, tốt tiếp theo đã từ trong khe hở đi ra. Nhìn tình hình này, cổ Sakana e liền biết, nếu bản thân không nhanh chóng tiêu diệt đám này, đợi đến bọn chúng tụ tập đến quy mô nhất định, cơ hội rút lui cũng sẽ không có. Chương 119, tình hình chiến đấu 2, chương 119, tình hình chiến đấu 2, cổ Sakana e nhìn lấy trong kẽ hở vẫn còn lấp lóe ánh đỏ, hiển nhiên là lại có nạ nạ sĩ tiếp tục xuất hiện. Tiếp tục thế này không thể được, phải tìm cách khác giải quyết việc này, không biết các kiếm sĩ nhà sĩ bạ già sao rồi. Cổ Sakana e không phải người mới nhiệt huyết lên đầu vô nao tiến công, tình huống cơ thể của bản thân cô rất rõ ràng, còn có thể tiếp tục đánh thế nhưng người bình thường đã sơ tán xong, tạm thời thời rút lui sẽ không có việc gì, không cần phải ở đây liều mạng. Cô Sakana e bình tĩnh quyết định, cô muốn tạm thời rút lui về hậu phương nghỉ ngơi một hồi. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, một loại mũi tên từ đâu đó bắn đến, may mắn cô Sakana e vẫn rất cảnh giác nhanh chóng né tránh về phía sau. Lần này là cầm theo cung tên sao? Bọn cầm súng kia lâu rồi. Ổn định thân hình, Cô Saka Nạ đã thấy trên sân thượng các ngôi nhà gần đó lấp ló thân ảnh 5-6 tên nạ nạ xì đang cầm cung lấp tên, cảnh giác lẩm bẩm. Ken ken. Lại cơ kiếm đánh bay một tốp mỗi tên bắn tới, cô Saka Nạ trong lòng nặng nề, không khác, cô nhận ra mình đã bị bao vây. Tình hình này xem ra khó khăn để phá vây đây. Cô Saka Nạ nhìn xem lại có nạ nạ xì từ trong kẽ hở đi ra, bọn này vẫn chưa xử lý xong, một tốp khác đã tới, so sánh một phen tình hình, nghiêm trọng nói. Thật ra tình huống cũng không biết bắt nhưng cô Saka Nạ nghĩ, nếu cô không tránh đòn tấn công của nạ nạ xì, chỉ cần chịu được 3-4 đòn vẫn là có thể dễ dàng xông ra vòng đây. Dù sao đây cũng là chiến phục do Cưu chế tạo, mà Cưu tất nhiên vẫn là đặt sức phòng thủ lên hàng đầu, chỉ cần chịu được lực trúng kích, về cơ bản cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng. Cô Saka Nạ làm ra quyết định như vậy mà không phải phá vây mà ra, có thể nói đây là do kinh nghiệm chiến đấu mang đến. Phanh phanh. Vây nhầm. Đúng lúc này, vài tia đạn năng lượng bay đến, bắn nổ đám nạ nạ xì xung quanh. Có trợ giúp. Cô Saka Nạ quay đầu nhìn lại, đã thấy được bên trên tầng lầu một cái máy móc nhẹ. Cô Saka Nạ không biết thứ này, nhưng một mắt nhìn đến liền nhớ ngay đến cỗ tiến sĩ 2 mà Cưu lưu lại. Hiển nhiên, xuất hiện chính là tiến sĩ 3 đang vận hành tự động theo lệnh của Cưu diệt trừ Nanasi. Cô Saka Nạ có sự hiểm trợ của tiến sĩ 3, nhanh lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã ra khỏi vòng vây của bọn quái vật mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông ngong. Cô Saka Nạ lúc này mới chú ý tới, ở bên cạnh tiến sĩ 3 còn có một cỗ chuẩn chuẩn máy nhẹ nhẹ chấn động cánh lơ lửng lấy, dưới chân còn mang theo hai bình chất lỏng một xanh một đỏ. Đây là cô Saka Nạ thấy tiến sĩ 4 mang theo hai bình nước thuốc bay lại gần phía mình. Hiển nhiên là muốn đưa hai thứ này cho cô. Cầm lên quan sát đánh giá, lại mở nắp ra ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, đây lại là thuốc hồi phục thể lực, anh ta lại còn có khả năng chế thuốc. Cô Saka Nạ thân là người đứng đầu địa phủ, chế thuốc cũng là lành nghề, trước đây cô cũng đã từng cố ý nghiên cứu chế tạo vật tương tự, thế nhưng kết quả lại không thế nào để người ưng ý, hiệu quả nhanh thì giảm bớt tuổi thọ, hiệu quả tốt lại cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng, tóm lại cái trước cũng chỉ để đó phong phú kho tri thức cho đời sau, đến bây giờ vẫn áp dụng cái sau cho trị liệu, cũng không có áp dụng vào thực chiến. Không biết hiệu quả thế nào. Cô Saka Nạ tạm thời không nhận ra trong đây có độc hay không, nhưng đối với Cưu uy tín, vẫn là nguyện ý tin tưởng giải trừ biến thân mở miệng uống hết. Nước thuốc vào bụng, mệt mỏi tan đi, hai mắt của cô Saka Nạ cũng sáng lên. Xem ra sau trận chiến lần này phải nói chuyện với cậu ta một hồi. Hiệu quả thấy được tức thì, cô Saka Nạ cũng không lại chần chừ uống hết bình thuốc còn lại, tinh thần bừng tỉnh hẳn lên. Ừ, một hồi có lẽ không đủ, trước định một buổi tối đi, còn phải kéo lên Shinobu và Kanao. Nhưng trước hết, phải xử lý bọn quái này đã. Cô Saka Nạ cầm lên kiếm, lại lần nữa biến thân. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn nạ nạ xỉ mới xuất hiện. Nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, các ngươi đã chuẩn bị xong sao? Một bên khác, Viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu đang cầm Nhật Luân kiếm hăng hái mà chém lấy từng tên nạ nạ xỉ. Trong lúc này cũng không tránh khỏi gặp phải bọn nạ nạ xỉ từ xa cầm cung bắn lén tập kích, thế nhưng rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu không mảy may bối rối, tay kiếm vẫn ổn định vung dậy, ánh mắt lại càng thêm hưng phấn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cứ cường độ cao chiến đấu thế này có lẽ sẽ hoàn thiện được kiếm chiêu của mình. Đúng vậy, rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu chính là đang thừa cơ hội có thể không nương tay tùy ý chém giết với đám tạp binh này để rèn luyện các chiêu thức mới mà bản thân sáng tạo. Ken ken, ầm ầm, đường kiếm như ánh lửa bùng lên dứt khoát mà mãnh liệt, bọn nạ nạ xỉ mỗi chúng một nhát kiếm liền không có sau đó, ầm vang nổ tung. Có thể thấy được, Viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu vẫn còn rất dư sức, lưỡi kiếm trong tay lóe sáng ánh mặt trời, hiện ra nó sắc bén phong mang. Ông ngong, thứ này là thứ gì? Rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu chú ý đến một cái máy móc hình chuẩn chuẩn bay ngang qua, từ trên cao thả xuống hai bình chất lỏng. Thứ máy móc này nhìn một mắt liền có thể đoán được đây là do Cưu chế ra, anh đưa tay đón lấy hai bình nước thuốc, nhìn tiến sĩ 4 bay đi trong lòng nghi ngờ. Mặc kệ, có thể thử một chút. Rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ cầm ra bình chứa chất lỏng màu xanh uống thử một hớp. Một cảm giác mát lạnh trong đầu bùng nổ, làm cảm xúc có chút hưng phấn rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ chợt tỉnh táo lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hai bình nước thuốc. Ha ha ha, uống sớm, còn tốt mình không một hơi uống hết, thứ này đáng lẽ phải để dành đến khi mệt mỏi sử dụng hiệu quả mới tối đại hóa. Cùng lúc đó, cách đó một con đường thủy trụ Tô Mì Ổ Cạ Dược vừa đang cầm Nhật Luân kiếm chiến đấu, đột nhiên nghe đến tiếng cười của rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ Dịu, không khỏi nghiêng đầu nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ Dịu đây là chiến đấu đến sẵn rồi. Tô Mì Ổ Cạ Dược vừa nhanh gọn giải quyết bọn tạp binh chạy tới, chân phát lực đạp nhẹ một cái liền nhảy đến sân thượng gần đó, hướng về phía rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ Dịu đi tới. Ông ngong. Tương tự như rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ Dịu, Tô Mì Ổ Cạ Dược cũng bắt được hai bình nước thức mà tiến sĩ 4 thả xuống, thế nhưng cũng không mấy quan tâm, tiếp tục đi tới. Tô Mì Ổ Cạ, cậu đã giải quyết hết quái vật ở chỗ cậu rồi sao? Rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu đang chiến đấu lại trong dư quang thấy được Tô Mì Ổ Cạ Dược tới, thắc mắc hỏi. Không có. Tô Mì Ổ Cạ Dược thành thật lắc đầu đáp, nói, chỉ là nghe thấy tình huống bên đây dị thường, nên mới qua xem một chút tình hình. A ha ha ha, ra là cậu chú ý tới sao? Rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu nghe ra Tô Mì Ổ Cạ Dược khó khăn hình dung, cũng cười lên, bắt đầu giải thích nói, chỉ là Cưu có đưa đến hai bình nước thuốc, công hiệu rất tốt. Nghe được rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu giảng giải, Tô Mì Ổ Cạ Dược từ trên người lấy ra hai bình nước thuốc, nói, anh nói là thứ này sao? Đúng vậy, cậu cũng có một phần vậy, xem ra những người khác cũng là tương tự. Rèn gỗ cụ kỳ Vũ Vũ Dịu nhìn một mắt, gật gật đầu nói, vậy được rồi, tôi trở lại đây. Đã nơi đây không có việc gì bất thường, Tô Mì Ổ Cạ Dược cũng không có lý do gì ở lại, chân phát lực một cái liền đã xuất hiện ở phía xa. Ở một phía khác, nham trụ hải mở gì mà giữ u mẹ ấy vẫn đang chăm chú vào thanh lý bọn nạ nạ si, mà ở trên bầu trời, một cỗ tiến sĩ 4 mang theo hai bình nước thuốc đang bay vòng tròn. Vũ khí của Hải Mở Dị Mạ Dư U Mệ cần hai tay để chiến đấu, tiến sĩ 4 còn phải chờ đợi Hải Mở Dị Mạ Dư U Mệ ấy rảnh tay mới có thể đưa hàng, không thể như hai người trước được. Chương 120, tình hình chiến đấu 3, chương 120, tình hình chiến đấu 3, theo tiến sĩ 4 lục tục mang theo tiếp tế tới, chiến trường từ hai bên rằng có cũng đã dần dần nghiêng về một phía. Trong lúc các kiếm sĩ đầu nhập vào chiến đấu, phía bên ngoài thế giới cũng không mấy nhàn nhã. Từng xe vật liệu được chở tới, các cụ rồ cổ tất bật bổ sung vào duy trì kết giới, tập trung ngăn cản nước sông sản dù lan tràn. Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng lại đến, xì bạ cơ từ bên trong bước xuống, tản bạ tổ xì rồ tỏ theo sau. Đại tiểu thư, tình huống đã được khống chế lại, tiểu thư không cần lo lắng mà nên quay trở về nghỉ ngơi thì hơn. Tản bạ tổ xì rồ nhìn lấy xì bạ cơ từ lúc xuống xe vẫn chăm chú nhìn lấy tình huống bên trong kết giới, không khỏi nói. Mặc dù ông ở bên cạnh cũng đã tò mò nhìn một chút, thế nhưng hoàn toàn không thấy rõ bên trong có cái gì, thế mà tiểu thư vẫn cứ ở bên ngoài nhăn mày, cũng không biết là đã thấy việc gì, thế nhưng tiểu thư bị thương như thế này, không nên lại cố quá sức. Tình huống như vậy kéo dài quá lâu, các kiếm sĩ có lẽ không trụ lại được lâu, ta phải đi vào giúp một tay. Không được. Tản bạ tổ sĩ dầu nghe sĩ bạ cần nói liền giật nảy mình, hốt hoảng nói, đại tiểu thư, nếu tiểu thư lo lắng có thể không trở về nghỉ ngơi ở lại đây quan sát cũng được, nhưng với thương thế của tiểu thư hiện tại, tôi là không thể nào để tiểu thư đi vào được. Tản bạ, có thần. Ông mau tránh ra, đây là mệnh lệnh. Sĩ bạ cần nhìn thẳng tản bạ tổ sĩ dầu, một mặt nghiêm túc nói, là mệnh lệnh cũng không được. Tiểu thư muốn đi qua phải vượt qua sát của thần. Tản bạ tổ sĩ rồ cũng không như ngày bình thường lùi bước, vẫn cứ đứng đấy dang rộng hai tay che chắn kết giới phía sau lưng. Được thôi. Sĩ bạ cơ lần đầu tiên thấy gia phó của mình quyết tâm như vậy, trong lòng tuy kinh ngạc thế nhưng điều này cũng không phải lý do để cô lùi bước. Cầm ra điện thoại thư đạo, sĩ bạ cơ trực tiếp biến thân thành xỉn cảnh Z, tay rút kiếm ra, nhanh chóng xuống tới. Tản bạ tổ sĩ rồ thấy sĩ bạ cơ dường như đến thật, chân bắt đầu run rẩy, hai mắt nhắm chặt, nhưng vẫn là ngoan cố đứng tại chỗ không chút nào ý định muốn né tránh. Bù bù. Gió mạnh đập thẳng vào người. Tản bạ tổ xì rồ khỏe mắt rơi xuống nước mắt, cả người từ từ nghiêng ngả xuống đất lạch bạch một cái. Tản bạ tổ xì rồ cảm thấy toàn thân đau đớn, ai ui lên một cái liền nằm tại chỗ bất động. Ừm, làm sao mình còn chưa chết? Tản bạ tổ xì rồ trong lòng nghi hoặc, mắt trái len lén hé mở, ừ, bầu trời trong xanh, không có bao nhiêu tin tức có giá trị. Ông dần nhấc đầu lên điều chỉnh góc độ nhìn, đã thấy hai cụ rồ cổ im lặng nhìn mình chằm chằm. Làm gì? Chưa từng thấy người sắp chết sao? Tản bạ tổ xì rồ trợn mắt lại nói, vô ý thức sờ sờ miệng vết thương. Ừ, không có. Sĩ bạ cơ lúc này đã đi vào trong kết giới, tay cầm điện thoại thư đạo vùng vẫy viết một chữ mà ánh sáng lấp lóe, một con ngựa hiện ra, sĩ bạ cơ nắm lấy dây cương nhảy lên ngựa, phi nước đại hướng về phía trung tâm chiến trường chạy tới. Trên đường tất nhiên là có 2-3 tên nạ nạ sĩ xuất hiện tập kích, thế nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của sĩ bạ cơ cũng không tầm thường, một bên vừa chiến đấu vừa xuống trận, không thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc, cặp đã chạy đến trung tâm chiến trường, lúc này các xỉn kẹn trở vừa nhận được trợ giúp của Cựu, trong chiến đấu với đỏ cổ cụ đã chiếm được ưu thế, nhưng muốn chiến thắng vẫn là không mấy năm chắc. Không phải là bọn họ không muốn hợp lực một hơi trọng thương đỏ cổ cụ, thế nhưng đừng quên đỏ cổ cụ có thể hấp thu nước sông sản dù hồi phục sức sống, nếu năng lượng phát ra không thể đạt đến một lần là xong, bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Tiểu thư, Giải Ú Nổ Sủ Kẹ lúc này thấy được xì bạ cả tới, không khỏi kinh hô lên. Ký tự phong ấn lúc đó bị đỏ cổ cụ dùng thuộc hạ thế mạng tránh thoát sau, xì bạ cả lập tức bị đỏ cổ cụ tập trung truy sát, từ xa xa chém ra một đường đao khí đánh trúng, may mắn có các xỉn kẹn trở ngăn cản mới có thể giữ lại mạng sống đưa về nhà xì bạ chữa trị. Thời gian chưa được bao lâu, xì bạ cả thế mà lại đuổi đến chiến trường. Hí hí. Sĩ bạ cần giữ lại cương ngựa, ngay khi hai chân trước của ngựa nâng cao giữa không trung, tung người nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh sĩ bạ tạ cờ. M. Mẹ nuôi. Sĩ bạ tạ cờ nhìn thấy người đến, lắp bắp chào hỏi. Sĩ bạ cần gật gật đầu chào hỏi, cô sau khi bị thương đã quyết định nhận nuôi tạ cờ để anh ta có thể chính đáng điều động tài nguyên của nhà sĩ bạ chống lại đỏ cổ cụ. Nếu không có cái danh nghĩa này, tạ cờ không thể nào điều động lượng lớn nguyên vật liệu xây dựng kết giới được. Nhưng theo tình huống hiện tại xem ra, quyết định này rất đúng đắn, có thể hạn chế phạm vi hoạt động của bọn nạ nạ sĩ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Ừ, tuy tài sản nhà sĩ bạ lúc này từng giây từng phút đều đang tiêu đốt, thế nhưng nếu lần này ngăn cản được đỏ cổ cụ, thế nào cũng có đền bù từ thiên hoàng, sĩ bạ cũng không thế nào lo lắng. Tôi có mang đến thứ này, cậu cầm lấy dùng đi. Sĩ bạ lúc này từ đai lưng cầm ra hai bình nước thuốc, một xanh một đỏ, trong đó bình nước thuốc màu đỏ đã vơi đi một nửa. Cái này, sĩ bạ tạ cơ nhìn lấy hai bình nước thuốc, có chút kinh ngạc thốt lên. Đây là hai bình nước thuốc mà hỉ cổ mạ đưa cho tôi, một cái có thể hồi phục tinh thần, bình còn lại tuy đã bị tôi uống một nửa thế nhưng có thể hồi phục thương thế và thể lực, cũng là nhờ thứ này mà tôi mới có thể đến đây. Sĩ bạ cần nghe ra kinh ngạc của sĩ bạ tạ cờ giải thích nói. Ra đây chính là hai bình nước thuốc mà Cựu để lại cho cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ hòa hoãn cơn đau lưng kinh niên, thế mà cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ không dùng đến cất đi để phòng trường hợp nguy cấp thế là vẫn để lại cho tới tận bây giờ. Gặp sĩ bạ cần bị thương mới cam lòng đem ra dùng. Tôi không phải ý này, sĩ bạ tạ cần nghe sĩ bạ cần giải thích liền biết là hiểu lầm, trực tiếp cầm ra mấy bình nước thuốc mà Cựu vừa để lại. Ra là thế, Cựu đưa cho các cậu sao? Vậy anh ta đâu này? Sĩ bạ cần làm rõ mọi chuyện sau, hỏi. Anh ta không có ở đây, vừa mới rời đi, cô mẹ tìm anh ta làm gì? Không có cũng không sao, các cậu cứ cầm cự đỏ cổ cụ đi, tôi sẽ lại lần nữa thi triển ký tự phong ấn. Sĩ bạ cần nói, cũng không đợi sĩ bạ tạ cần có phản ứng gì, giải trừ biến thân trực tiếp uống hết hai bình nước thuốc trong tay, thương thế trên người mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục. Tuy thân thể hồi phục nhưng văn lực còn không có, hiện tại muốn lại phong ấn đỏ cổ cụ là không thể nào. Xì bạ tạ cơ nhìn lấy xì bạ tạ lắc đầu nói. Yên tâm, tôi sẽ không như cha dùng sinh mệnh của mình để liệu lĩnh phong ấn, chỉ cần dùng lượng văn lực còn lại để phong ấn đỏ cổ cụ một lần nữa là được, đến lúc đó năng lực của hắn bị hạn chế, các cậu liền có thể chiến thắng. Xì bạ cơ phất phất tay đối với xì bạ tạ cơ nói, lại một lần nữa biến thân, tìm một vị trí hẻo lánh che giấu lên, bắt đầu thực hiện ký tự phong ấn. Thiếu chủ, đại tiểu thư có chuyện gì cần căn dặn sao? Ai kể nạ bị giữ nổ sủ kẻ thấy xì bạ cơ rời đi, lúc này mới tiến lại gần hỏi thăm. Cái gì? Ai kể nạ bị giữ nổ sủ kẻ nghe xì bạ tạ cơ kể lại, không khỏi ngạc nhiên hốt lên, sau đó như là ý thức được việc gì, hạ thấp giọng hỏi lại, đại tiểu thư lại muốn thực hiện phong ấn. Đúng vậy. Xì bạ tạ cơ gật đầu xác nhận, tiếp tục nói, bây giờ ta vào thay thế cho chị ạ kỳ và cổ tố hạ, cậu nhân cơ hội hãy giải thích với hai người bọn họ. Vâng, thưa thiếu chủ. Chương 121, tình hình chiến đấu, 4, chương 121, tình hình chiến đấu, 4. Trong lúc xì bạ tạ cơ cầm kiếm trong tay tiến lên thay ca chiến đấu, Tiêu đã đến nhà xạ cả kỳ bạ dạ một thời gian. 10 phút trước, xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì như thường lệ ở trong nhà uống trà, dưỡng sinh, phơi một chút dược liệu, chợt Tiêu từ hư không bước ra xuất hiện phía sau lưng làm ông giật mình. Hết cả hồn, cậu không thể báo trước mỗi lúc cậu đến đây à? Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì vuốt vuốt tim bay người nhìn lấy Tiêu hỏi. Xin lỗi, thì rồi đâu rồi, tôi có việc cần hỏi em ấy. Tiêu qua loa đối xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì nói xin lỗi, nhìn trái nhìn phải không thấy Hỉ Dụ ở tại đây, trực tiếp hỏi thăm. Cậu tìm Hỉ Dụ sao? Nó dạo này vẫn đang chăm chú làm thứ gì đấy, suốt ngày cứ chui chúi trong phòng làm việc tôi, cậu đến đó tìm thử xem, có lẽ nó đang ở đây đấy. Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì thấy Tiêu đây là biến thân xuất hiện, biết là có chuyện gấp, cũng không dây dưa dài dòng, nói. Đã biết, cảm ơn. Tiêu nhanh chóng rời đi, phòng làm việc chính là căn phòng mà lúc đó cậu và Hỉ Dụ nghiên cứu điểm lưu chết thần, từ đây đến đó vẫn là có khoảng cách. Thời buổi rối loạn, chậm. Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì nhìn bóng lưng Tiêu rời đi, không khỏi lắc đầu cảm thán, uống một hớp trà thấm miệng, thuận tay cầm điều khiển bật TV lên xem xét tin tức hôm nay. Tin mới nhất, từ sáng sớm hôm nay đường ống nước thải ở trung tâm thành phố bị hư hại, gây ngập nước cả một khu vực, hiện nay đã có nhân viên sửa chữa đến xử lý, tình huống còn đang trong ước đoán, người dân có nhu cầu liên quan xin cân nhắc điều chỉnh lịch trình. Một bên khác Cưu đã thấy được Hỉ Dụ, cậu bé đang nghiên cứu một cây súng, thế nhưng đánh giá tạo hình, tựa như đây cũng không phải là mãnh như công áo. A, Cưu, anh đến đúng lúc lắm, mau giúp em thứ này. Xạ cả kỳ bạ dạ Hỉ Dụ thấy người đến là Cưu, hai mắt đống trợn sáng lên, vẫy vây tay ra hiệu cậu nhanh đi vào. Nói như vậy, em là muốn chế tạo máy sấy. Sau một hồi nghe xạ cả kỳ bạ dạ Hỉ Dụ giải thích, một mặt vi diệu nhìn lấy cậu bé. Tiêu thật là không ngờ đến, chỉ là do ảnh hưởng của bản thân, Hỉ Dụ từ chế tạo ra mãnh như công pháo cái này vũ khí mạnh mẽ, lại trở thành chế tạo máy sấy công suất cao. Đúng vậy, không lầm, chính là máy sấy công suất cao. Ý tưởng của Hỉ Dụ rất đơn giản, bọn lễ đủ sủ không phải dựa vào nước sông sản du để hoạt động ở trần gian sao, vậy thì trực tiếp sấy khô nước trên người chúng, một là chết khô, hai là xám xịt chạy về. Tiêu cẩn thận nghĩ lại, không thể không nói, ý tưởng này vẫn là có tính khả thi, thế nhưng rất tiếc, sông sản du đã chằm bờ. Có thể ở tại chỗ nạp nước, cây súng của Hỉ Dụ xem như đã lạc hậu một phiên bản. Lắc lắc đầu, Tiêu trực tiếp mở cổng không gian kết nối đến thế giới thanh gươm diệt quỷ, tận dụng chênh lệch thời gian bắt đầu giải thích tình hình hiện tại. Là như vậy sao? Thế thì chúng ta có thể tận dụng thời gian cải tạo lại cơ chế của cây súng. Xạ cả kỳ bạ dạ Hỉ Dụ nghe xong liền lập tức quyết định, giàn khung cậu đã làm xong, chức năng chứa đựng văn lực, phóng thích văn lực cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần sửa chữa từ sấy khô sang tập trung, ngưng tụ văn lực và tăng thêm bộ nạp năng lượng nữa là được. Được, làm thôi, bọn họ có lẽ còn có thể chịu đựng thêm một hồi lâu đâu. Tiêu nghĩ đến số lượng nước thuốc bản thân để lại, gật đầu đồng ý. Cưu lại không biết, chính bởi những bình nước thuốc đó mà tình hình chiến đấu đã nhanh đến hồi cuối. Bọn xỉn kẹn chờ đáng chết, lại dùng cách bẩn thỉu như vậy để đối phó ta. Đỏ cổ cụ tức giận gầm thét một câu, muốn giơ đao thực hiện đại chiêu, thế nhưng lại bị U Mở Mỏ Dị Gần Tạ nhanh chóng dùng bạt kiếm thuật cắt ngang tụ lực. Gặp. Đỏ cổ cụ một kích chưa phát đã bị ngăn cản, trực tiếp gầm thét phóng sấm sét ra xung quanh. Xì xoẹt, xì xoẹt. Mọi người chú ý đội hình lùi lại. Ai kể nạ bị giữ nổ sủ kẹ nhìn lấy tình huống không ổn, lên tiếng cảnh báo đồng đội. Oanh oanh oanh. Hô, may mắn hắn lại bị phong ấn sức mạnh, nếu không đòn vừa rồi chúng ta khổn chống nổi được mất. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ hoạt động một hồi còn đang tê tê cánh tay, hoảng hốt nói. Đúng thế. Mạ Cổ nhìn lấy trên cơ thể đỏ cổ cũ lại thêm ra một vài vùng màu xám trắng, vẻ chật vật lộ rõ, gật đầu đồng ý nói. Đừng sao lãng, đỏ cổ cũ đã suy yếu đến đây rồi, nhanh chóng kết thúc hắn nếu tiểu thư cả nạ ẹ và các chủ khác không cầm chân được bọn nạ nạ xỉ đến tiếp viện, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ triệt để tiêu diệt chỉ mặt gì đỏ cổ cũ này mất. Xì bạ tạ cơ cầm lên kiếm, chân kiếm hoàn đã bắt đầu xoay tròn, văn lực từ từ tập trung trên lưỡi kiếm. Hơn 10 phút trước, Xì Bạ Cơ thành công thực hiện ký tự phong ấn đánh trúng đỏ cổ cụ, một lần nữa phong ấn sức mạnh của hắn, liền choáng đầu sủi lơ tại chỗ. Hạ Nạ Ổ Tỷ Cổ Tổ Hạ tinh ý đến điều này liền đưa ra bình nước thuốc hồi phục tinh thần của mình cho Xì Bạ Cơ dùng, lại dịu Xì Bạ Cơ rời đi chỗ khác để cô phục hồi sau liền rời đi trung tâm chiến trường. Quả nhiên, hai người sau khi rời đi một lúc liền có một vệt đao mang bay thẳng đến, lưu lại một vết chém to lớn. Đỏ cổ cụ vì tấn công hai người bọn họ, lại bị các xỉn kẹn trở vây công làm bị thương, mà làm cho mọi người phân chấn là, lần này đỏ cổ cụ khôi phục thương thế không có mấy lần trước nhanh như vậy. Ở đối diện đỏ cổ cụ cũng nhận ra được điểm này, trong lòng tức giận phi thường, bọn xỉn kẹn chờ đáng ghét này ỷ vào nhiều người muốn mài chết hắn, vậy thì ta triệu hồi Nanasi, xem ai chết trước. Theo đỏ cổ cụ ý nghĩ nhất chuyển, bọn Nanasi đang chiến đấu với các trụ dường như thu được tín hiệu gì, nhao nhao từ bỏ tấn công, cầm vũ khí hướng về trung tâm chiến trường chạy đến. Trong rối loạn, có một tên Nanasi đối với hành vi này của đồng bạn tỏ ra rất khinh thường, trực tiếp bước thân vào trong kẽ hở, miệng còn thấp giọng gào. Gào gào. Hừ, đúng là bọn ngu ngốc, có thể dùng kẽ hở để di chuyển nhanh trong thế mà không sử dụng, cứ thế mà dùng hai chân chạy đi. Gào. Làm ta nhớ đến tên đồng bạn ngu ngốc kia, thế mà ngu ngơ cưỡi tên người máy không thể biến thân, cứ thế mà chậm gì gì truy đuổi Gorz, cuối cùng bị đối phương tiêu diệt. Gào gào. Không như bản thân thông minh tuyệt đỉnh, lúc đó liền lợi dụng ánh lửa từ vụ nổ chạy về kẽ hở mới giữ được một mạng. Gào gào. Lần này được đỏ cổ cụ đại nhân triệu hoán, nhất định phải đến đầu tiên để tạo ấn tượng tốt mới được. Gào gào gào. Thang quan tiến tức ở trong lòng tay. Tên nạ nạ xì một bước từ khe hở đi ra, đã thấy được trước mặt đứng đấy hai tên nữ xỉn cắn trở, một vàng một đỏ, dường như lại còn bị thương, phải vai vịnh vai di chuyển, đây là công lao tự đưa đến cửa. Gào. Anh em, tiến lên. Tên nạ nạ xì hưng phấn gào lên, xung phong tiến công nhưng dường như thiếu chút cái gì. Ngó trái ngó phải, đúng rồi, đại bộ đội còn chưa đến. Tên nạ nạ xì như chưa từng có việc gì lặng lẽ xoay người, nó nhớ bạn bè, muốn trở về cùng bè bạn đồng cam cộng khổ. Ken. Ẩm. Một nhát kiếm chém trúng sau lưng tên nạ nạ xì, kết thúc nó nghiệt ngã một đời. Hạ nạ ô gì cổ tổ hạ thuận tay tung phát chém xong, có chút sững sờ nhìn lấy chiến công của mình, đây là thế nào, làm sao có cái nạ nạ xì lạc đán xuất hiện ở đây? Không đúng, nạ nạ xì có các trụ giúp đỡ ngăn cản bọn chúng tấn công các cụ rổ cổ xây dựng kết giới, nếu có lọt lưới đáng lẽ cũng phải là diện ngoài, không thể nào xuất hiện ở đây được. Ở một bên xì bạ cầm nhạy bén nhận ra được tình huống không hợp lý, nghiêm túc nói, trừ khi, chương 122, hồi kết, 1, chương 122, hồi kết, 1, trừ khi đây là đỏ cổ cụ đang triệu hồi bọn chúng. Sì bạ cần nói rồi, gấp gáp đối hạ nạ ổ gì cổ tổ hạ thúc giục, nhanh, tôi có thể tự mình rời đi, cô nhanh đi thông báo cho tạ cờ việc này. Được. Hạ nạ ổ gì cổ tổ hạ cũng biết việc này nghiêm trọng, gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Mà một bên khác, các chủ cũng đối với việc nạ nạ sì tập trung lại sinh ra nghi hoặc, nhưng vẫn là đuổi theo sau ra sức ngăn cản. Không biết địch nhân muốn làm gì, nhưng ngăn cản không để chúng đạt thành ý muốn là được rồi. Các chủ một lòng tiêu diệt, nạ nạ sì chỉ lo tập hợp không thèm để ý đến, hiệu suất siêu siêu tăng lên như diều gặp gió. Trong đó nổi bật nhất chính là cổ sọc cả nạ ẹ, hay nói đúng hơn, là dưới người cô tiến sĩ ba. Nhờ bọn chúng từ bốn phương tám hướng tập trung lại, chỉ cần cổ sọc cả nạ ẹ quan sát được chỗ thông thoáng, nạ nạ sĩ tập trung đông, tấn công lại có thể ảnh hưởng đến bọn chúng hành quân. Đưa tay một chỉ, hai đoàn đạn năng lượng từ tiến sĩ ba bắn ra, nổ tung một đám nạ nạ sĩ lại ngã sập một vài cây xanh bên đường, ngăn cản bước tiến của chúng. Thứ này thật là quá lợi hại, không biết cựu có bán không. Cổ sọc cả nạ ẹ một bên thể nghiệm lấy tiến sĩ ba năng lực, không khỏi lẩm bẩm nói. Hai mợ gì mà giờ ủ mẹ ở phía tây, rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ ở phía nam. Tobi Oka dự hưởng và Đại Gô dự ở phía đông, Osakanae và Tiến sĩ Ba ở phía bắc, cứ thế tạo thành vòng vây từ từ co lại vào trung tâm tiêu diệt Nạ Nạ Si, hiệu suất cực cao. Giữa đường, Zengo cụ kỳ ủ rủ dự còn bắt gặp từ bên trong giết ra sĩ bạc cầm dự. Cô lúc này ta cầm kiếm, cũng không dùng văn lực mà một mực dùng kiếm thuật thở hồng hộc từ bảy quái vật xung ra. Mà sĩ bạc dùng, chính là hơi thở của lửa. Này, gia chủ nhà sĩ bạc, cô có cần trợ giúp gì không? Zengo cụ kỳ ủ rủ dự thấy cảnh này, cũng không khỏi hô lên. Cảm ơn. Sĩ bạc cũng không dài dòng. Cùng rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dự hợp lực đánh tan ở giữa một đám nạ nạ xì mới tụ họp lại. Cô là từ bên trong đi ra, có biết nguyên do bọn quái vật này lại như vậy? Rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dịu nói, tay chỉ hướng bọn nạ nạ xì. Xì bạ cất gật gật đầu, một bên cùng rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dịu đồng hành thanh lý nạ nạ xì, một bên nói ra nguyên do. Ra là như thế, vậy cô có thể dùng thử thứ này. Rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dịu nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng cầm ra trên thân một bình nước thuốc màu xanh. Anh cũng có thứ này. Xì bạ cất ngạc nhiên, nhưng sau đó lắc lắc đầu, thứ này có thể làm người tỉnh táo, dịu đi tinh thần mệt mỏi. Thế nhưng đối với tình hình hiện tại cũng không giúp ích được gì, còn không bằng rèn gỗ cụ kỳ Uzu dự chính mình giữ lại làm phòng hở. Sì bạ cất từ chối nói với rèn gỗ cụ kỳ Uzu dự, mà người sau, chỉ là lắc lắc đầu nói, tôi không biết có tác dụng hay không, nhưng khi tinh thần thoải mái rèn luyện sẽ làm ít công to, bản thân tôi mỗi sáng đều sẽ đứng dậy rèn luyện. Ý của anh là, sì bạ cất biết điều này, mười mấy năm qua chính cô cũng là như thế. Sáng sớm thức dậy luyện kiếm sau đó lại là học tập văn lực, nhưng đối với việc rèn gỗ cụ kỳ Uzu dự nói ra điều này vẫn có chút nghi hoặc. Rèn gỗ cụ kỳ Uzu dự thấy sì bạ cất hỏi lại, tiếp tục nói, tôi chỉ là uống một hớp, thế nhưng cũng biết thứ này hiệu quả chắc tuyệt, cô không phải là sắp hết văn lực sao, không thử một chút. Nghe thế, sĩ bạ cơ mới bừng tỉnh ra, ngắm lại lấy chính mình tình trạng lúc đó chính mình thực hiện ký tự phong ấn xong chỉ là có chút chóng đầu mà không phải ngất xỉu, ít nhiều gì cũng có hiệu lực của nước thuốc này. Dù sao lúc đó cô muốn giúp các xỉn kẹn chờ hạn chế lại năng lực của đỏ cổ cụ một cách tối đa, dưới điều kiện không hy sinh sức sống điều kiện tiên quyết, ngất xỉu đã là trạng thái tốt nhất. Tâm tình lúc đó ban đầu là khẩn trương, tiếp sau là thành công vui vẻ, lại sau đó là hốt hoảng chạy trốn, cũng không kịp nghĩ lại những thứ này. Bây giờ có rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dịu nhắc nhở, cũng đáng giá thử một lần. Chuyện sau đó lại không có gì nói nhiều, Sì bạ cất và rèn gỗ cụ kỳ ủ rủ dịu liền tìm một chỗ yên tĩnh, người trước thử nghiệm uống thuốc hồi phục văn lực, người sau thì cảnh giác động tĩnh xung quanh. Không lâu sau đó, Sì bạ cất vẻ mặt hưng phấn xác nhận thứ này thật có hiệu quả, văn lực của cô đích thật nhanh chóng hồi phục, đoán chừng thêm một bình nữa là lại có thể đối với đỏ cổ cụ hắc hắc. Không nên hiểu lầm, Sĩ Bạc chỉ là muốn cho đỏ cổ cụ ăn thêm một phát ký tự phong ấn. Chất lượng không đủ, số lượng đến bù vào. Trở lại hiện tại, nhìn lên trên thân của đỏ cổ cụ đỏ trắng lốm đốm xen kẽ, cũng biết được Sĩ Bạc đã nốc bao nhiêu bình thuốc, tính cả xỉn kẹn trở và các trụ, cơ hồ là tất cả hàng tồn mà Cưu để lại. Nói là cơ hồ, là bởi vì đối đỏ cổ cụ làm mấy phát sau, Sĩ Bạc dù cho có nước thuốc khôi phục cũng là không chịu nổi, choáng đầu hoa mắt, đã tới ngất xỉu bên dưới. Có thể nói, đây đã là cực hạn, cũng không thể lại thực hiện phong ấn. Thế nhưng điều này đỏ cổ cụ không biết nha. Thử, mong muốn triệt để phong ấn ta. Đỏ cổ cụ tay che lấy trên người vết thương, tức giận gầm thét, đừng có mơ tưởng. Nói rồi, đỏ cổ cụ cả người chợt như bong bóng cả người thổi phồng, ngay lập tức cầm anh nổ tung. À. Các xỉn kẹn trở tay không kịp liền ăn quả đắng, bị nổ tung chấn bay ra ngoài rất xa, trong lúc nhất thời cũng không đứng dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Rengoku Kiyuujiu, Kosakanae, Tobi Okazuru, hai mợ gì mà giờ mẹ ấy bốn người nhận thấy chuyện này không khỏi chạy đến, giúp đỡ nâng dậy mọi người. May mắn Sĩ Bạc dùng hết chỉ là nước thuốc hồi phục tinh thần, phần thuốc hồi phục thương thế mọi người vẫn là mỗi người một cái, rất nhanh liền đã khôi phục thất thất bát bát. Mau triệu hồi chết thần hợp thể, đỏ cổ cụ đây là tự bạo. Sĩ Bạc tạ cơ lúc này mới lên tiếng, ra hiệu mọi người hợp thể, trước một bước cầm ra ấn lung hoàn. Nghe đến đây, các xỉn kẹn chơi nhau nhau lấy lại tinh thần, bắt đầu hành động. Ở tại chỗ ba nam trụ không biết đây là tình hình thế nào. Thế nhưng cổ sở cả nạ ẹ thông qua lời nói của Sĩ Bạ Tạ Cơ có thể đoán ra được tình hình hiện tại. Cô biết lễ giả cả sĩ có tới hai mạng, lệ đủ sụ là quái vật đẳng cấp cao hơn, hiển nhiên là cũng có khả năng này, kết hợp với thiếu chủ nhà sĩ bạn nói đây là tự bạo, hiển nhiên là muốn hóa thành khổng lồ. Ầm ầm, nước sông sản dụ trừ lúc đầu phun trào lên chẳng bao lâu liền đã bị các cụ rổ cổ nhà sĩ bạn dùng kết giới hạn chế lấy, từ đầu trận chiến đến bây giờ cũng chỉ từ lòng bàn chân dâng lên đến mắt cá chân. Bao nhiêu đó đã đủ cung cấp cho đỏ cổ cụ ở thế giới này kéo dài tác chiến, bây giờ sôi trào như vậy, hiển nhiên cũng không phải việc gì tốt. Tình huống có biến, chúng ta đi mau. Các xỉn kẹn trở thấy tình huống này, lập tức mang theo các trụ lên chết thần tránh nạn. Chết thần đại biến hóa, toàn kiếm sĩ hợp thể, hội tụ sức mạnh 12 chết thần, sư tử, rồng, rùa, gấu, khỉ, hổ, các kiếm, bọ, mực, tôn cảng, trâu, khủng long vào một thân, kỳ họ diệt xa mù dưới hạ trình diện. Cái là chính là cổ sáo nói đến người máy sao? Rèn gỗ cụ kỳ u rũ rượu lúc này cũng hồi thần lại, kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh. Không chỉ riêng rèn gỗ cụ kỳ u rũ rượu, các trụ khác cũng vậy, ngay cả nham trụ tuy mù, thế nhưng cũng cảm nhận được mình đang ở trong một tạo vật cực kỳ khổng lồ. Các cậu không biến thân nữa rồi. Cô Sakanae lúc này cũng lên tiếng, nhìn về các xỉn kẹn trở. Thì ra các xỉn kẹn trở sau khi tiến vào bên trong chiếc thần cũng đã giải trừ biến thân, trên tay chỉ còn cầm một thanh kiếm. Chương 123, hồi kết 2, chương 123, hồi kết 2, soạn. Sĩ Bạ Tạ Cơ cầm kiếm cắm vào lỗ bàn điều khiển, mới đối với cô Sakanae nói, chúng tôi văn lực không còn nhiều, phải tiết kiệm để phòng trường hợp bất ngờ. Nói xong Sĩ Bạ Tạ Cơ cũng đưa ánh mắt hướng phía bên ngoài xem xét tình huống. Ở bên ngoài, theo động tĩnh càng ngày càng lớn, các cụ rồ cổ cũng không tiếp tục duy trì được kết giới, nhao nhao rút lui. Mà theo kết giới vỡ nát, sông sản rủ cũng không tràn lan ra ngoài mà dần dần hội tụ thành một bóng dáng hơn 50 mét, chí mắt gì đỏ cổ cụ, sống lại. Tấn công. Sĩ Bạ Tạ Cơ canh đúng thời cơ, Sạ Mù Di Hạ cầm trong tay khủng long chết thần hướng đỏ cổ cụ chém tới. Bọn xỉn kẹn chờ đáng xấu hổ, lại muốn đánh lên ta. Đỏ cổ cụ nhìn đến lưỡi kiếm chém tới, không hoảng loạn lật tay giơ lên nào đó đỡ. Ken, ta sẽ không lại để các ngươi lén lút phong ấn ta nữa. Đỏ cổ cụ hất bay kiếm chém tới, lại trở tay chém chúng Sạ Mù Di Hạ một đao. Ken, Ken, hai bên cứ thế đánh nhau. Sạ Mù Di Hạ bởi vì hình thể cổng kềnh di chuyển bất lợi, không né tránh được các tia sét mà đỏ cổ cụ thả ta có lâm vào xu hướng hạ phong. Thế nhưng nhờ có khủng long chiếc thần linh hoạt đón đỡ đao thế của đỏ cổ cụ, các xỉn kẹn trở vẫn là có thể chiến đấu qua lại. Tiếng ầm vang đinh thai vang trời, hai thân ảnh đánh qua đánh lại, lấy kêu và nhóc hỉ rồi nhìn đến, vẫn là rất rung động. Chuyện gì xảy ra? Bọn người tạ cơ nhanh như vậy liền xử lý được đỏ cổ cụ rồi. Lúc cậu vừa rời đi còn hiện ra rất chật vật mà, còn ý định xoay tua mài chết đối phương cơ mà. Đúng vậy, Hiu và Hì Dồ sau khi gấp rút cải tạo xong vũ khí liền lập tức trở về, không nghĩ tới đỏ cổ cụ đã ngủ một lần. Hiu nhìn nhìn lại Hì Dồ, lại nhìn nhìn trong tay cậu nhóc khẩu đại bác vừa chế tạo, đây là, lại lạc hậu rồi. Này, Hiu. Đang lúc Hiu đang dự định đưa cậu nhóc Hì Dồ quay trở về núi Sù Nô Bù tránh nạn, lại bị một giọng nói gọi lại. Hiu cùng Hì Dồ quay mặt sang, đã thấy Sì Bạ cầm một tay cầm đại cổ dịu, một tay hướng phía hai người bấy bấy. Đây là. Sạ cả kỳ bạ dạ Hì Dồ nhìn lấy nở nang xỉn kẹn rét, tưởng như hoa mắt đưa tay rủi rủi, nghi ngờ nhìn Tiêu hỏi. Yên tâm, Tạ Cơ không có khác lạ đam mê, đó là mẹ của cậu ta. Tiêu vô vô vai cậu nhóc, chân ăn nói. Mẹ. Hai phút sau, Tiêu và Hì Dồ hai người đã cùng Sĩ Bạ Cơ và Đại Gỗ Dịu một người một đèn hội họp. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Bọn người Tạ Cơ cứ đà này sẽ bị đánh bại mất. Tiêu nhìn lên tình hình chiến đấu, nhữ mày nói. Đáng tiếc văn lực của tôi đã hao gần hết, nếu không có lẽ còn có thể để Đại Gỗ Dịu biến lớn tham gia chiến đấu. Sĩ Bạ Cơ có chút tiếc nuối nói. Không, đối với tình hình này, thêm ra Đại Gỗ Dịu cũng khó khăn lật ngược được thế cục. Tiêu khẽ lắc đầu, đối với Sĩ Bạc không cần phải tự trách. Vậy bây giờ thật không có cách nào sao? Nhóc Hỉ Dầu nghe vậy cũng gấp, lo lắng nói, tay cầm lấy khẩu đại bác mới vừa chế tạo nắm thật chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Tiêu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm than, ở đây ba người một đèn, có lẽ nhóc Hỉ Dỗ mới là người xấu hổ nhất, cả một trận chiến cũng không giúp ích được gì. Đây không phải vấn đề ở cậu nhóc, chỉ là ý tốt muốn giúp đỡ nhưng tự cảm thấy bất lực thôi. Tiêu nghĩ nghĩ, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, có lẽ vấn đề cũng không khó khăn, chỉ cần một chút xíu ý nghĩ kỳ diệu là được. Nhìn trong tay nhóc Hỉ Dỗ khẩu đại bác, Tiêu đã có ý tưởng. Mọi người đừng lo lắng, tôi đã có biện pháp. Tiêu nhìn lấy hai người một đèn, thần thái nghiêm túc nói. Biện pháp gì? Chính là nó. Nghe mọi người hỏi lại, Tiêu đưa tay chỉ hướng nhóc Hỉ Dỗ, hay nói đúng hơn, là tạo vật trong tay cậu nhóc. Sau một hồi giải thích, Sĩ Bạc Cơ mới nói, như vậy vấn đề hiện tại là làm sao đưa thứ này đến tay bọn người Tạ Cơ cùng kéo thời gian để bọn họ hội tụ tất cả lần được rồi. Đúng thế. Tiêu gật đầu xác nhận ý nghĩ của Sĩ Bạc Cơ. Để tôi. Mọi người có thể truyền văn lực cho tôi. Lồng đèn đại gỗ dịu lúc này mới nhảy nhót lên tiếng nói. Được, thế nhưng đại gỗ dịu cũng không đủ, nếu liều lĩnh đối mặt với đỏ cổ cụ, đại gỗ dịu sẽ bị đánh nát mất. Tiêu nhíu này nói. Không sao, chủ nhân sẽ lại sửa chữa tôi. Đại gỗ dịu, đây là đánh nát, có nghĩa là dù gần Tạ có sửa chữa, lồng đèn mới cũng không phải là đại gỗ dịu của hiện tại. Lời Tiêu nói làm không khí xung quanh chợt yên tĩnh, ngay cả tiếng đánh đấm ầm ầm của hai tên khổng lồ phía trên cũng không xóa tan được. Được rồi, không có nghiêm trọng như vậy, lần này tôi cũng sẽ giúp đỡ. Tiêu thấy những người khác đều mang vẻ mặt nặng nề, nói, anh, tôi cũng có thể trở thành khổng lồ giúp đỡ được không nào? Tiêu đưa tay chọc vào hư không, tựa như mỏ mẫm thứ gì, một lúc sau mới cầm ra một cái công tắc. Chỉ là nói giữa chừng, Tiêu lại có chút chần chừ, bắt đầu lâm vào xoắn xuýt. Thứ này nhìn sơ qua tương tự với công tắc biến hình của Tiêu, thế nhưng để phân biệt Tiêu đã khắc thêm hình vẽ lên trên, khi dùng tay mỏ rất dễ dàng lấy ra. Mà hình khắc phía trên chính là Adachun, một loại quái vật trong thần thoại Hy Lạp với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là nhện. Đây là thành quả mấy tháng gần đây của Tiêu, khi đến thế giới Mỹ Tịt Foster, cậu liền nhớ đến sẹn tổ ưa mẹ gà rốt, tạo hình nhân mã đầy bị phòng, rất hợp với thẩm mỹ của bản thân, thế là không chần chừ gì bắt tay vào cải tạo tiến sĩ ba cùng với công tắc biến lớn bổ sung này. Lấy kỹ thuật hiện tại của bản thân, Tiêu thật ra đã có thể sơ bộ áp dụng ý tưởng của kỹ thuật nano, tạo ra các khối máy móc để tùy ý hợp thành một cỗ máy khổng lồ để chiến đấu. Dù sao đối với cao hơn 50m người máy mà nói, 1cm khối nano đã là dư xài. Thế nhưng Tiêu cũng không có ý định đó, người máy nano tuy tốt nhưng kích cỡ lớn như vậy độ liên kết giữa các khối vẫn chưa đạt được độ bền và độ liên kết lâu dài, có đầu nhập thực chiến cũng chỉ là 3 giây chân 5 nhân, còn không bằng không làm. Và lại lắp ghép biến thân đối với Tiêu mới là mị lực, vẫn là tròn mộng siêu nhân một thời, người máy nano đợi đến khi kỹ thuật của bản thân thật sự đạt đến rồi nói sau. Chỉ là lần kiểm tra thử gần nhất có chút vấn đề, hơi cấn, Tiêu còn cần cải tiến một chút, nhưng hiển nhiên, bây giờ đã không còn kịp rồi. Mọi người nhận ra Tiêu hình như có điều khó xử, cũng không mở miệng thúc giục, mà Tiêu ngó trái ngó phải, lại thấy được ánh mắt chăm chăm của hai người khác. Phải rồi, nếu không mình để người khác lên thay. Tiêu nhìn sang Sĩ Bạc Cẩm Dị, hỏi, nếu không, cô lên giúp đỡ mọi người. Yên tâm, tôi có cách để cô hồi phục văn lực và thể lực, với trạng thái toàn thịnh với sự giúp đỡ của tôi và đại cô dịu, ngăn chặn đỏ cổ cùng một lúc vẫn là được. Nói rồi, Tiêu tử trong hư không lấy ra mấy bình nước thuốc màu xanh đưa đến trước mặt Sĩ Bạc Cẩm Dị. Ừ, thứ này có thể trợ giúp nhanh chóng hồi phục văn lực, Tiêu đã từng thử nghiệm, bao nhiêu đây hẳn là có thể trợ giúp Sĩ Bạc Cẩm Dị đấy. Mà người sau thấy Tiêu cầm ra những thứ thuốc này cũng không giữ được trạng thái biến thân, trực tiếp truy xuống mặt đất nôn mẹ. Tiêu, ý gì? Tiêu hai mắt trợn tròn nhìn lấy tình cảnh trước mắt, chỉ là thăm dò ý kiến mà thôi, không muốn lên chiến đấu với đỏ cổ cụ cũng chỉ cần nói một tiếng, có cần thiết phải như vậy không? Chương 124, hồi kết 3, chương 124, hồi kết 3, sau khi Sĩ Bạc Cẩm Dị xong, muốn mở miệng nói chuyện gì đã thấy Tiêu cầm một chai nước lọc đưa qua, ra hiệu cô xúc miệng trước, lại từ từ nói, "Cảm ơn." Sĩ Bạc Cẩm nhận lấy chai nước, nhẹ gật đầu nói, đợi Sĩ Bạc Cẩm ổn định lại sau, Sĩ Bạc Cẩm và Đại Gỗ Dịu cũng là mỗi người một câu thuật lại mọi chuyện xảy ra. Tiêu nhấn nhấn mày ngạc nhiên, nói vậy là mọi người dùng nước thuốc tôi để lại nhanh chóng hồi phục văn lực, cứ thế liên tiếp phong ấn đỏ cổ cụ mấy phát. Đỏ cổ cụ đây là gặp phải cái gì vận xui, thế mà bị Sĩ Bạc Cẩm cứ thế mà thành công phong ấn 3-4 lần, biệt khuất tự bạo mở lại cái mạng thứ hai. Được rồi, vậy cô cứ ở đây nghỉ ngơi. Tiêu đối với Sĩ Bạc Cẩm nói một câu, ánh mắt hướng về phía đứng ở một bên Xạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Hỉ Dỗ, do dự một chút, tự lắc đầu thở dài một hơi. Thôi được rồi bỏ qua, cậu nhóc vẫn còn nhỏ, vẫn là để cậu nhóc có một tuổi thơ tốt đẹp đi. Tiêu trong lòng tự chia buồn bản thân một hồi, cấn liền cấn đi, dù sao không phải lần đầu tiên. Được rồi, lên nào đại cô dịu. Mọi người. Tiêu đứng dậy hai mắt nhìn về phía chiến trường, trực tiếp biến thân nói. Được. Đại cô dịu cùng hai người khác cũng gật đầu đáp ứng. Tay Tiêu cầm lấy công tắc ga giáp chuẩn, lập tức ấn nút, mà Sĩ Bạc Cẩm Dịch và Xạ Cạ Kỳ Bạ Dạ Hỉ Dỗ hai người cũng cùng biết ra chữ đại lần lượt bắn về phía đại cô dịu. Tôi xuất trận đây. Đại cô dịu mang theo cây súng dần dần biến lớn, thương phấn gọi một tiếng. Mà một bên khác, theo Tiêu ấn công tắc, ở cách đó một con đường tiến sĩ 38 mắt chợt sáng lên, cả cỗ máy cũng dần biến lớn theo. Tiêu cả người bao bọc bởi ánh sáng, hướng phía trời cao nhảy lên, trong quá trình này luồng sáng dần ngưng tụ ở sau lưng và hai chân. Cái trước hình thành một kết cấu tựa như đốt xương trải dài xuống lưng, cái sau bám vào bắp chân hình thành hai hàng lưỡi dao sắc bén. Cùng tiến sĩ 3 tụ hợp lại, xương sống sau lưng kết nối, hai chân tạo thành răng nhọn, T3 ạ giật chuẩn mẹ gà rốt, hoàn thành. Quả nhiên là rất cấn. Tiêu hóa mẹ gà rốt sau, nhíu mày lẩm bẩm. Không phải sao, nguyên bản chỗ ngồi rộng rãi có thể nằm dài, thế mà bây giờ chỉ có thể ngồi vừa một cái mông. Cộng thêm kỹ thuật văn lực và ma pháp vẫn chưa hoàn mỹ tiếp nối, chức năng dùng tinh thần điều khiển đôi khi lại bị xung đột năng lượng, phóng thích hồ quang điện ra xung quanh. Đây cũng có nghĩa là, Cưu Lâu Lâu lại sẽ bị giật điện, từ sống lưng đến xương cụt. Mà điều tuyệt vời nhất là, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, Cưu cũng không biết lúc nào mình bị giật lại là vị trí nào, vai gáy, eo hay mông. Cưu bây giờ có thể giải quyết vấn đề trước, thế nhưng vấn đề năng lượng xung đột vẫn còn cần đề cao kỹ thuật. Được rồi, điều quan trọng trước mắt là chặn lại đỏ cổ cụ tạo cơ hội cho đái gỗ dịu và xả mù dưới hạ tụ họp. Cưu lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung, nhắm ngay các khớp phát lực của đỏ cổ cụ điều khiển T3 ạ giật mẹ gạ ruột bắn tơ. Phốc phốc phốc. Oanh oanh. Gơ giật. Đỏ cổ cụ bị T3 ạ giật mẹ gạ ruột tập kích, không kịp đón đỡ đòn tấn công của xả mù dưới hạ, nhất thời bị đánh ngã. Tốt lắm. Cưu thấy tình cảnh này, hai mắt sáng lên, quả nhiên trận chiến đầu tiên là sẽ có bờ UFF hỗ trợ. Cưu, bọn người xỉ bạ tạ cờ dịch sau khi đỏ cổ củ ngã xuống cũng thấy được thân ảnh của Cưu không khỏi vui mừng hô. Còn có tôi nữa. Trong lúc Cưu điều khiển T3 ạ giật mẹ gạ ruột thay thế xả mù dưới hạ quấn lấy đỏ cổ củ chiến đấu, đại gỗ dịu cũng từ một bên xuất hiện, bộ vô eo xả mù dưới hạ nói. Ừ, đại gỗ dịu chỉ có cao hơn 50 mét, so sánh với cao 93 mét xả mù dưới hạ, chỉ có thể với tới eo. Đại gỗ dịu cũng tới. Ở trong khoang điều khiển bọn người thấy thế cũng nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tôi đến để đưa cho mọi người thứ này. Cưu còn dặn dò lúc sử dụng còn phải hô tên mình và thân phận của bản thân lên nữa. Nói rồi, đại gỗ dự cầm khẩu đại bác đưa qua. Nhận lấy khẩu đại bác, trong tay đại gỗ dự còn lộ vẻ to lớn nặng nề, cầm trong tay xả mù dưới hạ lại là vừa vặn. Mà nghe xong đại gỗ dịu giải thích, mọi người cũng đã biết làm thế nào. May mắn mà chúng ta cẩn thận có giữ lại một phần văn lực, kết hợp với văn lực của các chiếc thần, việc này chắc chắn sẽ thành công. Ai kệ nạ mi dù nổ sủ kẻ thấy được hy vọng phía trước, nhẹ nhõm nói. Tôi đoán thứ này chính là Cưu làm ra. Tạ Nghị Triệu Hạ Kỳ cũng ở một bên lên tiếng nói. Không thể là hỉ rồ làm sao? Dù sao cậu nhóc có đặc tính tập trung văn lực bẩm sinh. Hà Nạ Ổ Dị Cổ Tổ Hạ Tinh Ý đưa ra suy đoán nói. Cũng có thể, dù sao chúng ta cũng thấy được Cưu rời đi tìm hỉ rồ. Shizushi Mạ Cổ cũng đồng ý gật đầu nói. Được rồi, tranh thủ thời gian, chúng ta không thể để Cưu một mình ngăn cản đỏ cổ cụ được. Sì Bạ Tạ cứ gọi lấy mọi người tập trung chú ý công việc phía trước. Được. Khoan đã. Ngay lúc các xỉn kèn chờ dự định tập trung năng lượng cuối cùng, Cổ Sakana E mở miệng gọi lại. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Cổ Sakana E cũng giải trừ biến thân, tháo ra vòng tay của bản thân đưa cho Sì Bạ Tạ Cờ, nói: "Tôi nghe Cưu giải thích thứ này cũng là từ văn lực làm ra, nếu có thể giúp đỡ được gì xin cứ nhận lấy." Các chủ còn lại nghe Cổ Sakana E nói cũng chợt bừng tỉnh, sau đó cũng lần lượt giải trừ biến thân, tháo ra vòng tay đưa qua. Sì Bạ Tạ Cờ nhận lấy những thứ này cũng là bất ngờ, kiểm tra sau đó mới trịnh trọng gật đầu nói: "Cảm ơn." Văn lực từ 4 bộ vòng tay cùng 6 xỉn kẹn chờ dần dần hội tụ, truyền về khẩu đại bác trong tay xả mù dài hạ. "Oanh oanh, phanh phanh, ken xoèn xoẹt." Ầm. Ở bên ngoài, Cưu đã cầm ra cơ máy của bản thân, kết hợp với lưỡi dao sắc bén ở răng nanh và bốn chân trước, cùng với đạn năng lượng của T3 ạ giáp chuẩn mẹ gạ ruột đang đánh cận chiến với đỏ cổ cụ. Cưu không phải là không muốn đánh khống chế tầm xa, có đại gỗ dự ở phía trước vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng Cưu muốn hết sức mài đi lực lượng của đỏ cổ cụ, gia tăng xác suất thành công của các xỉn kén chờ. "Ầm anh, Ken, các ngươi lại đang muốn làm gì?" Đỏ cổ cụ đang đè lên Cưu đánh, chợt như cảm giác được điều gì, kinh ngạc quay đầu lại nhìn đến khẩu đại bác trong tay xả mù dưới hạ đang dần phát sáng. "Muốn biết sao? Vậy thì ở lại đây chơi thêm một chút." Đối với đỏ cổ cụ kinh ngạc, Cưu cũng không nuông chiều, bắt đầu buôn lời dụ dỗ. "Hừ, không cần thiết." Đỏ cổ cụ nói, cả người đã bắt đầu ngưng tụ lên tia sét. "Đừng hòng quấy rầy bọn họ." Cưu thấy cảnh này không chần chờ chặn ngang giữa hai người, T3 ạ giật chuẩn mẹ gạ ruột cũng liên tục nhà tơ cố định lại hành động của đối phương, ngăn chặn khả năng đổi góc độ tấn công vòng qua bản thân đánh trúng xả mù dài hạ. "Xoẹt oanh." "Gặp." "Hừm." Hình như cũng không đau lắm. Cưu đứng chọn lấy đòn sấm sét mà đỏ cổ cụ phong ra, tưởng chừng như rất đau, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Thế mà ngoài ý liệu cảm thấy cũng không đau, còn không bằng mấy nhát chém của đối phương. Điều ra thống kê tình trạng tổn hại liếc một mắt, đa số uy lực đã chuyển xuống mặt đất, phần nhỏ đã bị áo giáp trên người phân tán ra xung quanh, hèn gì không chút xi nê gì. Phốc phốc phốc. Trong lúc đỏ cổ cụ đánh một đòn sấm to mưa nhỏ, T3 ạ giật chuẩn mẹ gạ ruột đã theo hiệu lệnh của Cưu dùng tơ nhện dần dần bao lại đỏ cổ cụ, đối phương vẫn có phản kháng thế nhưng đến lúc này Cưu chỉ cần làm đến giữ chân là đủ. Tầm mắt tập trung lại, nòng súng đã ngưng tụ được nguồn năng lượng đáng sợ. Đỏ cổ cụ, hôm nay chính là kết thúc. Nhớ lấy, ta xin cần giết thiếu chủ nhà Sì Bạ đời thứ 19, Sì Bạ Tạ Cơ. Ở bên trong quan sát tình huống đã gần kề, Sì Bạ Tạ Cơ cũng mở miệng nói. Xin Ken Blue, đồng sự, Ải Kệ Na Mi Dù Nổ Sủ Kẻ. Xin Ken Gordin, đồng sự, Tan Nghỉ Chia Aki. Xin Ken Ti, đồng sự, Sì Dê Sì Mạc Gồ. Xin Ken Zen Lô, đồng sự, Hana Ổ Di Cổ Tổ Hạ. Xin Ken Bôn, đồng sự, U Mở Mỏ Di Gân Tạ. Các xin Ken trở kêu gọi xong sau, Sì Bạ Tạ Cơ còn đối phía sau đoàn người Cổ Sạc Nạ E, đưa ánh mắt của vũ. Cổ Sạc Nạ E. Im lặng, ê. Đã úp ảnh chương 125, Sạ Mù Dê Sẹn Tài Xỉn Kẹn Trở Xong chương 125, Sạ Mù Dê Sẹn Tài Xỉn Kẹn Trở Xong Cổ Sạc Cà Nạ E im lặng thở dài, được rồi, việc này cũng không phải chưa từng làm. Hoa trụ, Cổ Sạc Cà Nạ E. Cổ Sạc Cà Nạ E dẫn đầu lên tiếng nói. Thủy trụ, Tommy Ổ Cà Dịp Hứa. Tommy Ổ Cà Dịp Hứa trần trừ dây lát mới lên tiếng nói. Ha ha ha, viêm trụ, Rèn Gỗ Củ Kỳ Hữu Dù Dịu. Rèn Gỗ Củ Kỳ Hữu Dù Dịu thấy được biểu hiện của người trước cũng không khỏi phá lên cười nói. Nham trụ, hãy mở gì mà giữ mẹ ấy. còn có đại gỗ dịu tôi, cặp dịu bà hỉ rồi nữa. Lúc này đại gỗ dịu cũng đi đến bên cạnh, đặt tay truyền văn lực vào trong khẩu súng, thân hình dần nhỏ lại, trực tiếp nhảy vào khoang điều khiển xạ mù dài hạng. Phốc phốc phốc. Ở bên ngoài Cựu cũng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng biết được đã đến lúc, điều khiển T3 ạ ra chuẩn bị gạ ruột vừa bắn vừa lui lại bên cạnh xạ mù dài hạng, cũng chạm vào khẩu đại bắt truyền vào văn lực. Đây chính là ý nghĩ của cậu, thế giới Super Sentai, làm sao lại có thể thiếu tiết mục hợp sức gọi tên quen thuộc đâu. Nguyên bản Cựu còn muốn lại truyền thêm vào ma lực để đảm bảo uy lực đầy đủ, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại sau liền bỏ qua. Dù sao Cựu còn không hoàn toàn dung hợp được hai lực lượng này, tùy ý là vậy nói không chừng nổ không phải là đỏ cổ cù mà chính là bọn họ. Một luyện kim thuật sư, Cựu. Nòng súng năng lượng lấp lóe, bắn thẳng đến còn đang cố gắng thoát khỏi tơ nhện đỏ cổ cù. Phanh, phanh. Đỏ cổ cù nổ tung, ánh sáng trắng nhuộm dần bầu trời. Mà theo đỏ cổ cù bị xử lý, nước sông sản dụ rút lui, thuyền đồ cù mòn sẻn cũng bị hút trở lại khe nước, chìm xuống đáy sông. Chúng ta thành công. Tàn nhỉ chị ạ kỳ không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm hỏi. Đúng vậy, chúng ta thành công. Sĩ bạ tạ cờ chém đinh chặt sắt nói. Thành công. Dễ ạ. Chúng ta thành công rồi. Ai kệ nạ bị giữ nổ sủ kẹ cầm lấy vai tàn nhỉ chị ạ kỳ hưng phấn lắc lắc. Các trụ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi mong mỏi một ngày nào đó sát quỷ đội của bọn họ có thể đánh bại được kỳ bùn sủ gì mù dạn. Mà ở bên ngoài xì bạ cả dứt và xạ cả kỳ bạ dạ hỉ rồ cũng thấy được tình cảnh này cũng không khỏi nở nụ cười. Hơn mấy chục năm đấu tranh, cuối cùng cũng có một kết thúc. Sau trận chiến, tất cả mọi người đều tụ tập tại nhà xì bạ mở một buổi tiệc ăn mừng. Tú mở mỏ gì gần tạ cũng kéo xe sushi gôn của mình tới đái bọn người một bữa. Các trụ chỉ ở lại một lúc lại trở về, bọn họ còn có việc của mình. Ở đây lại tiêu tốn gấp hai lần thời gian, không thể lãng phí. Này Tiêu, cậu không ngồi xuống ăn, cứ thế đứng dựa tường làm gì? Trong bữa tiệc, CGC mạ cổ cũng chú ý đến Tiêu tay bưng chén đứng ở một góc ăn, lại gần dò hỏi. Không có việc gì, đứng ăn có nhiều lợi ích, tựa như có thể đi đến những nơi tay mình không với tới, dễ dàng gấp thức ăn hay hoặc là trong lúc đi qua đi lại liền có thể tiêu hóa bớt đồ ăn, chừa chỗ trống cho các đồ ăn mới đi vào. Tiêu đối với CGC mạ cổ mỹ biện, Tiêu chỉ là tạm thời không muốn ngồi xuống mà thôi, tuy đã dùng thuốc hồi phục, trên bản chất chính mình là không có bất cứ thương thế trên người, chỉ là lúc ngồi xuống cảm giác ghế mông vẫn hiện lên trong đầu. Việc này tựa như trông thấy người khác bị đá vỡ trứng, chính mình nhìn thôi cũng đã thấy đau, chỉ là ảo giác. Tiêu cảm thấy bản thân không thích hợp để điều khiển T3A tập chuẩn bị gà ruột, quyết định về sau để cho HN một dùng, chính mình chỉ cần chỉ huy chiến đấu là được rồi. Được thôi. CGC mà cậu nghe Tiêu nói như vậy cũng liền thôi, trở lại bàn tiệc cùng chung vui với mọi người. Buổi tiệc kéo dài đến đêm mới kết thúc, sáng sớm hôm sau, các xỉn kẹn trở sau khi đưa tiến sĩ bạ cờ dực và tản bạ rời đi sau, những người khác cũng đều xách lên hành lý, tạm biệt sĩ bạ tạ cờ dực cùng cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ lên đường về nhà. Tiêu nhìn sang đứng bên cạnh mình U Mở Mọ Dị Gần Tạ, hỏi, cậu có hứng thú nghiên cứu một chút không? U Mở Mọ Dị Gần Tạ đang vây tay tạm biệt mọi người chợt nghe được lời này cũng không nói hoài giật bắn người lên, hoảng hốt nói, không. Tôi còn phải chăm chú phát dương quang đại xe sushi dạo ra chuyển, không có thời gian. Tạm biệt, nói rồi U Mở Mọ Dị Gần Tạ nhanh chóng xách lên xe sushi của bản thân, tức tốc chạy đi. Ha 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 ha. Mọi người ở đây còn đang chia tay đâu, nhìn thấy U Mở Mọ Dị Gần Tạ tháo chạy như vậy liền bật cười, bầu không khí một hồi vui vẻ. Thị trấn tốc chia, ánh mặt trời từ trên tầng mây chiếu xuống, nhẹ nhẹ dắt lên tường một tầng sơn vàng ấm áp, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Ẹn đổ từ trên ghế massage tỉnh dậy, nằm yên tại chỗ chờ dê một tự động giúp bản thân vệ sinh cá nhân, mới đứng dậy hoạt động thân thể lộ ra dưới lớp áo mỏng từng khối cơ bắp. Nhìn đến ngày hôm nay thời tiết rất tốt, đã lâu rồi mình không xuống thị trấn đi dạo khoác lên áo dài, đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài nói. Dê một đứng yên ở một chỗ không nói gì, nói cũng không thể nói, dù sao Ẹn đổ cũng không thiết kế cho nó chức năng này, chỉ là duỗi ra cánh tay cầm lấy mắt kính, nón, dép đưa đến cho Ẹn đổ lần lượt mặc vào. Được rồi, chúng ta hôm nay xuống thị trấn ăn sáng, ngươi cũng không cầm lại làm bữa sáng rồi. Ẹn đồ ngoắc ngoắc tay để dê một theo ông xuống lầu, đợi dê một khóa cửa xong, Ẹn đồ lại phất tay một cái, từng đường ma pháp trận trong hư không lấp lóe ẩn hiện, mơ hồ có thể thấy được một vòng bảo vệ bao bọc cả tháp luyện kim. Vậy là xong, dê một, chúng ta lên đường thôi. Ẹn đồ gật đầu hài lòng nói, trước một bước đi đường. Dê một nghe đến lời chủ nhân cũng bước dài hai chân ngắn lạch bạch theo sau. Ừ, làm sao lại có miêu tả như vậy đâu? Đó là bởi vì hai chân của dê một cũng có chức năng duỗi dài, chỉ là bình thường không sử dụng mà thôi. Chỉ là hôm nay Ẹn đồ lên hướng đi dạo, tinh thần phấn chấn bước bước như gió, bất đắc dĩ nó chỉ có thể lộ ra bấy lâu nay khổ tâm cất giấu đôi chân dài. Không phải sao, trên đường đi nó cũng có thể phát hiện được người đi ai cũng quay đầu nhìn lại nó cùng chủ nhân. Dần đến trung tâm thị trấn, Ẹn đồ cũng dần chậm bước lại, hứng thú đánh giá xung quanh. Đi qua tiệm bánh mì hương khói nghi ngút, Ẹn đồ ngang qua ngửi mùi liền thèm, trực tiếp đi vào bên trong tham quan. Bánh mì lúa mạch, bánh mì trắng, sandwich ở trong khay theo thứ tự xếp thành hàng, trên tường còn treo một cái đồng hồ hình bánh mì, Ẹn đồ nhìn lướt qua một mắt liền nhận ra đây là tác phẩm của học trò mình. Vẫn rất tự hào. Ẹn đồ nhìn một vòng cửa tiệm liền chọn một ổ bánh mì mơ, cùng một hộp mứt quả, dê một từ khoang bụng lấy ra ba đồng mẹ đồ đưa cho chủ quán, mới lửng thửng theo sau Ẹn đồ đi ra ngoài. Chỉ thấy Ẹn đồ tay trái cầm hộp mứt quả, tay phải cầm ổ bánh mì, không cần công cụ gì, ánh sáng chớp qua một cái, ổ bánh mì trên tay đã được chét một tầng nước quả, mà trong hũ cũng đã vơi đi một tầng. Đưa hộp mứt quả cho dê một cất giữ, Ẹn đồ mỹ tư tư cầm lên ổ bánh mì vừa đi vừa ăn, cứ thế đi dạo một vòng, Ẹn đồ cũng để ý đến đa số các cửa tiệm đều có một cái đồng hồ, hình tròn, hình chữ nhật, hay hoặc là ngoại hình riêng biệt như cửa tiệm bánh mì cũng có. lâu lâu có một mạo hiểm giả hay lính đánh thuê đi ngang qua, trên cổ tay cũng mang theo một cái đồng hồ, xem ra việc làm ăn của học trò mình cũng không tệ lắm. À, hay là cũng đi thăm Cưu một cái, xem thử gần nửa tháng này học tập ra sao rồi, cũng không thể để học trò mình có tài năng như vậy lại bỏ gốc lấy ngọn, cứ chăm chú vào kiếm tiền. Ẹn đổ chắp hai tay sau lưng đi dạo một hồi chợt nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy hợp lý, dù sao cũng đã đi ra ngoài, tiện đường mà thôi. Chương 126, Ẹn đổ xuống phố. Chương 126, Ẹn đổ xuống phố. Ẹn đầu quyết định sau, một người một gỗ lẻm đến đầu ngõ liền rẽ phải cũng không tiếp tục đi tiếp, dù sao đi thẳng tới chính là hội. Này, tôi nói cho anh nghe, cửa tiệm kia bán ghế massage rất hiệu quả. Đội trưởng của tôi ngày hôm qua mua về trải nghiệm đều nói rất tốt, tôi cũng đang để dành tiền mua một cái. Thật sao? Vậy tôi cũng phải hỏi thử đội trưởng của tôi xem anh ta cảm thấy thế nào, nếu là thật sự tôi cũng sẽ mua một cái. Ẹn đồ đi được nửa đường chợt nghe đến hai người đi đường trò chuyện, nhìn cách ăn mặc, dường như là mạo hiểm giả hay lính đánh thuê của hội. Đây là đang bàn tán về chiếc ghế massage. Tiêu đã cải tiến xong rồi. Ẹn đầu cách mười mấy mét theo sau nghe hai người trò chuyện, trong lòng phỏng đoán. Không cần, tôi nghe đội trưởng nói ở cửa tiệm có xếp đặt một chiếc ghế massage để khách hàng có thể trực tiếp thể nghiệm rồi có quyết định mua hay không, tôi bây giờ chính là đang định đi đến đó thử một chút đây. Thật? Vậy tôi cũng phải đi theo thử xem sao. Endo ở phía sau nghe vậy cũng không khỏi suy ngẫm, hay là bản thân cũng đi xem một chút, dù sao nếu Cựu đang bày quầy hàng chắc chắn không có ở nhà, còn không bằng đến đó trực tiếp gặp mặt. Quầy hàng của Cựu cách khu buôn bán cũng không xa, dù sao muốn bán hàng cũng cần chỗ có nhiều người qua lại. Endo cùng Jay một đi theo hai người một chốc đã đến, nhìn đến trước quầy xếp lên một hàng dài, không khỏi kinh ngạc. Nhiều người như vậy? Endo lẩm bẩm, nhìn thấy hai người phía trước uy cũ đi vào xếp hàng, ông nguyên bản cũng muốn đi theo, thế nhưng thấy được vẫn có người không xếp hàng đi lên phía trước, những người xếp hàng không có bất mãn ngăn cản, Endo mới dẫn theo Jay một đi lên phía trước. Thì ra hàng dài này chính là những người muốn trải nghiệm thử ghế massage mà xếp hàng, khách hàng bình thường khác có thể đến thẳng quầy để mua đồ. Ẹn đầu có thể nghe được, rất nhiều người đã đến trải nghiệm 2-3 lần rồi, mục đích là miễn phí hưởng thụ một hồi massage trị liệu. Có lẽ bọn họ cảm thấy là mình có lời, thế nhưng nếu có kỵ sĩ trải nghiệm hiệu quả thật sự chắc chắn sẽ mua, yêu cũng sẽ không lỗ. Tiến gần quầy hàng, Ẹn đổ vốn mang tâm tình tò mò lại chợt bị một thân ảnh màu trắng hấp dẫn ánh mắt. Cử động lưu loát, biểu cảm trên mặt tuy không nhiều cũng không kiên quyết, đây là do thiết lập lạnh lùng hay là khả năng không đủ. Âm sắc rất tự nhiên, còn tốt hơn cả ta, thế nhưng những kỹ thuật khác còn chờ đề cao. Dù cho Cựu có để cho HN1 mặc vào quần áo bình thường để che đi một số đặc điểm khác biệt, Endo vẫn một mắt liền nhìn ra HN1 là tạo vật nhân tạo, theo bản năng đánh giá một phen. Ừm. Cựu đã nhanh như vậy liền đã lên cấp ma lực cấp 4 rồi. Endo nhìn lấy HN1, đột nhiên ý thức được việc này, trong miệng lẩm bẩm nói. J1 đứng ở một bên nhìn lấy đồng loại hai mắt lấp lóe lên ánh đỏ triển khai quét hình. Ừ, cường độ cùng khả năng linh hoạt, chiến đấu không bằng nó cũng không phải là gỗ lẻm mô phỏng hình người mà là gỗ lẻm hỗ trợ nên về ngoại hình không so sánh. Điều duy nhất khiến nó hâm mộ chính là đồng loại này của mình có thể tự nói được, cũng không cần dùng tấm biển để giao tiếp với người khác. Cái gì? Ngươi cũng muốn chức năng nói chuyện? Endo đang đánh giá HN1, lại nhận được tín hiệu của J1 chuyển tới, không khỏi quay đầu nhìn lại, hỏi: "Ngươi là gỗ lẻm trợ thủ, giao tiếp với ta chỉ cần dùng ý niệm truyền tin là được rồi, vừa hiệu suất cao lại bí ẩn, cần chức năng hiệu suất thấp kia làm gì?" J1 hai mắt chớp chớp, lại truyền đi tín hiệu cho Endo. Trao đổi với người khác như lúc Cựu đến thăm nhà. Vậy thì không cần thiết dùng tấm biển ta đưa cho ngươi là được rồi. Endo phất phất tay nói. Dê một thấy được chủ nhân của mình qua loa, tức giận cơ tay múa chân kháng nghị, vật liệu gỗ trên đầu cũng nhanh chóng biến đỏ, mơ hồ còn có khói bốc lên. Thôi được rồi, đợi lát nữa trở về ta làm cho là được chứ gì. Ẹn đồ thấy tình cảnh thế này cũng thật phiền, giơ tay ra hiệu Dê một bình tĩnh lại một chút, bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Thật là phiền, cũng không biết Dê một từ đâu ra ý nghĩ này, thế mà đem lý do muốn được hát cũng đem ra thuyết phục ta. Ẹn đồ bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm một câu, lại đưa ánh mắt quan sát sản phẩm trong quầy, hai đôi lông mày cũng nhíu lại. Ẹn đầu có thể đánh giá ra tất cả sản phẩm đều có sáng ý, thế nhưng hàm lượng kỹ thuật không cao nếu Cựu chỉ là học trò bình thường, học tập xong có thể dùng kiến thức của mình để nuôi sống bản thân đối với ông đã là thành công. Theo những người từ Ẹn đồ học ma pháp sau lại không theo đuổi con đường luyện kim, mà đi trở thành mạo hiểm giả hay lính đánh thuê ông cũng không có tỏ thái độ gì, có thể thấy được Ẹn đồ làm người tương đương rộng rãi, cũng rất tôn trọng lựa chọn của người khác. Thế nhưng theo Ẹn đồ, Cựu là một học trò rất có tài năng, ông mong muốn cậu có thể nâng cao tri thức của bản thân hơn. Ở tại đây hàm lượng kỹ thuật cao nhất có thể thấy được đó chính là HN1, thế nhưng đột phá ma lực cấp 4 liền đã không kịp chờ đợi chế tạo bộ lẻm, cộng thêm ngoại hình kinh diễm như thế này, Endo không khỏi lo lắng học trò đắc ý của ông lại đi vào con đường sai lầm của bản thân. Thầy Endo. Endo đang chăm chú suy nghĩ liền nghe thấy có người gọi tên mình, xoay người lại, chính là Cựu. Ngoài thị trấn, một cỗ xe ngựa từ từ chạy đến, lẻm đỏ ngồi bên trong kéo màn xe ra, đối với người hầu đang đánh xe hỏi, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới? Đoán chừng chỉ cần 20 phút nữa là tới thưa ngài. Lẻm đỏ đáp một tiếng đã biết lại quay về ngồi ngay ngắn, ông đang suy nghĩ đến tiếp sau gặp Cựu nên nói như thế nào để có được lợi ích tốt nhất. Ngày hôm đó nghe tin có người hất tay trên sau ông liền vội vã chạy đến một nhà công tước khác, may mắn công tước nẹn trẻo đối với thứ này rất hứng thú, lẻm đỏ cũng được như nguyện trở thành thế tập nam tước, chỉ là không có lãnh địa mà thôi. Đối với việc này ông cũng không có vấn đề, chỉ cần con ông thành công trở thành kỵ sĩ chính thức, lại học tập trong trường mấy năm, nếu làm quen được với quý nhân ban thưởng lãnh địa thì tốt, nếu không cũng không có vấn đề. Ông chỉ cần đi biên giới vương quốc đảm nhiệm vai trò khai thác là được, tài sản nhà Doa vẫn có thể gánh chịu được việc khai thác một mảnh lãnh địa, sau đó chỉ cần dần dần kinh doanh là được. Lệm Đỏ tuy không phải từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, nhưng vẫn có tự tin đánh cược một phen tất cả tài sản, một là bước lên trời, hai là dựng nghiệp từ đầu, không có gì ghê gớm. Việc trở thành quý tộc có một kết thúc, Lệm Đỏ mới yên tâm phái người đi nghe ngóng lai lịch của người đoạt mối làm ăn của ông. Theo tin tức tập hợp được, đây là một già một trẻ, dường như không phải người của vương quốc, đến đây dường như là để định cư làm ăn thì phải. Lệm Đỏ nghe người hầu báo ở trung tâm khu buôn bán mới mở một cửa tiệm đồng hồ, là do công tước Gạ Bạ Giặt ban thưởng cho hai người này, trong tin đồn còn có thêm một khoản tiền lớn, nhưng chưa được chứng thực, cũng không biết có phải không. Chương 127, phân biệt chương 127, phân biệt cảm ơn bạn Hạ Hạ Dạ Gồng đã ủng hộ khoai. Lệm Đỏ đối với việc hai người kia có thể có được một khoản tiền lớn trông cũng thèm, thế nhưng ngẫm lại chính mình đã là nam tước, là cao quý quý sở tộc, mà hai người kia vẫn chỉ là bình dân, trong lòng không khỏi cảm thấy ưu việt. Ở trong buồng xe một mặt tiêu ngạo không cho ai nhìn, Lệm Đỏ lại bất chợt sụ mặt xuống. Không khác, bởi vì sau đó hai chiếc đồng hồ lần lượt từ hai vị bá tước đến tay hai vị bá tước phu nhân, Lệm Đỏ ngày hôm đó nghe nói các phu nhân có mở một hồi tiệc trà, hai chiếc đồng hồ cũng ở trong đó tỏa sáng giá trị. Thế nhưng bầu không khí giữa hai vị phu nhân dường như không được tốt lắm, Lệm Đỏ sau đó lại nghe nói chiếc đồng hồ hai người kia dâng lên lại đã quay về tay công tước Gạ Bạ Giặt, mới thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Theo một vị quản gia già duy nhất ở nhà bá tước Mọt Gạ Tạ giấu tên quen thuộc cho hay, ngày đó là như thế này, phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt nói, chiếc đồng hồ kia là dùng luyện kim thuật làm, không phải là hàng thủ công. Phu nhân công tước nện chợt chỉ là giữ lại mỉm cười bảo, chiếc đồng hồ mà phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt đeo không hợp. Phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt nói, chiếc đồng hồ của cô là tác phẩm tay nghề đỉnh cao, có thể vẫn luôn hoạt động nhờ vào chuyển động của người đeo. Phu nhân công tước nện chợt chỉ là giữ lại mỉm cười bảo, chiếc đồng hồ mà phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt đeo không hợp. Phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt nói, chiếc đồng hồ kia không phải hàng thủ công, không có linh hồn. Phu nhân công tước nện chợt chỉ là giữ lại mỉm cười bảo, chiếc đồng hồ mà phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt đeo không hợp. Ngày hôm đó phu nhân công tước Gạ Bạ Giặt cảm thấy trong người không khỏe, sớm trở về. Lệm Đỏ biết theo chuyện này truyền đi, đồng hồ đeo tay có thể giấy lên một trào lưu mới, liền hàng hóa chưa bán xong cũng tức tốc sắp xếp xe hàng chạy về thị trấn Tốc Chia, muốn nhân cơ hội này nhập hàng trở về kiếm một bút. Cũng không biết tên kia sản lượng như thế nào, mong là có tồn hàng đi, nếu không cũng không kiếm được bao nhiêu. Lệm Đỏ ở trong đầu bản tính, nếu như không có sẵn hàng tồn, có lẽ ông có thể từ trong tay cậu ta mua đi cách chế tạo, trở về tự mình thuê luyện kim thuật sư chế tác cũng được. Trong lúc Lệm Đỏ đang quy hoạch tương lai, Tiêu đã mang ẹn đổ về nhà thuê chiêu đãi. Rót một ly trà cho thầy ẹn đổ, Tiêu mới mở miệng nói, hôm nay thầy có rảnh đi dạo phố, thật là hiếm thấy. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời quang, gió nhẹ, nắng ấm, không đi ra ngoài hưởng thụ một chút quả thật là đáng tiếc, ta cái thân giả này cũng phải ra ngoài hoạt động một phen, nếu không sẽ lạc hậu với thời đại mất. Ẹn đổ nhận lấy ly trà uống một hớp, hài lòng cười nói, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào Tiêu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Ở một bên dê một hiển nhiên là biết chủ nhân của mình đang nghi hoặc cái gì, theo nó quét hình, ma lực của Tiêu trước mắt mới chỉ là cấp 3, dù cho có gần đột phá đến cấp 4 vẫn là cấp 3, ma lực không đủ linh tính, không thể nào chế tạo ra đồng loại của nó được, thế nhưng Tiêu ở một bên thấy thầy ẽn đồ nói một câu sau vẫn luôn ngồi đó nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy kỳ quái, thử nghiệm mở miệng hỏi, thầy có chuyện gì sao? Cậu đã cấp 3 rồi. Ẽn đầu cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp đi vào chủ đề nói. 4 tháng, chỉ cần 4 tháng liền từ một người không có cơ sở ma pháp đến ma lực cấp 3, thậm chí là gần đến ma lực cấp 4, chính bản thân ông khi đó cũng phải tốn thời gian hơn 1 năm mới có thể đạt đến trình độ của Tiêu hiện tại. Khi đó ông đã rất thiên tài rồi, bây giờ còn gặp một người còn thiên tài hơn, lại là học trò của mình, không thể không nói trò giỏi hơn thầy vẫn rất làm ông tự hào. Ấn Độ thật ra cũng không biết, Tiêu đầu tiên là học tập với ông hơn 2 tháng, lại trải qua 1 năm ở thế giới xỉn cảnh trở, hơn 3 tháng ở thế giới thanh gươm diệt quỷ, cộng thêm hấp thu đầy đủ mẹ đồ phụ trợ mới có thể đạt được thực lực hiện tại. Thầy biết con đột phá ma lực cấp 3, con còn dự định một hơi lên đến cấp 4 mới nói cho thầy đâu. Tiêu gãi gãi đầu, đối với việc thầy Ấn Độ có thể nhận ra thực lực của mình có chút tò mò. Ừ, việc phân biệt người bình thường với người có ma lực cậu cũng biết, ta sẽ không nói nhiều. Vâng. Tiêu gật đầu. Người bình thường muốn đột phá ma lực cấp 1 cần phải ở trong đầu quan tưởng một đồ án cố định, mục đích là dùng tinh thần của mình để hấp dẫn ma lực vào cơ thể, khi ma lực tích lũy đầu đủ hiển nhiên là thuận lợi đột phá. Mà Tiêu bản thân ngày ngày cũng phải quan tưởng hấp thụ ma lực, cảm nhận ma lực là khả năng cơ bản, phân biệt những này cũng không phải là việc gì khó. Ngày đó trò chuyện với thầy Ấn Độ về lược sử ma pháp sau Tiêu cũng dành chút thời gian tìm hiểu, cũng hiểu được tương đối rõ. Ma pháp tổ sư xỉn không nói nhiều, trời sinh tinh thần mạnh mẽ, có thể trực tiếp điều động ma lực xung quanh thực hiện ma pháp. Điều Cưu muốn nói là qua nhiều đời người nghiên cứu đã tổng kết ra phương pháp học hấp thụ ma lực vào cơ thể, lại dùng ma lực này thực hiện ma pháp. Người bình thường muốn quan tưởng thứ gì cũng được, điều quan trọng là phải rõ ràng càng tốt, điều này liên quan đến tốc độ chuyển hóa ma lực. Thứ hai là nếu có thể cần phải quan tưởng thứ gì phức tạp hay to lớn càng tốt, điều này liên quan đến khả năng chứa đựng ma lực. Thế nhưng lựa chọn quan tưởng thứ gì cũng là một môn học vấn, quan tưởng một cây tăm xỉa răng cũng không biết ngày tháng nào mới tích tụ đủ ma lực lên cấp. Ít ra cũng cần tăng độ phức tạp của cây tăm lên, ví dụ như khắc thêm hoa văn, hình ảnh lên trên, thậm chí là vân gỗ trên cây tăm cũng phải thêm vào. Hay ngược lại quan tưởng quá phức tạp lại sẽ gặp vấn đề là không rõ ràng được chi tiết, chuyển hóa cũng không được bao nhiêu. Ngày đó Cưu theo học, Ấn Độ trực tiếp đưa cho cậu một bức tranh để cậu quan tưởng, không cần cậu xoắn suýt lựa chọn. Thế nhưng đây không phải điều Cưu muốn đề cập đến, mà là lượng ma lực cũng sẽ tùy theo từng người mà khác nhau, có vài người ma lực cấp 1 đã sánh bằng cấp 2, làm thế nào mà ẹn đầu có thể nhận ra sai biệt được. Ẹn đồ sau một hồi tổ chức suy nghĩ, mới mở miệng nói, cậu có thể nhận biết được người khác có ma lực lực hay không, nói ngắn gọn là do bản thân cậu cũng đã con nên rất dễ dàng nhận ra, trường hợp này của ta cũng vậy. Ta đã nói cho cậu là ma lực có thể truyền tải cảm xúc hay ý chí, đột phá đến cấp 4, ma lực sẽ mang theo linh tính thật ra cũng là do đặc tính này thuế biến mà thành. Đột phá cấp 2, cấp 3 chính là quá trình, ta chỉ là dựa vào linh tính trong ma lực của cậu kết hợp với kinh nghiệm của bản thân mà đánh giá ra. Ra là thế, tiêu chuẩn hiểu ra nhưng sau đó mang theo chính là nghi hoặc, nếu từ cấp 1 đến cấp 4 là linh tính thuế biến, vậy từ cấp 4 đến cấp 7 sẽ là gì đây? Cũng không thể chỉ là tích lũy lượng ma lực không đi. Trầm tư tiêu hóa thông tin một hồi, Yêu cũng mở lời đối với thầy ẹn đổ đưa ra thắc mắc của bản thân. Chương 128, thành thần. Chương 128, thành thần. Ẹn đổ nghe được Yêu hỏi thăm cũng là hơi kinh ngạc, thế nhưng ngẫm lại, Yêu cũng đã sắp cấp 4, tò mò những này không có gì lạ lạ. Nhấp một hớp trà thấm giọng, ẹn đổ mới tiếp tục nói, đối với kỵ sĩ mà nói, giai đoạn từ cấp 4 đến cấp 7 mới thật sự là thuế biến, mà đối với những người dựa vào ma lực tiến bộ như chúng ta, từ cấp 4 đến cấp 7 chính là giai đoạn tích lũy tri thức chuẩn bị cho giai đoạn từ cấp 6 thăng cấp 7, không liên quan gì lắm đến ma lực, chỉ là tinh thần tốt hơn mà thôi. Cấp 6 lên cấp 7 có điều huyền bí. Cựu lên tinh thần, tập trung nghe thời ẹn đồ giảng giải. Ẹn đồ thấy được hai mắt cựu sáng lên, liền biết cậu đối với việc này rất chú ý, cũng không vòng vo nói, khi đột phá đến cấp 7 trong nháy mắt, tinh thần của con người sẽ tạm thời được kết nối với tri thức của thế giới, từ đó đạt được kiến thức viễn siêu người khác, làm cơ sở cho sau này chiến đấu hay tiếp tục đột phá thành thần. Thành thần sao? Tiểu kinh ngạc thốt lên, thế giới này thế mà lại có thể trực tiếp thành thần. Ha ha ha, kinh ngạc lắm phải không? Thế nhưng ta nói cho cậu biết, ta cũng không biết làm sao để thành thần, đây chỉ là phỏng đoán của mọi người mà thôi. Ẹn đồ đối với Cựu kinh ngạc cũng không bất ngờ, lúc ông biết được tin tức này biểu cảm cũng không kém là bao. Cười một cái, Ẹn đồ mới tiếp tục nói tiếp, mà những kiến thức đạt được lúc 6 tháng 7, phần lớn phụ thuộc vào những kiến thức mà cậu có thể hiểu được, ví dụ như một người chăm chú nghiên cứu ma pháp băng, khi người này lên cấp 7, có lẽ uy lực sẽ lớn hơn, hay hoặc là tri thức về các ma pháp liên quan xuất hiện, tựa như gió, nước, lửa, vân vân. Chính vì thế mà có rất nhiều ma pháp sư kìm ở đẳng cấp này rất lâu không đột phá, mục đích là để hấp thu nhiều tri thức hơn, tối đại hóa lợi ích. Nói như vậy là biết được càng nhiều lại càng tốt rồi. Không phải, việc gì cũng phải có một cái độ, ham quá nhiều cũng không phải là một điều tốt. Ẹn đồ nghe được lời tiêu hỏi, lắc đầu nói. Bởi vì tri thức của thế giới đối với con người là quá to lớn, một vấn đề nhỏ dọc theo đó cũng là một tá tri thức liên quan, vì thế khi thăng cấp trong nháy mắt cũng không thể nào xem hết tất cả, chỉ có thể chọn lọc mà tiếp thu tri thức có lợi nhất với bản thân. Ẹn đồ nói với Tiêu một hồi lâu chú ý về vấn đề này, Tiêu theo lời kể của Ẹn đồ cũng mở rộng tầm mắt, cùng rất nhiều án lệ, giúp cậu bớt đi nhiều việc quanh co. Tựa như có người trong nháy mắt đó mong muốn tìm đến tri thức thích hợp mình nhất, hết thời gian vẫn không chọn được thứ gì, tuy thăng cấp thành công thế nhưng con đường sau đó kẹt ở cấp 7, không tiến thêm một bước. Lại tựa như có người hói bẩm sinh, cả đời nhào vào nghiên cứu sinh sôi tóc, thời khắc lên cấp 7 liền sở hữu một mái tóc dài óng ả, đồng bền lại rắn chắc, có tin đồn năng lực này còn di truyền lại cho đời sau. Tóm lại là thời Ẹn đồ khuyên bản thân nên cân nhắc một phương hướng để nghiên cứu. Đến lúc không thể nghiên cứu hay tìm hiểu được nữa hay hoặc là sắp qua 50 tuổi rồi mới chọn tấn thăng cấp 7, để tối đại hóa lợi ích. Tiêu đối với việc này cũng có ý nghĩ của mình, nếu là trước khi lên cấp 7 cậu tiến vào trạng thái gia tốc tinh thần, vậy chẳng phải là so với người khác cậu có thể tiếp thu được nhiều tri thức hơn sao? Người khác chỉ có trong tích tắc, thế nhưng Tiêu có thể kết nối với thế giới thanh gươm diệt quỷ, ở tri thức của thế giới tìm hiểu 4, 5 giây, đây là biết bao ưu thế. Ẹn đầu cùng Tiêu hai người trò chuyện thật lâu, lạch cạch cửa mở, HN1 đã từ ngoài cửa đi vào. Tiêu nhìn đến HN1, giật mình nhìn lại màn kính K2. Đã là giữa trưa 11:45. Thầy ở lại ăn cơm nhé, cam đoan ngon. Tiêu nhìn thời gian, mở lời mời ẹn đồ ăn cơm. Được thôi. Ẹn đồ sảng khoái gật đầu, ông cũng không phải loại người mời mà ngại. Tiêu thầy ẹn đồ đồng ý, đối với HN1 phân phó chuẩn bị thêm một phần thức ăn, Tiêu mới đi đến tủ đồ bày ra chén cùng dao muông nĩa cho ẹn đồ, bản thân lại chỉ cần một bộ chén đũa là được. Đó là gì thế? Ẹn đồ nhìn thấy Tiêu cầm ra hai cây que gỗ, đầu to đầu nhỏ, cũng thắc mắc hỏi. Đây là đũa, là dụng cụ ăn uống ở quê hương con. Tiêu nghe ẹn đồ hỏi thứ này, mới chợt nhớ đến ở thế giới này dường như không ai dùng đũa để ăn thì phải, ít nhất đối với người ở vương quốc cổ rồ này là như thế. Ồ, thứ này dùng như thế nào? Ẹn đầu quan sát một phen, chú ý đến đầu đũa là nhọn, chẳng lẽ là hai tay mỗi tay một đũa như xiên vậy thọc lấy đồ ăn mà bỏ vào miệng. Ẹn đồ biết có vài bộ tộc vẫn duy trì bút tay, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lối sống của học trò ông cũng không khả năng lắm, mới mở miệng hỏi. Tiêu không biết ý nghĩ của thầy mình, cầm lên đũa biểu diễn một phen. Không lâu lắm HN1 cũng đã làm xong đồ ăn, lần lượt bưng đồ lên. Bữa ăn cũng rất đơn giản, rau xào tỏi, cá chiên xù, một tô cơm cùng một chén nước mắm, thêm ớt, tỏi nước mắm. Ngoại trừ rau cùng gia vị là sản vật của thế giới này, những thứ còn lại đều là kêu từ thế giới xỉn kẹn chờ mua trở về để ăn. Dù sao người ở nơi này chỉ trồng lúa mì để sản xuất bánh mì làm thực phẩm chính và lúa mạch để làm thức ăn nuôi gia súc. Tiêu có nghe nhóm người dở dẹt kể ở một số nơi còn trồng bắp, thế nhưng không một ai đề cập đến gạo. Bởi vì thị trấn tụ chịu cách biển xa, hải sản chủ yếu là lác đác cá sông, lại được rất nhiều người ưa chuộng. Tiêu cũng không tranh giành với mọi người, trực tiếp đến thế giới xỉn kẹn chờ đi siêu thị mua. Ồ, hôm nay thế mà có cá. Ẹn đồ thấy đồ ăn bưng lên hơi ngạc nhiên nói, đây là cá gì, làm sao ta chưa thấy qua. Ấn Độ tuy không phải là chuyên về lĩnh vực này, thế nhưng những loại cá thường thấy vẫn có thể nhận ra, đối với con cá chiên này tuy đã vàng óng sushi, thế nhưng ông có thể xác định đây là loài ông chưa từng biết. Ê, con cũng không biết đây là loài nào, thế nhưng đã kiểm tra qua, không có độc. Tiêu chấp chớp mắt gãi đầu nói. Ấn Độ nhẹ gật đầu, ông cũng có thể nhìn ra con cá này không có độc, chỉ là xuất phát từ thói quen tò mò mà thôi. Thân là luyện kim thuật sư, tuy không phải như là đám hiền giả ở vương quốc gã đủ tỷ kia điên cùng theo đuổi tri thức, thế nhưng đối với mọi thứ giữ lấy nghi vấn vẫn là cần thiết. Giữ lúc dùng cơm Ấn Độ vẫn rất kinh ngạc hương vị món ăn mà HN1 làm, có chút ghét bỏ nhìn lấy J1, điều làm ông bất ngờ nhất là nước mắm, chấm cá ăn cũng ngon hay ăn chung với cơm nóng cũng rất ngon. Đáng tiếc đây không phải là chuyện về mỹ thực nên tắt cũng chỉ miêu tả tới đây, không biết nhiều. Sau bữa ăn, HN1 lại đem ra hai ly đá bảo cho Cựu cùng Ấn Độ hai người, Ấn Độ nhìn một liền phân tích ra đây là làm từ những gì, hướng Cựu ném đi ánh mắt khen thưởng. Tạo ra sản phẩm cũng không có gì đặc biệt là sản phẩm này mang đến giá trị như thế nào. Ấn Độ vẫn còn nhớ Cựu chế tạo tủ lạnh, xem ra đây cũng là sản phẩm phụ kéo dài, có thể lại tạo ra sản phẩm mới, đây mới là điều ông tự hào.